Chương 372, Nguyên Phượng thức tỉnh, không cách nào tin. Chương 372, Nguyên Phượng thức tỉnh, không cách nào tin lựa chọn. Vào thời khắc này, hai đầu U Minh Bạch Hổ đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết. Giết ta. Cơ hồ tại đồng thời, hai đầu U Minh Bạch Hổ trăm miệng một lời, đều quyết định hy sinh chính mình, bảo toàn bên kia hổ. Giang Nguyên cười khẽ, ung dung nói rằng, các ngươi đại khái hiểu lầm, ý của ta là, ta chỉ cần một đầu tọa kỵ, về phần một đầu khác, muốn làm sủng vật của ta. Sủng vật? Hai hổ ngẩn ngơ. Vẫn là ta trực tiếp giúp các ngươi làm lựa chọn a. Giang Nguyên cười một tiếng, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, U Minh Bạch Hổ ở trong tỉ tỉ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thân ảnh thu nhỏ, rơi vào Giang Nguyên trong ngực. Tỉ tỉ. Giang Nguyên tọa hạ U Minh Bạch Hổ sắc mặt lập tức lại biến, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Người U Minh Bạch Hổ tỉ tỉ sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt tràn ngập bất an cùng thất vọng. Các ngươi đều gọi cái gì? Giang Nguyên hỏi. Ta gọi Bạch Thanh Nhi, muội muội Bạch Hành Nhi. U Minh Bạch Hổ tỉ tỉ thấp thỏm nói rằng, có nguyện ý hay không cho ta làm sủng vật? Giang Nguyên xoa trong ngực U Minh Bạch Hổ hổ đầu, cười khẽ hỏi. Bạch Thanh Nhi do dự nói, ta cho ngươi làm sủng vật, ngươi có thể hay không thả muội muội ta? Tỉ tỉ, đừng cầu hắn. Bạch Hành Nhi cắn răng nói, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng đau lòng. Giang Nguyên khẽ cười nói, nàng là muội muội của ngươi, ngươi sao có thể giữ lại nàng một cái hổ ở chỗ này cơ khổ không nơi nương tựa? Bạch Thanh Nhi gương mặt cứng đờ. Vô sỉ. Bạch Hành Nhi mắng, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, mặc kệ tao nộ cái gì, nàng đều không sợ. Giang Nguyên hừ nhẹ nói, ngươi mắng ta một câu, ta liền tra tấn tỷ tỷ ngươi dừng lại. Bạch Hành Nhi sắc mặt đổi biến. Giang Nguyên lại nhìn hướng Bạch Thanh Nhi, ngươi cũng giống vậy, ngươi làm sai sự tình, ta liền đánh ngươi muội. Ngươi Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi đều là vẻ mặt biết quất, nhưng lại cũng không dám làm loạn. Các nàng còn không sợ chính mình chịu tra tấn, nhưng đều không muốn đối phương bị thương tổn. Đi thôi, hồi loan giá. Giang Nguyên cười nói. Bạch Hành Nhi ở trong lòng thầm mắng một tiếng hôn đản liền mười phần bất đắc dĩ nâng Giang Nguyên, bay về phía giáo hoàng loan giá vị trí chỗ ở nàng không có hoàn toàn nhận mệnh, nhưng lại đã cảm nhận được chính mình cùng Giang Nguyên ở giữa thực lực sai biệt. Vị này tân giáo hoàng thực lực quá kinh khủng, nàng cùng tỷ tỷ căn bản bất lực phản kháng. Trở lại giáo hoàng loan giá bên trong, Giang Nguyên nhường hai hổ chính mình tìm địa phương ngồi xổm, hắn trở lại to lớn xa hoa ngồi trên giường, tiện tay ôm lấy bạch xà hình thái mỹ đô toa, nhẹ nhàng phất một cái, mỹ đô toa bên trong mê độc, trong nháy mắt hiểu thanh. Mỹ đô toa tỉnh lại, ngắn ngủi nhập nhèm qua đi, ánh mắt lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt khôi phục hình người, luôn luôn thanh lãnh tuyệt sắc gương mặt biến đỏ bừng, trong mắt cũng chớp động lên thấp thỏm chi ý. Giang Nguyên khỏe miệng mỉm cười, lại há có thể không biết mỹ đỗ toa tiểu tâm tư. Ngươi có thể càng thêm lớn gan một chút. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng buốt lên mỹ đỗ toa tuyết trắng cái cằm. Mỹ đỗ toa gương mặt sắc đỏ, ý xấu hổ vô hạn. Giang Nguyên cười khẽ, mỹ nhân nhi ôm ấp yêu thương, hắn há lại sẽ tự tuyệt. Ý niệm duy nhất đại khái chính là tại phương thiên địa này, chính mình khả năng thật muốn tại trung cực lớn vai ác con đường bên trên càng chạy càng xa, chính là không biết tại phương thiên địa này bên trong có ai có thể ngăn được ta. Chỉ là suy nghĩ một chút thực lực của mình, liền là phương thiên địa này thiên mệnh nhân vật chính tuyệt vọng a. Sau 9 ngày, 64 tên hoàng kim thiên sứ vệ vây quanh giáo hoàng loan giá, trở về võ hồn điện. Chuyến này, Giang Nguyên thu hoạch ngồi xuống cưới một sủng vật, mà tại thiên hạ trong mắt người, lưu truyền lại là tân giáo hoàng hung hăng bắt hai đầu đế cảnh võ hồn thú, thiên hạ vì đó rung động. Giáo hoàng chi danh truyền khắp tứ hải. Rất nhiều cường giả đều cho rằng, bây giờ giáo hoàng, hắn thực lực càng hơn mỹ đô toa. Cái này cũng đã trở thành võ hồn điện trung nhân thức, nhất là tại võ hồn điện trung ương thánh địa, càng ngày càng nhiều võ hồn điện thành viên thu được Giang Nguyên thân truyền thụ thần thuật. Mỗi một vị thu hoạch được thần thuật thành viên đều biến thành Giang Nguyên trung thành nhất tín đồ, các nàng bằng lòng là Giang Nguyên nỗ lực tất cả. Trong nháy mắt đã là 16 năm. Trưa hôm nay, Giang Nguyên cưỡi U Minh Bạch Hổ đi tới một tòa vắng vẻ thành nhỏ, Thương Nguyên Thành. Thương Nguyên Thành một trong tam đại gia tộc Nguyên gia, ngay tại cử hành võ hồn thức tỉnh nghi thức, mời Thương Nguyên Thành rất nhiều cường giả. Giang Nguyên trà trộn tại đám người vây xem bên trong, nhiều hứng thú đánh giá Nguyên gia tuổi trẻ tử đệ, ánh mắt không khỏi rơi vào Nguyên gia tộc trưởng chi nữ Nguyên Phượng trên thân. Không có cách nào, cùng một đám Nguyên gia tử đệ đứng chung một chỗ, Nguyên Phượng quá đột xuất, giống như là cao không thể chạm thần nữ. Năm gần 16 tuổi nàng, dáng người đã 10 phần cao gầy, đồng thời gồm cả đầy đặn. Toàn thân da thịt đều giống như chiếu đến tuyết trắng, tại mặt trời chiếu dọi xuống, có ánh sinh huy. Cằm của nàng có chút giơ lên, dường như cao không thể chạm công chúa. Trên thực tế, Nguyên Phượng cái này 16 năm, cũng xác thực như là công chúa chân chính đồng dạng. Nàng mặc dù còn không có chân chính thức tỉnh võ hồn, nhưng đã biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, thiên tiên đầy hồn lực. Tất cả mọi người đang đợi nàng thức tỉnh võ hồn. Đời người a, cũng nên kinh nghiệm một chút ngăn trở. Giang Nguyên khỏe miệng mỉm cười, suy nghĩ thừa lúc vắng mà vào thời gian. Không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Quá sớm không đủ khắc sâu, quá muộn. Nguyên Vượng một thế này tâm thái, khả năng liền không có như vậy thuần túy. Theo ba tiếng chuông vang vang lên, Nguyên gia tử đệ thức tỉnh nghi thức bắt đầu. Võ hồn ở một mức độ nào đó, có tính truyền thừa. Nguyên gia tổ tiên là Chu Tức võ hồn, đời đời truyền lại phía dưới. Nguyên gia võ hồn, phần lớn là phi cầm một loại. Nguyên một đám con em trẻ tuổi, lần lượt đã thức tỉnh nắm giữ cánh võ hồn, phẩm giai có lần đê đẳng hoàng giai võ hồn, cũng có chút cường đại địa cấp võ hồn. Đến cuối cùng, đến thiên tiên tài nhất đại tiểu thư Nguyên Phượng. Nguyên Phượng có chút dơ cảm, từng bước một đi đến thức tỉnh đài. Ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào nàng trên thân, chờ mong Nguyên Phượng thức tỉnh. Ngay cả Giang Nguyên cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất chờ mong, muốn nhìn một chút Nguyên Phượng sau khi giác tỉnh sẽ là như thế nào kinh ngạc. Ông hình như có một đạo vù vù tiếng vang lên. Từ từ nhắm hai mắt Nguyên Phượng, cảm nhận được thân thể ngay tại hiện lên một loại không cách nào hình dung đặc thù lực lượng. Làm cỗ lực lượng này phóng thích tới thân thể bên ngoài lúc, trong óc của nàng hiện hiện một đạo dị thường vũ mị thân ảnh, màu tím nhạt tóc dài thẳng tắp rủ xuống tới gót chân, trên trán buốc lên hai cây như là sừng châu tự sắc ma giác, kim sắc ma văn trải rộng toàn thân cao thấp, đỏ thâm sen lẫn mị hoặc váy, bao trùm dị thường đầy đặn thân thể. Tại đạo thân ảnh này phía sau, còn có một đôi màu đỏ sẫm cánh thịt. Bị ma. Trong truyền thuyết bị ma. Nguyên Vương thức tỉnh võ hồn, đúng là trong truyền thuyết bị ma. Nguyên Vương vẻ mặt kinh ngạc, nàng mở hai mắt ra, cứng ngắc ngẩng đầu, thấy được chính mình võ hồn. Sắc thực chính là bị ma, hơn nữa còn là không dùng được phàm giai võ hồn. Làm sao có thể? Nguyên Vương không dám tin. Hoa chung quanh Nguyên gia tử đệ, vây xem các nhân, cùng Nguyên gia tộc trưởng, các trưởng lão, tất cả đều xôn xao, cũng tất cả đều lộ ra không dám tin vẻ mặt. Thương Nguyên thành thiên tài thiếu nữ Nguyên Vương, thức tỉnh lại là phàm giai võ hồn bị ma. Cái này, ai dám tin tưởng a? Giang Nguyên thưởng thức Nguyên Vương nhất cử nhất động. Đây hết thảy tự nhiên tất cả đều là hắn một tay thúc đẩy. Mong muốn trải nghiệm làm người khoái hoạt, muốn dương chức ức, có thể càng thêm khắc sâu. Chương 373, hát thủ phía sau màn, Nguyên Vương tâm động. Chương 373, hát thủ phía sau màn, Nguyên Vương tâm động nô. Đợi đến cuối cùng, ta muốn hay không trực tiếp đem đây hết thảy đều nói cho cái này Nguyên Vương đâu. Giang Nguyên sờ lên cằm, nhếch miệng lên ác thú vị độ cong. Phàm giai võ hồn, đây không phải là phế vật võ hồn sao? Có tuổi trẻ tử đệ nói thầm, thanh âm không lớn, nhưng ở loại này đặc thù trường hợp, lại như là một quả đạn pháo ném vào trong nồi, trực tiếp nổ tung. Không ngừng chỉ trỏ, kích thích Nguyên Phượng giác quan. Gương mặt của nàng biến vô cùng trắng bệnh, trên trán không ngừng có mồ hôi thấm ra, nàng không dám nhìn tới bất luận kẻ nào, chỉ cảm thấy khó xử tới cực điểm. Cuối cùng, nàng chạy. Không ngừng chạy, chẳng có mục đích chạy. Nàng tộc trưởng sắc mặt phụ thân xanh xám, song quyền nắm chặt, cũng không để ý tới rời đi Nguyên Phượng. Hắn cũng cảm nhận được vô cùng khó xử, cho là mình cũng thành trò cười. Giang Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, xa xa đi theo Nguyên Phượng sau lưng, trong lòng đang suy nghĩ, muốn hay không sớm cùng Nguyên Phượng gặp mặt một lần. Một mảnh khe núi bên cạnh, Nguyên Phượng đứng tại bên dòng suối, ngừng lại, nàng đứng tại bên dòng suối, phóng thích võ hồn, nhìn chằm chằm suối nước bên trong mị ma võ hồn cái bóng, trong mắt tràn đầy đều là không muốn tin tưởng. A a a. Nàng điên cuồng kêu to, nhưng lại không hề có tác dụng. Ngồi quỳ chân trên mặt đất, vẻ mặt sinh không thể luyến. Giang Nguyên nhìn xa xa, cũng không có quấy rầy, giờ phút này Nguyên Phượng, chính thể sẽ chịu đựng ngăn trở tâm tình tiêu cực. Nếu như nàng không phải Nguyên Phượng, mà là cái khác chân chính người, kia Giang Nguyên tự nhiên sẽ đi lên an ủi. Nhưng Nguyên Phượng khác biệt, Nguyên Phượng là người, vốn là muốn trải nghiệm xem như người muôn màu cảm xúc. Mặc kệ là thích thú, vẫn là đau thương, đều hẳn là trải nghiệm một lần mới tính viên mãn. Mãi cho đến ban đêm, Nguyên Phượng mới thất hồn lạc phách trở về Nguyên gia. Giang Nguyên một mực tại bí mật quan sát lấy, hắn đã phát hiện, thức tỉnh mị ma võ hồn về sau, Nguyên Phượng trên thân bắt đầu không tự kiềm hãm được toát ra vũ mị. Chuyện này đối với nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Về đến trong nhà Nguyên Phượng, cũng không có đạt được nàng tộc trưởng phụ thân an ủi, thậm chí đều không có gặp bóng người. Cho dù là bọn hạ nhân, ánh mắt cũng đều thay đổi. Khinh thị, đùa cợt, ngay tại liên tục không ngừng áp bách hướng Nguyên Phượng. Mà tộc trưởng phụ thân xa cách, khiến cho Nguyên Phượng tại Nguyên gia địa vị ngay tại lặng yên không tiếng động biến thấp. Thật tàn nhẫn a. Mắt thấy đây hết thể Giang Nguyên, ung dung cảm khái nói, hắn đều kém chút có chút không đành lòng. Đương nhiên, đã dự định 3 năm kỳ hạn, vậy dĩ nhiên muốn phổ biến xuống dưới. Nhiều nhất âm thầm bảo hộ một chút Nguyên Phượng thân người an toàn. Dưới bất luận tình huống nào, nữ nhân của mình cũng không thể bị ngấp nghé. Đây là Giang Nguyên danh giới cuối cùng một trong. Theo thời gian trôi qua, Nguyên Phượng dần dần tiếp nhận chính mình phàm giai võ hồn, nàng muốn trốn tránh, mong muốn giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Có thể hết lần này tới lần khác nàng võ hồn là bị ma, ảnh hưởng này tới nàng thân thể, khiến cho nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra vũ mị. Bất luận nàng ở đâu, dường như cuối cùng sẽ có nam nhân xuất hiện. Cái này khiến nàng dần dần đối nam nhân có mâu thuẫn chi tâm. 3 năm sau, Thanh Dương Tông tông chủ Chi Tử Liêu Tuấn Tài, dọc đường Thương Nguyên thành lúc, trong lúc vô tình liếc về Nguyên Phượng hình dáng, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Hơi làm nghe ngóng, nghe nói Nguyên Phượng thức tỉnh chỉ là phàm giai võ hồn, lập tức lên đem Nguyên Phượng thu làm nữ sủng dự định. Do nghe Nguyên Phượng thân phận về sau, hắn đi thẳng tới Nguyên gia, cho thấy thân phận, hướng Nguyên gia tộc trưởng cầu hôn, dự định nạp Nguyên Phượng làm thiếp. Nhận được tin tức Nguyên Phượng, vọt thẳng tới đón khách đại điện, từ chối thẳng thắn. Làm càn, hôn nhân đại sự, nào có ngươi cự tuyệt phần. Nguyên gia tộc trưởng giận dữ, cửa hôn sự này, ta cho phép. Ngươi chuẩn bị ngươi liền tự mình gả. Nguyên Phượng kêu lên một tiếng giận dữ, xoay người chạy, từ đầu đến cuối, nhìn cũng chưa từng nhìn Liêu Tuấn Tài một cái. Liêu Tuấn Tài nhìn chằm chằm Nguyên Phượng bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vẻ dâm tà vẻ tham lam. Chạy ra Nguyên gia Nguyên Phượng, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Nàng một đường hướng bắc, rất nhanh liền chạy vào phụ cận Thương Nguyên bên trong dãy núi. Giống một đạo tiếng hổ gầm vang lên. Nguyên bản vẫn còn bi thương trong tuyệt vọng Nguyên Phượng, trong nháy mắt thanh tỉnh. Tiếng kêu này là Nguyên Phượng còn không có đoán ra, trước mắt đã hiện hiện một đầu toàn thân trắng như tuyết lớn hổ, trừng cao một trượng. Giống tuyết trắng lớn hổ lần nữa gầm nhẹ một tiếng, từng bước một bước hướng Nguyên Phượng. Nguyên Phượng sắc mặt đại biến, theo bản năng quay người, vừa muốn chạy, trước mắt lại hiện hiện một đầu giống nhau như lúc tuyết trắng lớn hổ. Cái này, Nguyên Phượng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Hai đầu lớn hổ, một trước một sau, ngăn chặn con đường của nàng. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Nguyên Phượng trong lòng phát khổ, từ khi 16 tuổi năm đó thức tỉnh võ hồn về sau, chính mình giống như không có một sự kiện là thuận lợi. Hai đầu tuyết trắng lớn hổ không ngừng tới gần, các nàng tán phát khí thế, chính muốn ép Nguyên Phượng không thở nổi. Thanh Nhi, Hành Nhi, đừng dọa nàng. Một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt tiếng, nguyên bản cao đến một trượng hai đầu tuyết trắng lớn hổ, trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành hai đầu mèo con lớn nhỏ tiểu bạch hổ, tề tề chạy về phía bên phải. Nguyên Phượng ngẩn ngơ, theo hai đầu bạch hổ chạy cách phương hướng nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh hồ nước, tại bờ hồ bờ, có một gã người áo đen đang nằm ngồi trên ghế xích đu, trong tay xách theo một cây màu đen dài cần câu. Hai đầu tiểu bạch hổ chạy đến hắc bảo nhân này bên người, một đầu lại nhỏ đi chút, nhảy vào người áo đen trong ngực. Bên kia thì là biến lớn chút, đồng thời đứng thẳng lên, hai cái tay trước đặt tại người áo đen hai bên trên bờ vai, đúng là muốn giúp người áo đen nắm vai. Nguyên Phượng đôi mi thanh tú cao lại, do dự nửa ngày, nhẹ nhàng cất bước, đi tới. Các hạ là? Nguyên Phượng dừng ở hồ nước ngoài hai trượng, mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là trước tiến hành tự giới thiệu. Người áo đen đung dung nói rằng. Người áo đen, tự nhiên chính là Giang Nguyên. Nguyên Phượng bình tĩnh nói, ta là Thương Nguyên Thành người bình thường. Thật là khéo. Giang Nguyên khẽ cười nói, ta trùng hợp chính là có thể cải biến bất kỳ người bình thường vận mệnh hấp thụ phía sau màn. Hấp thụ phía sau màn. Nguyên Phượng hơi híp mắt lại, tỉnh bước hỏi, ngươi có thể thay đổi cái gì? Giang Nguyên đung dung nói, thì như, để ngươi thay ra đổi thịt. Nguyên Phượng khẽ miệng móc ra một vệ cơ làm, ta là phàm giai võ hồn, ngươi thế nào để cho ta thay ra đổi thịt? Lấy ngươi nông cạn kiến thức, đại khái hoàn toàn không hiểu, kỳ thật võ hồn là có thể tiến hóa. Giang Nguyên nói rằng, ngươi càng thêm sẽ không biết, trên người ngươi ngoại trừ cái này phàm giai võ hồn, còn ẩn giấu đi một cái khác võ hồn, chỉ là thức tỉnh điều kiện, nếu như ngươi không có gặp gỡ, đại khái cả đời này đều không thể chạm đến. Võ hồn có thể tiến hóa, ta còn ẩn giấu có một cái khác võ hồn. Nguyên Phượng ngơ ngác nhìn Giang Nguyên bóng lưng, cảm giác hoang đường tới cực điểm, có thể lại không hiểu, nhịp tim so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Ngươi đang gạt ta. Nguyên Phượng cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, lấy xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Lừa ngươi? Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? Giang Nguyên cười khẽ. Nguyên Phượng cười lạnh, gàn từng chữ một, thân thể của ta. Chương 374, ngoại trừ mỹ mạo, không có gì cả. Chương 374, ngoại trừ mỹ mạo, không có gì cả. Thức tỉnh phàm giai võ hồn, mà lại còn là đối với tu luyện không dùng được mị ma võ hồn, Nguyên Phượng tại tu luyện một đường bên trên đã hoàn toàn đánh mất lòng tin. Nhưng ở hình dạng, mị lực phương diện, nàng như cũ có 10 phần tự tin. Nàng biết mình dáng dấp rất đẹp. 3 năm này, nàng nhìn thấy qua quá nhiều ánh mắt dâm tà, đã sớm đối tâm tư của nam nhân rõ như lòng bàn tay. Liên như là lần này rời nhà trốn đi, nguyên nhân chính là thân thể của mình lại bị người ngấp nghé lên. Nếu như mình trên thân còn có cái gì là đáng giá người khác phí hết tâm tư lừa gạt, vậy liền nhất định là sở hữu cái này đã thức tỉnh mị ma võ hồn thân thể. Xem ra ngươi mặc dù chán nản thành tuổi mụ, nhưng đối ngươi mỹ mạo lại như cũng 10 phần tự tin a. Giang Nguyên đúng dung nói, ngươi cho rằng đây là ngươi duy nhất thẻ đánh bạc? Nguyên Phượng nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Nguyên bóng lưng không nói. Giang Nguyên tiếp tục nói, nguyên bản ta ái tài xuất ruột là dự định trực tiếp giúp cho ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi đang thức tỉnh võ hồn trong 3 năm này, ngươi đã thường thấy lặng lẽ cùng trào phúng, đoán chừng đã sẽ không lại tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Ta nếu là đổi tới giúp ngươi, xác thực lộ ra có ý đồ riêng. Như vậy chúng ta giao dịch a? Giao dịch? Nguyên Phượng nhíu mày hỏi, giao dịch gì? Giang Nguyên đúng dung nói, ta chỗ này có thể giúp ngươi tăng lên võ hồn tư chất công pháp hồn quyết, có thể giúp ngươi sớm thức tỉnh một loại khác võ hồn phương pháp. Nếu như ngươi cần, có thể tới tìm ta giao dịch. Nguyên Phượng bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Nguyên bóng lưng, chậm rãi hỏi, thế nào giao dịch? Ngươi vừa mới dường như đã vì chính ngươi mở ra ngươi duy nhất có thể đánh bạc. Giang Nguyên khẽ cười nói. Nguyên Phượng sắc mặt biến hóa, âm thầm nắm chặt song quyền. Để chứng minh năng lực của ta, ta trước tiên có thể cho ngươi hồn quyết tầng thứ nhất công pháp. Giang Nguyên tiện tay quăng ra một quyển gia cửu bay tới Nguyên Phượng trước người, tầng này công pháp có thể để ngươi võ hồn từ phàm giai tiến hóa tới hoàng giai. Nếu như còn muốn đến tiếp sau công pháp, vậy thì đến lượt ngươi nỗ lực thẻ đánh bạc. Nguyên Phượng tiếp nhận quyển gia cửu, ngừng thở, nhìn kỹ lên. Ngồi bờ hồ bờ Giang Nguyên, nhẹ nhàng lôi kéo cần câu, lưới câu bên trên nhiều một đầu tiểu bạch con cá. Mắc câu rồi. Giang Nguyên nhẹ nhàng vung vẩy cần câu, lưới câu bên trên tiểu bạch đầu một cái xoay người, rơi vào trong nước, giống tuyết lưới câu, cũng lần nữa rơi vào trong hồ. Nghèo. Giang Nguyên trong ngực tiểu bạch hổ, thân mật liếm một cái Giang Nguyên gương mặt. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bạch thanh nhi đầu, cười nhẹ nói, quá nhỏ, không đáng tay hãm. Trên đời này vậy mà thật có loại này thần kỳ công pháp, có thể tiến hóa võ hồn. Xem hết quyển gia cựu bên trên nội dung, Nguyên Phượng trong mắt rung động, thật lâu không cách nào tiêu tán. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đang câu cá Giang Nguyên, nhất thời do dự. Nàng trên cơ bản đã xác định, công pháp này là thật, đồng thời nam nhân này trên tay, cực lớn xác suất có hậu tục công pháp. Có thể giao dịch này một khi làm, chính mình liền không có đường rút lui. Ngươi có thể đem công pháp lấy bể, từ từ suy nghĩ. Giang Nguyên ung dung nói rằng, cũng có thể trước thử tu luyện, giúp ngươi đem võ hồn tăng lên tới hoàng giai, với ta mà nói, không quan trọng, cũng là không cần ngươi bỏ ra cái giá gì. Nguyên Phượng khẽ cắn môi đỏ, biết nam nhân này là tại dụ hoặc nàng. Nếu như võ hồn thật tiến hóa tới hoàng giai, kia nàng há có thể cam tâm như bệnh ngừng. Hoàng giai phía trên còn có địa giai, thiên giai, thánh giai, chỉ là hoàng giai không cải biến được vận mệnh của mình. Nếu như giờ phút này liền trở về, loại kia chờ chính mình, tất nhiên là bị ép xuất giá. Một khi lấy chồng, chính mình coi như liền bốn liếng cuối cùng cũng đều không có. Nguyên Phượng nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nàng thật không muốn lấy xác hầu người. Có thể vận mệnh chính là như thế tàn khốc. Bây giờ nàng, ngoại trừ mỹ mạo, không có gì cả. Ta có thể cùng ngươi giao dịch. Nguyên Phượng chậm rãi mở miệng, nói xong câu đó, nàng dường như đã dùng hết suốt đời khí lực. Nói xong, sắc mặt của nàng biến tái nhợt không máu. Giang Nguyên tay phải lần nữa nhẹ nhàng hất lên, ném ra một quyển mới quyển gia cửu, cùng một quả toàn thân hiện ra kim quang đang lượn. Đây là hồn quyết tầng thứ 2, có thể giúp ngươi võ hồn phẩm chất tiến hóa tới cấp thấp. Viên đan dược kia tên là Cửu chuyển kim đan, lấy thiên phú của ngươi ăn về sau có thể để ngươi thực lực tăng lên đến vương cảnh. Thực lực này đầy đủ ngươi tại tòa thành nhỏ này hoành hành. Nguyên Phượng tiếp nhận quyển gia cựu cung đan dược, nhìn xem Giang Nguyên bóng lưng, do dự hỏi, vậy ta cần lại lúc nào thời điểm nỗ lực? Kế hoạch của ta không nóng nảy. Giang Nguyên ung dung nói rằng, ngươi chưa xử lý chuyện của ngươi, có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, hoặc là mong muốn hồn quyết tầng thứ cao hơn công pháp lúc, lại tới tìm ta liền có thể. Ngươi sẽ một mực tại nơi này? Nguyên Phượng hỏi. Giang Nguyên mỉm cười nói, ngươi muốn tìm ta thời điểm, lại tới đây, liền có thể tìm tới ta. Nguyên Phượng không có hỏi nhiều nữa, ngay tại chỗ ngồi trên đồng cỏ, trực tiếp ăn cựu chuyển kim đan. Trong chốc lát, nồng đậm kim đan dược hiệu trực tiếp tại Nguyên Phượng thể nội bộc phát, nàng toàn thân mỗi một tấc huyết nục dường như đều tại nhảy cẫng. Khí tức của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng kéo lên cao lấy. Cuối cùng, chính như Giang Nguyên nói tới, Nguyên Phượng khí tức dừng ở đệ tứ cảnh, vương cảnh. Hô khẽ nhả một ngụm trọc khí, lại chấn động thân thể bài xuất dơ bẩn cùng độc tố, Nguyên Phượng đứng người lên, cả người khí thế đã rực rỡ hẳn lên. Nàng lại nhìn một chút bên hồ, phát hiện bên hồ một người hai hổ cùng chỗ ngồi đều đã biến mất. Là chân thật. Nguyên Phượng nhìn một chút nắm trong tay lấy hai tấm quyển gia cửu, biết mình cũng không phải là đang nằm mơ, là thật gặp người áo đen kia, đồng thời đặt thành đặc thù giao dịch. Ta Nguyên Phượng, trở về. Nguyên Phượng quay người, nhìn về phía Thương Nguyên thành phương hướng, trong mắt chớp động lên lanh ý Thương Nguyên dãy núi chỗ sâu. Nơi này trống rỗng nhiều hơn một tòa thần bí cung điện. Đã hóa thành nhân hình u minh bạch hồ bạch hành nhi ngay tại trong phòng bếp xào nấu bữa tối. Xa hoa tẩm điện bên trong, Bạch Thanh Nhi chi kỷ phụng dưỡng lấy Giang Nguyên. Liên quan tới Nguyên Phượng, nàng rất hiếu kỳ, chủ nhân, ngài giống như đối nữ hài kia, không giống nhau lắm. Nàng cùng muội muội Bạch Hành Nhi đã làm bạn vị chủ nhân này hơn 10 năm, vẫn luôn biết vị chủ nhân này dị thường phong lưu, có thể vị chủ nhân này chưa từng có đối cái nào nữ hài như thế để bụng. Đa số dưới tình huống đều là chúng mỹ nhân tranh nhau chen lấn mong muốn bỏ lên trên chủ nhân giường. Nàng tự nhiên là không giống. Giang Nguyên nhìn nằm xuống Bạch Thanh Nhi, một tòa trong vườn hoa, bách hoa khoe sắc, ta phải ngươi đi hái một đóa hoa mẫu đơn, ngươi tiến vào vườn hoa sau, bị ganh đua sắc đẹp các loại đóa hoa mê hoặc mắt, ngươi hái một đóa lại một đóa, nhưng trong lòng ngươi nhưng thủy chung đều sẽ nhớ kỹ, ta để ngươi đến vườn hoa, là muốn hái cái nào một đóa hoa. Bạch Thanh Nhi hơi chớp mắt, nhỏ giọng nói, nàng chính là ngài muốn hái hoa mẫu đơn. Xem như thế đi. Giang Nguyên cười khẽ, lần này chuyển thế thành võ hồn điện giáo hoàng, thể nghiệm loại này nhân sinh mới, nguyên nhân lớn nhất, xác thực chính là vì làm bạn Nguyên Phượng. Dạng này a? Bạch Thanh Nhi không hiểu cảm giác có chút nhỏ thất lạc. Giang Nguyên nhìn Bạch Thanh Nhi, nàng là nhất định hái đi hoa mẫu đơn, mà nhưng ngươi là trong vườn hoa làm cho không người nào có thể rời ánh mắt hoa bất hợp. Về sau, ngươi cũng biết một mực đi theo ta. Bạch Thanh Nhi gương mặt từng đỏ, trong lòng thất lạc trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, nàng ngượng ngập nói, ta cùng muội muội sẽ một mực bồi tiếp chủ nhân ngươi. Đêm đen, phong cao, Thương Nguyên Thành, Nguyên Phủ. Trở về trong nhà Nguyên Phượng, trực tiếp tìm tới ngay tại Nguyên Phủ làm khách Thanh Dương Tông Tông chủ Chi Tử Liêu Tuấn Tài. Chương 375, Đoạ Lạc Phượng Hoàng, tuyển bạt bắt đầu. Chương 375, Đoạ Lạc Phượng Hoàng, tuyển bạt bắt đầu. Ngươi nghĩ thông suốt. Liêu Tuấn Tài cười khẽ, trong tươi cười xen lẫn ba phần hưng phấn, ba phần dâm tà, bốn phần niệm ai. Nguyên Phượng gật gật đầu, nói rằng, ta làm một cái quyết định, một cái cải biến vận mệnh quyết định. Liêu Tuấn Tài lang thang cười một tiếng, đi hướng Nguyên Phượng, vừa đi vừa nói chuyện, quyết định của ngươi rất chính xác. Về sau ngươi chỉ cần đem ta hầu hạ tốt, muốn cái gì có cái đó. Nguyên Vượng hướng về phía trước rôi ra một chỉ, đầu ngón tay hiện lên chùm sáng màu vàng nóng, trong khoảnh khắc xuyên thấu Liêu Tuấn Tài mi tâm. Liêu Tuấn Tài cả khuôn mặt đều cứng đờ, không thể tin nhìn xem Nguyên Vượng. Nguyên Vượng bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, quyết định của ta rất chính xác. Nhưng ngươi nói sai một sự kiện, ta muốn phục vụ, không phải ngươi. Ngươi chỉ là một cái rác rưởi. Liêu Tuấn Tài ngã về phía sau, mi tâm toát ra cốt cốt máu tươi. Giết, giết người rồi. Một đạo thất kinh tiếng kêu sợ hãi vang vọng Nguyên Phủ. Cả tòa Nguyên Phủ trong nháy mắt loạn cả lên. Nguyên Phượng rất bình tĩnh, cất bước đi ra Liêu Tuấn Tài nơi ở toàn bộ Nguyên Phủ, mạnh nhất cũng bất quá là đại võ sư cảnh, khoảng cách vương cảnh kém một cái lớn đẳng cấp. Nói đúng ra, là toàn bộ Thương Nguyên Thành, ngoại trừ Nguyên Phượng bên ngoài, lại không một cái vương cảnh. Ở chỗ này, Nguyên Phượng có được gáp đảo tất cả thực lực. Nghịch nữ, ngươi làm cái gì? Nguyên Phượng tộc trưởng phụ thân hiện thân, nhìn hằm hằm Nguyên Phượng. Nguyên Phượng sắc mặt lãnh đạm, ngón trỏ tay phải duỗi ra, chỉ hướng phụ thân mi tâm, sau đó lại rời về phía bà vai. Bá. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng, lao tộc trưởng phụ thân phía bên phải bả vai y phục, xuyên thấu phía sau vách tường. Tộc trưởng phụ thân cả người đều đọc lại. Trung quanh vây quanh một đám nguyên phụ trưởng lão, tử đệ, cũng tất cả đều kinh sợ. Nguyên Vượng thân ảnh trống rỗng mà lên, huyền lập ở trên không. Vương cảnh, trong tay nắm giữ phi hành thuật lực. Về sau, Nguyên phụ, ta quyết định. Nguyên Vượng lạnh lùng nhìn xuống cả tòa nguyên phụ bên trong tất cả mọi người, kẻ không theo, giống như nhà này. Nói xong, Nguyên Vượng tay phải hướng về Liêu Tuấn Tài ở lại phong ốc nhẹ nhàng rung động, cả tòa phong ốc trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành quần quần bụi bặm. Nguyên phụ tất cả mọi người sợ hãi đến đều im lặng. Cho dù là Nguyên Phượng tộc trưởng phụ thân, sắc mặt cũng đều trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, hắn dị thường hối hận, tại quá khứ trong 3 năm, không có cho Nguyên Phượng một chút xíu sắc mặt tốt. Nguyên Phượng phát tiết xong nội tâm đọc lại nộ khí biệt khuất về sau, đột nhiên cảm thấy một trận cuồng hứng, dường như chính mình ngay tại làm rất vô vị sự tình. Nàng lại nhìn Nguyên phụ cả đám, cảm nhận được đám người sợ hãi, cùng xa cách cùng lạ lẫm. Lắc đầu, Nguyên Phượng quay người bay khỏi, lần nữa về tới gặp phải người áo đen bên hồ. Bên hồ không có người, nhưng Nguyên Phượng lại là cảm nhận được người áo đen tồn tại. Người còn ở nơi này? Nguyên Phượng nói khẽ. ta ở khắp mọi nơi. Giang Nguyên thanh âm ung dung vang lên. Nguyên Phượng nhẹ nhàng cắn môi, trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta đến, trả cho ta thẻ đánh bạc. Ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Giang Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, nếu như ngươi bây giờ đang ở tại mờ mịt bên trong, có thể thử đi tham gia võ hồn điện tuyển bạn. Võ hồn điện tuyển bạn. Nguyên Phượng nhíu mày, hầu nghi hỏi, ngươi là võ hồn điện người? Giang Nguyên ung dung nói rằng, đợi đến ngươi có tư cách tiến vào võ hồn điện tổng đà, tự sẽ minh bạch ta là ai. Nguyên Phượng trầm mặc, một hồi lâu rồi nói ra, ta muốn đến tiếp sau công pháp, cùng thức tỉnh một cái khác võ hồn phương pháp. Ngươi nhất định phải hoàn toàn trầm luân. Giang Nguyên hỏi. Nguyên Phượng tự giễu cười một tiếng, ta còn có lựa chọn sao? Như thế, vậy ngươi liền phải cải biến tâm tính. Giang Nguyên nói rằng, ngươi có thể phát ra từ nội tâm chán ghét nam nhân, nhưng là ngươi cần phát ra từ nội tâm ái mộ ta, cần đem ta xem như ngươi tất cả, tự nguyện đưa ngươi tất cả đều dâng hiến cho ta. Nguyên Phượng không có trả lời, chỉ nói là nói, cho ta công pháp, ta sẽ hoàn thành chúng ta giao dịch. Được thôi. Giang Nguyên không có nói thêm nữa. Một đạo ánh sáng màu hoàng kim chống rông tập hướng Nguyên Phượng, trong nháy mắt dung nhập vào Nguyên Phượng mi tâm bên trong. Một nháy mắt, Nguyên Phượng thu được hoàn chỉnh hồn quyết, đồng thời cũng biết như thế nào thức tỉnh chính mình thứ hai võ hồn. Cẩn thận minh tưởng một hồi, Nguyên Phượng đè xuống nội tâm kích động, quay người rời đi. Thương Nguyên dãy núi chỗ xấu nhất, xa hoa lộ tiên trong bùn tắm. Giang Nguyên nhẹ dựa thành ao, nhìn qua bầu trời đêm của tình, biết Nguyên Phượng sắp chính thức giác tỉnh. Dạo chơi nhân gian, tất nhiên mỹ diệu, có thể ta cuối cùng cần trực diện hai vị kia. Giang Nguyên có chút xuất thần. Lần này chuyển thế tới phương này võ hồn thiên địa, đối với Nguyên Phượng mà nói, là thể nghiệm đời người, thu hoạch được nhân tính. Đối với hắn mà nói, càng giống là một loại tranh né. Tranh né chân chính bản cổ cùng hồng quân. Như thế nào mới có thể chiến thắng các thần đâu? 9 năm sau, võ hồn điện các nơi phân điện tinh anh nữ đệ tử, lấy thần thị chi danh, tề tụ võ hồn điện tổng đà, tham gia thiên sứ vệ tuyển bạn. Lần này, chỉ tuyển 3 cái thiên sứ vệ. Trở thành thiên sứ vệ, liền có thể khoảng cách gần phục thị giáo hoàng. Đây đối với võ hồn điện đệ tử mà nói, là chí cao vô thượng vinh quang. Nhất là những năm gần đây, có rất nhiều hoàng kim thiên sứ vệ tuần hành thiên hạ, các nàng chỗ biểu hiện ra thực lực, chấn kinh rất nhiều cường giả. Cái này cũng khiến cho Giang Nguyên cái này tân giáo hoàng, tại rất nhiều người trong lòng đều nhiễm lên sắc thái thần bí. Thiên thần đại điện đã từng trang nghiêm hoa lệ, thiên thần đại điện bây giờ đã biến thành một tòa to lớn phòng chơi, từng tòa nhiều chức năng máy chơi game, rất được thiên sứ vệ môn yêu thích. Xem như giáo hoàng, Giang Nguyên cũng rất ưa thích nơi này. Ở chỗ này bồi từng vị khuynh quốc khuynh thành thiên sứ vệ chơi trò chơi điện tử, hắn cảm giác chính mình giống như là về tới đã từng xanh thẳm tuyết nguyệt. Tôn thượng, đây là lần này thiên sứ vệ hậu tuyển danh sách cùng chân dung, ngài muốn hay không nhìn một chút? Mỹ Đỗ Toa đi tới, đưa về phía Giang Nguyên một phần tư liệu. Nàng biết lần này thiên sứ vệ hậu tuyển bên trong có một nữ là Giang Nguyên sớm nhìn chúng. Ngay tại buổi lương băng xong bài, Giang Nguyên khe khẽ lắc đầu, trước kia thế nào tuyển, lần này liền thế nào tuyển, không cần tận lực chiếu cố nàng, nàng cũng không cần chiếu cố. Tốt. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, lại nói khẽ, lần này hậu tuyển bên trong lẫn vào một cái võ hồn thú, ngoài ra còn có một nữ, thân phận tương đối đặc thù, là một cái ẩn thế đại tông tông chủ chi nữ, bình thường mà nói, nàng không nên xuất hiện tại hậu tuyển trong danh sách. Không cần phải để ý đến thân phận của các nàng, chọn ưu tú chúng tuyển liền có thể. Tốt. Tuyển bạt như hỏa như đồ tiến hành. Đại tế ti Mỹ Đỗ Toa thay thế giáo hoàng Giang Nguyên chủ trì trận này tuyển bạt. Võ hồn điện các nơi phân đà tinh anh nữ đệ tử đều bị nghiêm khắc nhất thẩm tra. Tuyển bạt cửa thứ nhất chính là nghiệm minh chính bản thân. Chúng tuyển người cần duy trì thánh khiết thân thể, không ngừng cần tư thái hoàn mỹ, đồng thời đối ngũ quan, răng, đầu lưỡi, tóc đều có yêu cầu nghiêm khắc. Đây là tại tuyển thiên sứ, vẫn là đang chọn phi. Một vị nào đó đến từ ẩn thế đại tông quý nữ có chút bất mãn, nhưng lại chỉ dám tại ban đêm nhỏ giọng thầm thì một câu. Sát thực có truyền ngôn nói, võ hồn điện tổng đà đã sa đoạn. Cùng cô gái này ở cùng một chỗ Nguyên Vượng, không hề cố kỵ nói, nghe nói tại vị này giáo hoàng trước đó, trước kia chọn lựa thiên sứ vệ, thủ nhìn võ hồn phẩm chất, nhưng từ khi vị này giáo hoàng kế vị về sau, thiên sứ vệ lựa chọn, liền bắt đầu trước nhìn tư sắc. Chương 376, ngươi xem chuẩn thánh, như chuẩn thánh xem ta. Chương 376, ngươi xem chuẩn thánh, như chuẩn thánh xem ta. Suỵt, loại lời này, ngươi làm sao dám ở chỗ này nói? Trong phòng bím tóc dài nữ hải, nghe được Nguyên Phượng thanh âm, giật nảy mình, đội vàng hư thanh nói rằng. Đến từ ẩn thế đại tông đại tiểu thư cũng là giật nảy mình, vẻ mặt bội phục nhìn hướng Nguyên Phượng. Nữ nhân này, so với nàng đều dũng. Nguyên Phượng không để ý, nói rằng, sợ cái gì? Mặc kệ vị này giáo hoàng bản tính như thế nào, chúng ta đều đi tới nơi này, chẳng lẽ còn có thể lùi bước không thành? Nếu như giáo hoàng thật như lời ngươi nói như thế, vậy ngươi sẽ thuận theo sao? Ẩn thế đại tông đại tiểu thư nhỏ giọng hỏi. Nguyên Phượng bình tĩnh nói, vậy phải xem hắn cùng ta có hay không mắt duyên. Có ý tứ gì? Ẩn thế đại tông đại tiểu thư cùng bím tóc dài nữ hài đều là ngây thơ nhìn xem Nguyên Phượng. Nguyên Phượng không nhiều lời, nhìn hai nàng này, ta gọi Nguyên Phượng. Ẩn thế đại tông đại tiểu thư vội vàng nói, ta gọi Linh Hữu Dung. Bím tóc dài nữ hài cũng tự giới thiệu mình, ta gọi Tiểu Vu. Nếu như các ngươi không có làm tốt hiến thân giáo hoàng chuẩn bị, ta đề nghị các ngươi tại ngày mai khảo hạch bên trong liền chủ động không được tuyển. Nguyên Phượng nhắc nhở, nếu như võ hồn điện thật đã rơi vào hắc ám, vị kia giáo hoàng nhất định là hắc ám đầu nguồn. Linh Hữu Dung, Tiểu Vu liếc nhau, trong mắt đều chớp động lên do dự. Ngươi đây? Tiểu Vu nhìn hướng Nguyên Phượng, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi thật bằng lòng hiến thân giáo hoàng? Ta đã nói qua. Nguyên Phượng bình tĩnh nói, muốn nhìn có hay không mắt duyên. Nếu có, ngươi thật bằng lòng hiến thân? Linh Hữu Dung nhíu mày hỏi. Nguyên Phượng khẽ bước cằm, ở trong lòng nói rằng, nếu như hắn chính là giáo hoàng, nếu là không có mắt duyên đâu? Tiểu Vu hỏi, Nguyên Phượng trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, ung dung nói rằng, nếu như không có mắt duyên, kia rất nhanh, đại khái liền phải có tân giáo hoàng. Tân giáo hoàng? Linh Hữu Dung, Tiểu Vũ đều là vẻ mặt ngộp bức. Nguyên Phượng cười cười, không nhiều lời, nàng nằm ở trên giường, não hải hiện hiện người áo đen bộ dáng, yên lặng ở trong lòng hỏi, ngươi là giáo hoàng sao? Ngươi đoán? Thanh âm quen thuộc tại trong đầu của nàng vang lên. Nguyên Phượng khẽ miệng mỉm cười, ở trong lòng tiếp tục nói, nếu như ngươi không phải, vậy ta liền giết hắn, để ta làm tân giáo hoàng. Vậy thì rửa mắt mà đợi a. Giáo hoàng trong tầm cung. Giang Nguyên một bên buổi tiếp Mỹ Đô Toa, một bên cùng Nguyên Phượng nấu điện thoại canh, hắn cùng Nguyên Phượng tựa như là mạng luyến như thế, cơ hồ mỗi một ngày đều muốn như thế giao lưu. Vừa mới bắt đầu, hai người giao lưu, giới hạn trong phương diện tu luyện giao lưu. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Phượng chủ động kể ra chủ đề càng ngày càng nhiều, tiêu chuẩn cũng càng lúc càng lớn. Nàng đã hoàn toàn không ngại hiến thân Giang Nguyên, thậm chí sớm tại mấy năm trước đó cũng đã bắt đầu chờ mong. Một mực ở vào ôn nhu gương Giang Nguyên, mười phần bảo trì bình thản, vẫn luôn không tiếp tục thấy Nguyên Phượng, cho dù bây giờ Nguyên Phượng đã đi tới Võ Hồn Điện tổng đà, cách hắn cái này giáo hoàng cũng chỉ có số tưởng chi cách. Tôn Thượng Mỹ Đỗ Toa nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt, muốn nói lại thôi. Giang Nguyên trực tiếp hỏi, người muốn cái gì? Tại cái này Võ Hồn Điện, hắn là mười phần hào phóng, Mỹ Đỗ Toa thực lực, muốn so lần đầu gặp thời điểm, mạnh bạn lần không ngừng. Mỹ Đỗ Toa gương mặt có chút phím hồng, nhỏ giọng nói rằng, ta muốn đứa bé. Giang Nguyên khẽ giật mình, muốn đứa bé? Cái gì hài tử? Ta đều vẫn là đứa bé đâu. Ngươi, ngắn cuộc sống ở nơi này? Giang Nguyên tỉnh bơ hỏi. Mỹ Đỗ Toa nhíu mắt, liền vội vàng lắc đầu, không có. Nô gia bằng lòng đợi đợi kiếp kiếp đều phục thị tôn thượng, nô gia ý tứ là nô gia mong muốn cho tôn thượng ngươi sinh đứa bé, cho ta sinh con. Giang Nguyên nhẹ nhàng bước lên Mỹ Đỗ Toa tuyết trắng cái cằm, bằng vào chúng ta quan hệ, ngươi xác thực có tư cách cho ta sinh con, nhưng ngươi có tư cách lại không thực lực. Không có thực lực. Mỹ Đỗ Toa có chút đốc, không rõ ý nghĩa. Giang Nguyên nói rằng, giữa chúng ta sinh mệnh cấp độ cũng không tại một cái cấp bậc. Muốn cho ta sinh con, không nói ngươi cần giống như ta mạnh, nhưng ít ra cũng muốn có thể nhìn thấy bóng lưng của ta. Nhưng bây giờ ngươi quá yếu. Ta quá yếu? Mỹ Đỗ Toa khỏe miệng giật hạ. Ngươi không tin? Giang Nguyên cười khẽ. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng cắn môi, nhỏ giọng nói, ta thật rất muốn cho tôn thượng ngươi sinh đứa bé. Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, mong muốn cho ta thai nghén dòng dõi, ngươi thấp nhất cũng muốn đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Chuẩn thánh đỉnh phong? Đây là cảnh giới gì? Mỹ Đỗ Toa hiếu kỳ. Giang Nguyên đem Mỹ Đỗ Toa thân thể xoay chuyển, ôm vào trong ngực, sau đó tay phải hướng về phía trước vạch một cái, một mảnh hỗn độn mở mịt hiện hiện. Hỗn độn bên trong có một đầu chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh thần ma, thân thể của hắn chiếm cứ mảnh hỗn độn này mở mịt đa số không gian. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sao? Giang Nguyên hỏi. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu một cái. Giang Nguyên hai tay hướng hai bên vạch một cái, hỗn độn mở mịt giống như là phóng đại vô số lần, hắn cùng Mỹ Đỗ Toa ánh mắt trong nháy mắt tiến vào hỗn độn mở mịt ở trong. Trong mắt bọn họ hỗn độn mở mịt biến càng lúc càng lớn, cái này khiến Mỹ Đỗ Toa càng phát ra cảm thấy nhỏ bé. Hồi lâu qua đi, hai người trước mắt hiện hiện một mảnh trời sao rộng lớn vô ngần, xuyên qua về sau, hai người trong tầm mắt tất cả như cũng như trước đó như thế, đang không ngừng phóng đại, như thế mấy chục lần về sau. Hai người trước mắt xuất hiện một mảnh thật lớn lục địa. Trên lục địa có một đạo cao gầy đầy đặn thân ảnh, huyền lập trên bầu trời, tán phát khí thế uy áp, bao trùm ở toàn bộ lục địa. Đây là ta. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc, phát hiện giờ phút này nhìn thấy cao gầy đầy đặn thân ảnh, cùng chính mình dáng dấp rất giống. Giang Nguyên nói khẽ, đây là ước chừng 9000 năm sau ngươi, thời điểm đó ngươi có thể trở thành phương thiên địa này người mạnh nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có cùng ta rời đi dưới tình huống. Ngài muốn rời khỏi? Mỹ Đỗ Toa trong lòng khẩn trương. Không cần phải lo lắng, ta như rời đi, nhất định sẽ mang đi ngươi. Giang Nguyên an ủi một câu, nói rằng, giờ phút này ngươi thấy ngươi, là ngươi bình thường tu luyện 9000 năm sau ngươi. Khi đó ngươi có thể trấn áp phương thiên địa này, nhưng mặc dù là như thế cường đại ngươi, cũng không biện pháp giúp ta sinh con. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút, 9000 năm sau ngươi, khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong có bao xa? Chuẩn thánh đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa ngẩn người, phát hiện trong mắt thấy lần nữa không ngừng biến hóa, hết thảy tất cả đều giống như đang không ngừng hướng về sau triệt hồi, rút lui tới cuối cùng, hỗn độn mở mịt lần nữa hiện hiện. Mỹ Đỗ Toa ở vào hỗn độn mở mịt bên ngoài, lần nữa thấy được hỗn độn mở mịt ở trong hỗn độn thần ma. Nàng trầm mặc, đã mơ hồ minh bạch chính mình khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong đến tột cùng có như thế nào chênh lệch. Đây là sinh mệnh cấp độ khác biệt. Trầm mặc hồi lâu, Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Giang Nguyên, do dự hỏi, tôn thượng, ngài là chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Giang Nguyên nói rằng, ngươi xem chuẩn thánh như chuẩn thánh xem ta. Mỹ Đỗ Toa tự rêu nói, vậy ta tại ngài trong mắt có phải hay không liền sâu kiến cũng không tính. Giang Nguyên nhẹ nhàng ôm Mỹ Đỗ Toa vào eo, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đã theo ta, về sau thực lực của ngươi tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên. Mỹ Đỗ Toa cắn cắn môi, nhìn xem Giang Nguyên, nghiêm túc nói, về sau ta nhất định phải cho ngươi sinh đứa bé. Giang Nguyên cải chính, ngươi không phải cho ta sinh đứa bé, mà là chỉ có thể cho ta sinh con, ngươi là ta. Mỹ Đỗ Toa gương mặt ửng đỏ, kéo mềm ấm, lấn át đầu. Giang Nguyên nhàn nhã nằm, nhìn qua phiêu phủ ở trên không hỗn độn mờ mịt, náo hải lại hiện lên bản cổ, Hồng Quân thân ảnh, nhất thời có chút xuất thần. Như thế nào mới có thể đánh bại các thần đâu? Giang Nguyên lần nữa nghĩ đến vấn đề này, trong lòng nổi lên mấy phần bực bội. Cho dù thân ở Ôn Nhu Hương, mặc dù có nhất vũ mỹ mỹ nhân nhi phụng dưỡng, có thể vừa nghĩ tới bản cổ, Hồng Quân hai cái này tương lai nhất định một trận chiến tồn tại, cuối cùng sẽ cảm thấy một hồi không thể làm gì. Thiên sứ vệ tuyển bạn, thường được khí thế. Nguyên Phượng một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ không có gặp phải cái gì cách trở, liền thành công lấy mạnh nhất chi tư, trở thành lần này hậu tuyển thiên sứ vệ trong suốt. Xem như ẩn thế đại tông đại tiểu thư, Ninh Hữu Dung cũng mười phần nhẹ nhõm thu được một cái danh lệch. Rim thật dài dê bỏ cạp biện tiểu vu, cũng không cam chịu lạc hậu, chiếm cứ cái cuối cùng danh lệch. Ở cùng một chỗ cái này tam nữ, đều thông qua khảo hạch, cùng nhau thu hoạch được gặp mặt giáo hoàng chân quý cơ hội. Chương 377, gặp lại Nguyên Phượng, sa đoạn ngữ điệu chương 377, gặp lại Nguyên Phượng, sa đoạn ngữ điệu giáo hoàng tập cung. Tam nữ nín thở, dựa theo sớm học được quy củ, bước nhẹ đi vào đại điện, đi vào trong điện lúc, tam nữ quỳ xuống đất cúi đầu. Cạch 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 một hồi thanh thản tiếng bước chân vang lên. Nguyên Phượng, Ninh Hữu Dung, Tiểu Vũ đều nín thở, không hiểu đều có chút khẩn trương. Người mặc long phượng bảo gia nguyên, ngồi xuống cao cao giáo hoàng vị, nhìn xuống quỳ gối trong đại điện tam nữ. Cái này tam nữ thân phận đều tương đối đặc thù. Một cái Nguyên Phượng, một cái gọi là ẩn thế đại tộc đại tiểu thư, còn có một đầu võ hồn thú. Đương nhiên, các nàng đặc thù, tại Giang Nguyên trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngẩng đầu, Giang Nguyên mở miệng. Nguyên Phượng, Linh Hữu Dung, Tiểu Vu tề tề nâng lên đầu, nhìn về phía Giang Nguyên. Tốt tuấn giáo hoàng. Linh Hữu Dung ánh mắt tỏa sáng. Nguyên Phượng trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Nguyên, đã xác định, vị này giáo hoàng chính là mình nhân chủ. Tiểu Vu có chút bí môi, vẻn vẹn nhìn Giang Nguyên một cái, liền thu liệm ánh mắt, lại thong xuống đầu. Tam nữ thần thái biến hóa, tất cả Giang Nguyên nhìn chăm chú phía dưới. Biết làm tiên sứ bệ, cần làm cái gì sao? Giang Nguyên cười khẽ hỏi. Nguyên Phượng môi đỏ khẽ mở, phụ dưỡng giáo hoàng tôn bên trên. Thế nào phụ dưỡng? Giang Nguyên lại hỏi. Nguyên Phượng trực tiếp đứng người lên, mở ra đôi chân dài, từng bước đi hướng Giang Nguyên. Linh Hữu Dung, Tiểu Vu đều nín thở, các nàng đều nhớ tới Nguyên Phượng trước đó lời nói, nhất thời đều có chút khẩn trương. Đi đến giáo hoàng tòa trước bậc thang, Nguyên Phượng dưới chân vớ dậy lưu tại dưới bậc thang, nàng trần trụi chân ngọc, đặt vào ngọc chất bậc thang. Môi đặt vào một đạo bậc thang, trên người nàng quần áo liền sẽ thiếu một kiện. Linh Hữu Dung, Tiểu Vu sắc mặt cũng thay đổi, lặng yên đối mặt, đều nhìn thấy gò má của đối phương đỏ lên. Một tầng như có như không màu hồng phấn mờ mịt màn che hiện lên ở Linh Hữu Dung, Tiểu Vu trước người. Linh Hữu Dung, Tiểu Vu đều mở to hai mắt, lại đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Nguyên Phượng, Giang Nguyên thân ảnh. Hai phần thần thuật trước đưa các ngươi tu luyện. Giang Nguyên thanh âm vang lên. Linh Hữu Dung, Tiểu Vu đều phát hiện, trước người nổi lên mở mịt màn che bên trên hiện lên từng hàng văn tự cùng đồ án. Thiên sứ chi dự. Linh Hữu Dung nói nhỏ, ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Thỏ thân túc. Tiểu Vu cắn bờ môi. Mở mịt màn che bên trong, Nguyên Phượng chạy tới Giang Nguyên trước người, nàng bị ma võ hồn đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, nàng nhìn chằm chằm Giang Nguyên, thỏa thích phóng thích ra chính mình vũ mị chi lực. Một ngày này, nàng đã đợi đợi quá lâu, lâu đến nàng đều nhanh quên, chính mình một mực ở vào trầm luân bên trong. Giang Nguyên dựa vương tọa, nhiều hứng thú thưởng thức Nguyên Phượng thân thể, cười khẽ hỏi, ngươi là để hoàn thành ước định, vẫn là tới giết ta? Ngươi đoán? Nguyên Phượng vũ mị cười một tiếng, sau lưng hiện hiện Phượng Hoàng võ hồn, Phượng Hoàng cánh mở rộng, nổi lên vô biên liệt diễm. Ta đoán ngươi muốn làm một cái nữ nhân xấu. Giang Nguyên ung dung nói rằng. Nguyên Phượng lần nữa tiến lên, hai tay trực tiếp đè lại Giang Nguyên hai bên bả vai. Vũ Mị cười nhẹ nói, ta chỉ làm một mình ngươi nữ nhân xấu. Ngươi thật hiểu a? Giang Nguyên cảm khái, cảm giác trước mắt nữ nhân này, tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, nóng bỏng, điên cuồng, đều là ngươi hại. Lời này, Giang Nguyên biểu hiện rất đồng ý, đúng là từ chính mình một tay tạo thành. Cho dù là phương thiên địa này, cũng là chính mình một tay mở. Điên cuồng khuynh tiết xa đoạn, như cuồng phong sóng lớn, lao nhanh không ngừng. Giang Nguyên lấy cuồng bạo chi tư, cho Nguyên Phượng rót vào tầng sâu nhất nhân tính, hắn đang tận lực ảnh hưởng Nguyên Phượng tình muốn. 9 ngày qua đi, Giang Nguyên có chút do dự, muốn hay không giải khai Nguyên Phượng ký ức phong ấn. Người đang suy nghĩ gì? Nguyên Phượng nhẹ nhàng nắm ở Giang Nguyên cái cổ, cười mỉm mà hỏi, khắp khuôn mặt là còn sót lại vũ mị đỏ ửng. Giang Nguyên ngước mắt, nhìn xem Nguyên Phượng, hỏi, ngươi bây giờ vui không? Khoái hoạt Nguyên Phượng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không phải khoái hoạt, là sa đoạn. Sa đoạn? Giang Nguyên khẽ cười nói, sa đoạn, chẳng lẽ không sung sướng? Nguyên Phượng nói rằng, từ khi cùng ngươi giao dịch về sau, tính mạng của ta bên trong liền không lại có khoái hoạt, chỉ có sa đoạn. Dạng này a? Giang Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi ưa thích loại này sa đoạn sao? Nguyên Phượng trầm mặc một hồi, buồn bã nói, lý trí của ta nói cho ta, ta không thể ưa thích. Nhưng ngươi quá tà ác, đem ta dụ hoặc tâm thần thất thủ, hoàn toàn sa đoạn. Vậy liền hảo hảo hưởng thụ a. Giang Nguyên cười khẽ, trong lòng lại là nổi lên mấy phần không được tự nhiên. Rõ ràng, Nguyên Phượng lần này chuyển thế, để cho mình trò chơi hỏng. Tính toán, về sau lại mở ra một lần liền tốt. Ngược lại ta thứ không thiếu nhất, chính là thiên địa. Giang Nguyên đung dung nghĩ đến, lại bồi Nguyên Phượng chính ngày, Giang Nguyên đem Phượng Hoàng Bảo Thuật truyền cho Nguyên Phượng. Thế gian lại còn có cái loại này thần thuật. Nguyên Phượng kinh ngạc không thôi. Thật tốt tu luyện a. Giang Nguyên nhẹ nhàng luốt Nguyên Phượng đầu. Nguyên Phượng yếu ớt nhìn xem Giang Nguyên, ngươi có phải hay không muốn đi tìm các nàng? Giang Nguyên tỉnh mơ nói rằng, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ta là giáo hoàng, chỉ có người khác hầu hạ phần của ta, ta không cần phải đi tìm bất luận kẻ nào. Nguyên Phượng niết miệng, cũng biết lấy thân phận của mình, không có tư cách hỏi đến Giang Nguyên tìm ai bồi. Nàng duy nhất có thể làm, chính là không ngừng mạnh lên. Đợi đến thực lực của mình tiếp cận Giang Nguyên, hoặc là vượt qua Giang Nguyên, tới lúc đó, chính mình tự nhiên cũng liền có tư cách quyết định ai khả năng bồi tiếp Giang Nguyên. Nguyên Phượng bế quan, tu luyện thiên sứ chi dực Ninh Hữu Dung cũng đắm chìm trong tu luyện. Giang Nguyên đi tới Tiểu Vu bên người, Tiểu Vu trong nháy mắt đầy mắt đều là cảnh giác. Ngươi là tới giết ta? Giang Nguyên cười khẽ, sáng sớm liền biết, đầu này con thỏ là tới giết hắn. Tiểu Vũ trong mắt chớp động lên phẫn hận, cắn răng nói, ngươi giết ta hai cái tỷ tỷ. Giang Nguyên cười, trêu chọc nói, lúc nào thời điểm con thỏ cũng có thể cùng Bạch Hổ làm tỷ muội. Hỗn đản. Tiểu Vũ trực tiếp nhào về phía Giang Nguyên, hai cái dê bỏ cạp biện giống như hai cây roi, sắc bén quất hướng Giang Nguyên. Giang Nguyên hai tay tế xuất, trực tiếp bắt lấy Tiểu Vũ cái này hai cây dê bỏ cạp biện, nhẹ nhàng kéo một cái, Tiểu Vũ trực tiếp vào lòng. Tiểu Vũ vừa thẹn vừa giận, đầu trực tiếp vọt tới Giang Nguyên cái cằm, đồng thời hai chân quấn lấy Giang Nguyên vòng eo, thi triển chính mình am hiểu nhất đủ thỏ thuật, mong muốn giam cầm Giang Nguyên thân thể. Giang Nguyên không có tranh né, thậm chí cũng không có phản kháng, theo Tiểu Vũ hai chân giam cầm, trực tiếp nằm ngửa ngã xuống đất. Tiểu Vũ cả người đều ép tới Giang Nguyên trên thân, nàng trừng mắt Giang Nguyên, cắn răng chất vấn, ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã từng giết qua kia hai đầu u minh bạch hổ? Giang Nguyên gật gật đầu, nghiêm trang nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta thường xuyên ngủ ở các nàng gia hổ bên trên. Ngươi nên giết. Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, đầu đống nhiên hóa thành thỏ đầu bóc, mở ra thỏ miệng, cắn một cái hướng Giang Nguyên đầu. Giang Nguyên đầu cũng trong nháy mắt hóa thành thỏ đầu, cũng mở ra lớn thỏ miệng, cắn về phía Tiểu Vũ. Chương 378, thôi diễn thiên địa, ta tức thiên địa. Chương 378, thôi diễn thiên địa, ta tức thiên địa. Tiểu Vũ sắc mặt đổi biến, đội vàng ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đầu lại biến trở về hình người đầu. Ha ha, không phải muốn ăn ta sao? Giang Nguyên cười khẽ trêu chọc, cũng đã khôi phục hình người. Ngươi
đến cùng là cái thứ gì?
Tiểu Vũ sắc mặt biến đổi không chừng, vừa sợ vừa giận trừng mắt Giang Nguyên. Giang Nguyên mặt có chút đen, hừ nhẹ nói, ta là ngươi chủ nhân tương lai. Nam mơ. Tiểu Vũ cắn răng, lần nữa cắn về phía Giang Nguyên, lần này không có biến thành thỏ đầu. Nàng có chút sợ hãi. Vừa mới Giang Nguyên đầu đống nhiên biến thành con thỏ đầu, thật hù đến nàng. Giang Nguyên không có phản kháng, cũng không tránh né. Tiểu Vũ lại ngừng lại, nâng lên đầu, trừng mắt Giang Nguyên, tiếng trầm hỏi, ngươi sao không giết ta? Nàng đã biết, chính mình hoàn toàn không phải cái này giáo hoàng đối thủ, căn bản không có khả năng cho hai vị kia tỷ tỷ báo thù. Ta tại sao phải giết ngươi? Giang Nguyên nằm tại trên sàn nhà, nhìn Tiểu Vũ dường như khóc dường như giận gương mặt xinh đẹp, khẽ cười nói, ngươi không phải tới hầu hạ ta sao? Ta là tới giết ngươi. Tiểu Vũ trừng mắt. Giang Nguyên cười nói, vậy ta nếu là nói, ta có thể phục sinh Bạch Thanh Nhi cùng Bạch Hành Nhi, ngươi lại thế nào nói sao? Ngươi có thể phục sinh ta hai vị kia tỷ tỷ. Tiểu Vũ ngẩn người. Giang Nguyên ung dung nói rằng, này chủ yếu quyết định bởi ngươi. Tiểu Vũ kịp phản ứng, vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thể phục sinh các nàng, ta bằng lòng vì ngươi làm một chuyện gì. Chủ nhân. Hai đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Tiểu Vũ gương mặt hơi cương, một trái tim nâng lên trong cổ họng, nàng cứng ngắc quay đầu, liền thấy hai đầu cao hơn một trượng u minh bạch hổ chậm rãi đi tới. Đại tỷ, nhị tỷ. Tiểu Vũ ngạc nhiên mừng rỡ, thân ảnh bá một tiếng, lẹn đến Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi trước người. Tiểu Vũ. Bạch Thanh Nhi hóa thành nhân hình, cười mỉm nhìn Tiểu Vũ, ta đã sớm biết ngươi đã đến, vốn là muốn sớm đi gặp ngươi đâu, chủ nhân nói muốn cho ngươi một kinh hỉ. Bạch Hành Nhi cũng hóa thành nhân hình, khẽ cười nói, ta liền biết, ngươi bế quan sau khi đi ra, khẳng định sẽ tìm đến ta cùng tỷ tỷ. Các ngươi, không có việc gì quá tốt rồi. Tiểu Vũ khóc, rồi ra hai tay, một tay lấy Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi đều ôm vào trong lòng. Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi hai nữ, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiểu Vũ bả vai, phía sau lưng, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Giang Nguyên không có quấy rầy, nằm tại trên sàn nhà, từ từ nhắm hai mắt, nghĩ ngợi có thể đánh bại bản cổ Hồng Quân phương pháp. Tốt nhất suy nghĩ phương pháp chính là thôi diễn, mà tốt nhất thôi diễn phương pháp là khai sáng thiên địa, lấy thiên địa vận hành sự thật, tới lấy thay thôi diễn. Muốn tiếp tục khai thiên tích địa sao? Giang Nguyên suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến thần ma âm dương, tổ long, la hầu, bắt đầu kỳ lần đám sinh linh. Những sinh linh này đều tại lấy thân hóa thành thiên địa. Như thế ý nghĩa, thật bèn bèn mô phỏng bản cổ chứng đạo con đường sao? Giang Nguyên suy nghĩ một hồi, âm thầm lắc đầu, bỏ đi lấy thân hóa thành thiên địa ý nghĩ. Chính mình đạo cùng bản cổ có tương cận địa phương, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, không thể trực tiếp mô phỏng. Một khi bắt trước, khả năng cũng liền đã rơi vào tầm thường. Tới bản cổ, Hồng Quân cái loại này cấp bậc quyết đấu, một khi rơi vào tầm thường, bình thường mang ý nghĩa thất bại. Bản cổ lấy thân hóa thành thiên địa, Hồng Quân thôn phệ bản cổ biến thành thiên địa đa số bản nguyên mà ta, sinh ở bản cổ giữa thiên địa, mong muốn phản kháng ta nhất định phải, muốn để ta biến đầy đủ trọng yếu, đầy đủ có phân lượng. Cho dù ta một mực bị vây ở bản cổ thiên địa bên trong, nếu như ta có thể so sánh thiên địa đều trọng yếu, có lẽ liền có thể đảo khách thành chủ, làm sao có thể làm được ta so thiên địa đều trọng yếu đâu. Nghĩ như vậy, Giang Nguyên bỗng nhiên giật mình, mở mắt ra, nhìn về phía trên không. Giờ phút này, tại phương thiên địa này bên trong, ta chẳng phải so thiên địa quan trọng hơn sao? Ở trước mặt ta, phương thiên địa này tính là gì? Ta mặc dù tại thiên địa bên trong, nhưng ta xác thực muốn so thiên địa quan trọng hơn. Giang Nguyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mơ hồ cảm giác chính mình sắp bắt lấy phá cục đầu mối, hắn không dám loạn suy nghĩ, cưỡng ép làm chính mình tiếp lấy vừa mới suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ, thôi diễn. Ta mặc dù tại thiên địa bên trong, nhưng ta đúng là có thể so thiên địa càng quan trọng hơn. Tại bản cổ mở thiên địa bên trong, ta lại như thế nào có thể so bản cổ thiên địa quan trọng hơn đâu? Ta cần trước nghiên cứu triệt để thiên địa bản chất. Giang Nguyên lần nữa nhắm đôi mắt lại, đắm chìm tâm thần trong đan điền, dự định trong đan điền khai thiên tích địa thử xem. Từng mảnh hỗn độn mờ mịt, tràn ngập tại mênh mông vô biên trong đan điền. Giang Nguyên nghĩ đến trước đó cùng bản cổ đối thoại, trong lòng sinh ra minh ngộ chi sắc, lần này, hắn tận lực thao túng hỗn độn mờ mịt, khiến cho không có sinh ra bản cổ một loại tồn tại. Lấy hoàn toàn mới phương thức, tiến hóa thiên địa, tiến hóa sinh linh. Trong mấy mắt, trong đan điền nguyên một đám thiên địa đều đã bắt đầu mạnh mẽ sinh trưởng. toàn thân tâm đều chú ý trong đan điền vô tận thiên địa, Giang Nguyên đối với thiên địa hiểu rõ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm sâu thêm lấy. Thiên địa là cái gì? Thiên địa là sinh linh nơi ở, thiên địa là cái gì? Thiên địa là sinh linh sinh ra chi địa. Thiên địa là cái gì? Thiên địa là vạn vật chi vận hành. Thiên địa là cái gì? Thiên địa là thời gian, không gian. Giang Nguyên không ngừng tự hỏi tự đáp, thông suốt thiên địa bản chất. Thiên địa, ta tức thiên địa. Giang Nguyên đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt thâm thúy, không ngừng có thiên địa chìm nổi, tiêu tan, tân sinh. Trong đại điện, đang thấp giọng ôn chuyện Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi, Tiểu Vũ, phát hiện Giang Nguyên dị trạng, đều nín thở, lặng lẽ nhìn về phía Giang Nguyên. Hắn thế nào? Tiểu Vũ lặng yên truyền âm Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi, truyền âm bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn thấy Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi hai vị tỷ tỷ đều còn sống, nàng đã hoàn toàn không hận Giang Nguyên, thậm chí còn mơ hồ có chút cảm kích. Bạch Thanh Nhi truyền âm nói, chớ có lên tiếng, không nên quấy rầy chủ nhân mặc dù rất hoang dung, nhưng tốt nhất đừng hỏng chủ nhân hào hứng. Bạch Hành Nhi khẽ bước cằm, cũng truyền âm nói, chủ nhân thường xuyên ngộ đạo, hắn ngộ đạo thời điểm, yêu thích tiên tính không thích động. Chủ nhân Tiểu Vũ nhẹ nhàng cắn môi, do dự lại truyền âm hỏi, hắn trước kia có phải hay không trà tấn qua các ngươi? Không phải, lúc trước cao ngạo hai vị tỷ tỷ, làm sao lại nhận một người đàn ông vì chủ nhân? Nhất là nam nhân này, rõ ràng không tính chân chính người tốt. Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi lặng yên đối mặt, giống nhau như lúc hai tấm xinh đẹp trên gương mặt đều bò lên trên hai đóa đỏ ửng. Không có. Bạch Thanh Nhi ngượng ngùng truyền âm nói, ngay từ đầu chủ nhân chỉ là đem ta cùng muội muội thu ở bên người, cũng không có tra tấn qua ta cùng muội muội. Về sau, là ta cùng muội muội chủ động hóa thành nhân hình, phụng dưỡng chủ nhân. Bạch Hành Nhi gương mặt phiếm hồng, đã ngượng ngùng, lại kiêu ngạo, dường như có thể phụng dưỡng Giang Nguyên, là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tiểu Vũ có chút động, ngơ ngác nhìn hai vị này tỉ tỉ, một hồi lâu sau, nàng do dự truyền âm nói, các ngươi có phải hay không trúng độc? Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi đồng thời khẽ cáo Tiểu Vũ một cái, Bạch Hành Nhi hừ nhẹ lấy truyền âm nói, chờ sau này ngươi làm chủ nhân nữ nhân, tự nhiên biết có thể phụng dưỡng chủ nhân, là một cái chuyện vui sướng dường nào. Tiểu Vũ khẽ miệng giật hạ, làm nam nhân này nữ nhân, quả nhiên hai vị tỷ tỷ đều đã luôn hãm. Tiểu Vũ nhất thời lo lắng, nghĩ đến như thế nào mới có thể cứu hai vị này tỷ tỷ chạy ra ma quật. Thì ra đáp án đơn giản như vậy. Giang Nguyên ngửa mặt lên trời, cười dài lên. Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi, Tiểu Vũ tất cả đều ngừng thở, chớ mắt nhìn Giang Nguyên. Một hồi lâu sau, Giang Nguyên nhìn về phía tam nữ, hướng về phía ở giữa Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Tiểu Vũ trong lòng lập tức siết chặt. Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi vội vàng nói, thật tốt phụng dưỡng chủ nhân. A, Tiểu Vũ mí mắt chực nhảy. Thế này, Giang Nguyên duỗi ra tay khẽ rời, chỉ hướng Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi vui mừng, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Nguyên trước người. Bạch Hành Nhi ánh mắt lóe lên một vẻ hâm mộ, kéo Tiểu Vũ ngọc thủ, lặng lẽ rời khỏi đại điện. Ngươi lãng phí một lần phục thị chủ nhân cơ hội. Đường đi ra ngoài bên trên, Bạch Hành Nhi vẻ mặt tiếc nuối truyền âm nói, đối với ngươi mà nói, loại cơ hội này, cả một đời khả năng chỉ có một lần. Tiểu Vũ khẽ miệng giật hạ, dư quang liếc mắt Bạch Hành Nhi, nhỏ giọng truyền âm hỏi, ngươi rất muốn phụng dưỡng hắn? Đương nhiên. Bạch Hành Nhi gương mặt hồng nhuận, nhẹ nhàng khẽ nói, nếu là chủ nhân của ta hầu hạ khẳng định so tỷ tỷ tốt hơn. Các ngươi khẳng định đều trúng độc. Tiểu Vũ truyền âm, càng phát ra xác định điểm này. Truyền âm ở giữa, hai nữ đã ra khỏi tẩm cung đại điện. Bạch Hành Nhi dừng bước lại, nhìn về phía Tiểu Vũ, vẻ mặt thành thật nói rằng, Tiểu Vũ, ngươi đối chủ nhân có rất lớn hiểu lầm. Ngươi có thể lại tới đây, giải thích rõ ngươi từng hiểu qua võ hồn điện, vậy ngươi có thể từng nghe nói qua, từ khi chủ nhân trở thành giáo hoàng về sau, có thể từng có thiên sứ vệ phản loạn. Đây càng giải thích rõ trong các ngươi đầu. Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói, nhân tộc có câu nói, gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như là tại quá khứ, ngươi cùng Thanh Nhi tỷ khả năng cộng đồng phục thị một người đàn ông sao? Còn nhận hắn làm chủ. Bạch Hành Nhi lắc đầu, nói rằng, ngươi không hiểu, ngươi không có trải qua, sẽ không hiểu chủ nhân ý vị như thế nào. Ngươi cho là ta trúng độc. Cho dù là thật, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện, chủ nhân nuốt ta cái gì, ta đều bằng lòng ăn. Tiểu Vũ im lặng, nhìn chằm chằm Bạch Hành Nhi, đôi mi thanh tú nhíu rất căng. Bạch Hành Nhi nhìn xem Tiểu Vũ, nếu như ngươi thật cho là ta cùng tỷ tỷ là trúng độc, vậy ngươi không cần cứu chúng ta. Tiểu Vũ không nói. Bạch Hành Nhi thở dài nói, ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào khuyên ngươi, ta rất muốn để lại hạ ngươi, nhưng nếu như ngươi không phải tự nguyện lưu lại, liền lộ ra ta quá ích kỷ. Ta sẽ tạm thời lưu lại. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, chờ ta tìm tới hắn hạ độc chứng cứ, ta lại rời đi. Nếu là như vậy ngươi hơn phân nửa không thể rời bỏ. Bạch Hành Nhi cười nhẹ nói, chủ nhân mị lực, ngươi là không cách nào chống cự. Vậy ta liền giết hắn. Tiểu Vũ nắm chặt song quyền. Chương 379, đứng ở thế bất bại. Chương 379, đứng ở thế bất bại. Tại phương này đê đẳng vị diện bên trong, Giang Nguyên đã tìm tới địch nổi bản cổ, Hồng Quân nói. Bình thường mà nói, hắn hẳn là trực tiếp rời đi phương thiên địa này. Hắn có thể đem thiên địa bên trong tất cả đều đứng im, đợi đến hắn lại có hào hứng lúc, trở lại một chuyến, mọi thứ đều sẽ như hắn lúc rời đi như thế. Hắn cũng không có làm như vậy. Hắn là một cái đến nơi đến chốn nam nhân. Đã tới này phương thiên địa, là vì làm bạn Nguyên Phượng chuyển thế, kia tất nhiên phải chờ tới Nguyên Phượng siêu thoát phương thiên địa này. Ngược lại phương thiên địa này thời gian trôi qua, đối với hắn cùng ngày đế phương kia đại thiên địa mà nói, trăm năm bất quá một mấy mắt. Giang Nguyên có được đủ nhiều thời gian chờ đợi Nguyên Phượng trưởng thành. Thu hoạch được Phượng Hoàng bảo thuật về sau, Nguyên Phượng thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng một ngày 10 bản dặm. Vẹn vẹn thời gian 9 năm, Nguyên Phượng thực lực cũng đã đạt đến phương thiên địa này có khả năng nhận nạp cực hạn. Nàng mị ma võ hồn cùng phượng hoàng võ hồn đều đã tiến hóa đến tối cao hình thái. Sự quyến rũ của nàng giống như có thể tích thủy như thế, nhất là tại đối mặt Giang Nguyên thời điểm, nàng hận không thể đưa nàng linh hồn đều chen vào Giang Nguyên trong thân thể. Nàng không xác định đây có phải hay không là yêu, chỉ biết là cùng Giang Nguyên ở cùng một chỗ, nàng có thể không hề cố kỵ phóng thích xa đoạn thiên tính. Thiên địa bên ngoài còn có thiên địa, đúng không? Nguyên Phượng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Giang Nguyên khẽ bước cằm, nói rằng, thực lực của ngươi đã tới phương thiên địa này mức cực hạn có thể chịu đựng, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể phá toái hư không, phi thăng tới vị diện cao hơn. Nguyên Phượng nhíu mày, nhìn xem Giang Nguyên hỏi, vậy còn ngươi? Giang Nguyên mỉm cười nói, ta là ngươi một thế này người hộ đạo. Người hộ đạo? Nguyên Phượng đuôi lông mày gảy nhẹ, thư nhẹ nói, đem ta hộ tới trên giường nói. Giang Nguyên đúng dung nói, ngươi vốn là thuộc về ta. Nguyên Phượng buồn bã nói, có thể nhưng ngươi không thuộc về ta. Thế nào? Ngươi ghen? Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ. Nguyên Phượng lắc đầu, nhìn xem Giang Nguyên, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi ta phi thăng, quan hệ giữa chúng ta khả năng liền phải cải biến. Giang Nguyên khẽ cười nói, chúng ta quan hệ sẽ không cải biến, nhưng ngươi sẽ cải biến. Nguyên Phượng không nói, nàng có dự cảm, chính mình sau khi phi thăng, như muốn tiến thêm một bước, tất nhiên cần tâm cảnh không rảnh, đến lúc đó nam nhân ở trước mắt, khả năng chính là mình không rảnh trên tâm cảnh duy nhất lỗ thủng. Chỉ có quên mất, hoặc là xóa đi, mới có thể truy cầu chân chính đại đạo. Ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm. Giang Nguyên tự nhiên nói ra. Nguyên Phượng nhẹ a nói, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ta không chỉ có biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta còn biết ngươi sau khi phi thăng sẽ xảy ra cái gì. Giang Nguyên nói rằng, đây là một loại rất nhàm chán năng lực, không gì làm không được, cũng liền không có bất kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên Phượng nhíu mày, trầm ngâm hỏi, nếu như thực lực của ngươi như vậy dừng bước không tiến, tương lai ta sau khi phi thăng, thực lực bao lâu có thể vượt qua ngươi bây giờ? Giang Nguyên nói rằng, cái này muốn nhìn ngươi có hay không cơ duyên. Cơ duyên? Đương nhiên, ngươi có thể thu được tất cả cơ duyên, hơn phân nửa đều là từ ta tặng cho. Giang Nguyên ung dung nói rằng, thiên địa bên ngoài sát thực rộng lớn hơn, nhưng ngươi có khả năng tiếp xúc đến thiên địa, khắp nơi đều là ta. Nguyên Phượng cười lạnh nói, ta không tin. Cái này cùng ngươi tin hay không không quan hệ. Giang Nguyên nói rằng, phương thiên địa này kỳ thật chính là ta sáng tạo, tại phương thiên địa này phía trên mấy chục cái vị diện, tất cả đều là ta sáng tạo. Mà sau cùng đại thiên địa bên trong, ta là duy nhất thiên địa. Đại thiên địa bên ngoài cũng là có hai cái sinh linh, đã qua so với ta mạnh hơn. Nhưng bây giờ, nhiều nhất cùng ta địch nổi. Nguyên Phượng không nói, hấp thu Giang Nguyên lời nói bên trong tin tức. Giang Nguyên nằm ngửa tại giường, hai tay tự do triển khai, ta đề nghị ngươi, nhiều tại phương thiên địa này bên trong ma luyện một chút, thật tốt trải nghiệm trong nhân thế hỉ nộ ai ố, đời người muôn màu. Đợi đến ngươi sau khi phi thăng, khả năng cũng không còn cách nào cảm nhận được thân làm người vui vẻ. Nguyên Phượng nhìn xem Giang Nguyên, ngươi đã trải nghiệm không đến vui vẻ. Ta và ngươi khác biệt. Giang Nguyên nói, đường của ta không giống bình thường. Ngươi nói, rất xa đoạn. Nguyên Phượng hừ nhẹ, sau đó buộc phát mị ma võ hồn, cũng đi theo xa đoạn. Sau 7 ngày, Nguyên Phượng rời đi võ hồn điện, dự định du lịch thiên hạ. Giang Nguyên không có ngăn cản, càng thêm không cần thiết ngăn cản, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết được tất cả sự tình. Võ hồn điện bên trong, một mực cùng Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi ở cùng một chỗ tiểu vu, cuối cùng thực sự chịu không được bị Giang Nguyên không nhìn, nàng chủ động lẻn vào đến Giang Nguyên giáo hoàng tẩm cung. Giang Nguyên ngồi hoàng kim thánh tọa bên trên, liếc xéo đầu này hóa thành nhân hình con thỏ. Ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng thả Thanh Nhi cùng Hành Nhi tỷ tỷ? Tiểu vu nhìn hàm Giang Nguyên, lạnh lùng chất vấn. Giang Nguyên khẽ cười nói, ngươi là cảm thấy các nàng cần ta thả, vẫn cảm thấy các nàng muốn rời khỏi ta? Tiểu Vũ trầm trầm nói, ngươi khẳng định cho các nàng hạ độc, hoặc là chính là các nàng chúng ngươi mê thuật, lúc này mới không có thuốc chữa mê luyến ngươi. Mê luyến ta cũng không phải chúng độc, càng thêm không phải bên trong mê thuật. Giang Nguyên ung dung nói, kia là ta thân làm giáo hoàng bị lực chỗ. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Tiểu Vũ nhả ránh. Giang Nguyên bỗng nhiên đứng người lên. Tiểu Vũ lập tức nín thở. Giang Nguyên đi hướng thánh tọa cầu thang, từng bước một đi hướng Tiểu Vũ, mỗi một bước phát ra thanh âm, đều dường như cùng Tiểu Vũ nhịp tim, sinh ra cộng minh. Nguyên bản đã làm tốt nỗ lực tất cả cũng muốn cứu đi Thanh Nhi, Hành Nhi tỷ tỷ Tiểu Vũ. Nhịp tim không bị khống chế nhanh. Đợi đến Giang Nguyên tới gần, Tiểu Vũ gương mặt không bị khống chế nổi lên một chút đỏ ửng, nàng hoàn toàn không dám nhìn tới Giang Nguyên, dường như chột dạ lại như ngượng ngùng tránh đi ánh mắt. Ở tại võ hồn điện những ngày này, nàng chỗ thấy tất cả đều là đối giáo hoàng Giang Nguyên các loại lời ca tụng, cũng bởi vì này, nàng chắc chắn Giang Nguyên khẳng định là cho võ hồn điện bên trong tiên sứ vệ môn hạ độc. Giờ phút này, theo Giang Nguyên tới gần, Tiểu Vũ đại não cơ hồ muốn trống không, cái gì đều không thể suy nghĩ. Giang Nguyên đứng tại Tiểu Vũ trước người, hai tay mười phần tự nhiên liền vòng lấy Tiểu Vũ tinh tế vòng eo, thật tốt nhấm nháp một chút. Trên người của ta có hay không động? Tại Giang Nguyên cường đại mị lực trước, Tiểu Vũ đã mất đi bản thân, hoàn toàn luân hãm. 9 ngày qua đi, Nam Sấp nằm tại Giang Nguyên trên người Tiểu Vũ, nâng lên đầu, nhẹ nhàng cắn môi đỏ, ngượng ngùng nhìn Giang Nguyên gương mặt. Giờ này phút này, nàng đã hoàn toàn minh bạch, võ hồn điện thiên sứ bệ môn, tại sao lại như thế mê luyến vị này giáo hoàng? Nàng cũng đã không tự chủ được trầm luân, đồng thời hoàn toàn không muốn lại rời đi. Ta sẽ một mực đi theo ngươi, đúng không? Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Nhìn ngươi biểu hiện, Giang Nguyên ung dung nói rằng. Tiểu Vũ gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta sẽ hầu hạ tốt ngươi. Giang Nguyên cười cười, lưu lại phần này khoái hoạt chi nguyên. 900 năm sau, Nguyên Vượng quyết định vi thăng. Giang Nguyên không có ngăn cản, 900 năm thời gian, phương này đê đẳng vị diện cũng sắp bị hắn chơi hỏng, xác thực cũng là thời điểm rời đi. Hiện tại, hắn càng phát lý giải bản cổ trước đó nói tới một ít lời. Một phương thiên địa cần liên tục không ngừng sức sống. nếu có lao quái vật một mực bá chiếm thiên địa tài nguyên, này thiên địa cuối cùng sẽ đi hướng mục nát. Chính như phương thiên địa này, 900 năm đến, thật nhiều cái thiên mệnh chi tử đều biến thành phá hôi, bọn hắn hồng nhan chi kỷ đều gia nhập võ hồn điện. Giang Nguyên lại là một cái mười phần nhớ tình bạn cũ nam nhân, nữ nhân của mình khẳng định phải cũng giống như mình, bất tử bất diệt bất lão. Tiếp tục như vậy nữa, phương thiên địa này liền phải chân chính cố hóa. Nguyên Phượng phi thăng, Giang Nguyên mang theo toàn bộ võ hồn điện, trong chốc lát rời đi phương thiên địa này, đồng thời đem phương thiên địa này tốc độ thời gian trôi qua vô hạn thả chậm, xem như giữ lại tưởng niệm. Trở về đại thiên địa, Nguyên Phượng tất cả ký ức trong nháy mắt khôi phục. Nàng nhìn xem đối diện Giang Nguyên, sững sờ xuất thần, hồi lâu qua đi, thấp giọng mắng câu hỗn đản. Giang Nguyên khẽ cười nói, nhân tính như này. Nguyên Phượng buồn bã nói, đây càng giống như là ngươi thu tính. Giang Nguyên đúng bay, không trọng yếu, hiện tại ta đã không giống như vậy. Nguyên Phượng nhìn chằm chằm Giang Nguyên nhìn một chút, thế nào? Ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú? Giang Nguyên lắc đầu, ta nói là hiện tại ta rất trọng yếu. Nguyên Phượng nhíu mày, không để ý tới hiểu. Giang Nguyên đổi lời giải thích, ta cùng trước đó ngươi như thế, cũng có thực lực phi thăng. Nguyên Phượng ánh mắt ngưng tụ, sáng rực nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ý của ngươi là thực lực của ngươi đã có thể địch nổi? Các thần, chỉ tự nhiên là bản cổ cùng hồng quân, có thể hay không địch nổi, gặp qua mới biết được. Giang Nguyên đứng người lên, lại nhìn Nguyên Phượng một cái, ta muốn đem phương thiên địa này nuốt vào trong bụng, ngươi dẫn theo lĩnh phượng hoàng nhất tộc đi trước Bất Chu Sơn. Nuốt vào trong bụng. Nguyên Phượng trong lòng giật mình, trên mặt gật gật đầu, tốt. Giang Nguyên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào cực Bất Chi địa. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Giang Nguyên hiện thân, ánh mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Giang Nguyên dò xét một hồi, chậm rãi nói, ngươi giống như theo tới, không giống như vậy. Giang Nguyên gật gật đầu, nói khẽ, ta muốn khai chiến. Thông Thiên giáo chủ khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Giang Nguyên nói rằng, ta chỉ có thể nói, ta đứng ở thế bất bại, nhưng mong muốn đánh bại các thần cũng không dễ dàng. Đứng ở thế bất bại, Thông Thiên giáo chủ có chút hiểu được, nhìn xem Giang Nguyên hỏi, vậy ngươi tới tìm ta là muốn? Giang Nguyên mỉm cười nói, phương thiên địa này đã thuộc về ta, mà ngươi cũng không thuộc về ta. Thông Thiên giáo chủ đã hiểu, cười hỏi, vậy là ngươi muốn nuốt lấy ta, vẫn là thả ta? Chương 380, đã qua, tương lai, hiện tại. Chương 380, đã qua, tương lai, hiện tại. Giang Nguyên ung dung nói, ngươi nếu là mỹ nhân nhi, ta liền nuốt lấy ngươi. Đáng tiếc, ngươi là cậu thả hắn tử, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi rời đi. Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, vậy xin đa tạ rồi. Giang Nguyên hỏi, ngươi còn cần cái gì? Ngươi muốn đưa ta? Thông Thiên giáo chủ đôi lông mày gảy nhẹ. Giang Nguyên lời ít mà ý nhiều, giúp ngươi thành đạo, về sau có lẽ có thể nhiều một phần trợ lực. Thông Thiên giáo chủ nói thẳng, Thái Cực Đồ. Giang Nguyên tay phải bung lên, trực tiếp đem Thái Cực Đồ đưa cho Thông Thiên giáo chủ. Một quyền này Thái Cực Đồ, nguồn gốc từ phương này thời không hồng quân, đây là Giang Nguyên trấn áp hồng quân về sau thu hoạch chiến lợi phẩm một trong. Thông Thiên giáo chủ đón lấy, lại hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào Tam Thanh Các Thần? Giang Nguyên nói rằng, phàm là có cơ hội thành đạo, đều sẽ bị loại trừ phương thiên địa này. Ngươi rất hào phóng. Thông Thiên giáo chủ khen. Giang Nguyên khẽ cười nói, ta không phải ác đồ, không cần đến thôn vệ tất cả. Thông Thiên giáo chủ từ chối cho ý kiến, nói rằng, đưa ta rời đi a. Tốt. Giang Nguyên hít sâu một hơi, điều động thể nội vô thượng vĩ lực. Trong một chớp mắt, thiên địa biến đổi, Giang Nguyên trước mắt hiện hiện một gốc hỗn độn thanh liên. Thiên địa đã vào bụng. Hắn nuốt mất, không chỉ là không gian, còn có thời gian. Chúng ta lại gặp mặt. Giang Nguyên nhìn về phía hỗn độn thanh liên, nuốt mất thiên địa về sau, hắn về tới lần này xuyên việt bắt đầu, bản cổ giáng sinh trước đó hỗn độn thời kỳ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bàn cổ thanh âm theo hỗn độn thanh liên bên trong vang lên, ngươi đã có tư cách cùng ta đánh cờ, đi làm ngươi chuyện nên làm à, trận chiến cuối cùng trong tương lai. Tốt. Giang Nguyên hướng về phía hỗn độn thanh liên, đi một thư sinh lễ, đa tạ đạo hữu thành toàn. Bàn cổ không nói, Giang Nguyên cũng không thèm để ý, một bước phóng ra, trực tiếp tại bên trong dòng sông thời gian hành động, trong khoảnh khắc đã đi tới lúc đầu thời không, bắt đầu kỳ lân thiên địa. Tình thế Bạch Liên đã không thấy, Hồng Quân ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, yếu ớt nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Giang Nguyên. Giang Nguyên quét mắt một bên Nguyên Phượng, trong tích tắc, Nguyên Phượng thân ảnh biến mất vô tung. Nên xưng đạo hữu. Hồng Quân cười khẽ, trong đôi cười ẩn chứa mấy phần tiếc nuối. Giang Nguyên nhìn hướng Hồng Quân, trực tiếp hỏi, trận chiến cuối cùng, ngươi dự định lúc nào thời điểm mở ra? Hồng Quân hỏi ngược lại, vì sao là ta mở ra? Giang Nguyên nói rằng, bởi vì đó là ngươi cùng bản cổ đạo hữu đánh cờ, không phải ta cùng thần. Hồng Quân ý vị thâm trường nói, là ngươi, ta, thần. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi xác định chỉ có chúng ta ba? Chỉ có thể ba cái. Hồng Quân nói. Giang Nguyên hỏi, vì sao? Hồng Quân nói, thần tại quá khứ, ta tại hiện tại, ngươi trong tương lai. Ta trong tương lai. Giang Nguyên khẽ giật mình. Hồng Quân nói, ngươi đại khái còn không có thật sự hiểu, thiên địa vì sao mà hủy diệt. Giang Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ không phải bởi vì bản cổ đạo hữu khôi phục? Hồng Quân lắc đầu, kia là nguyên nhân một trong. Nguyên nhân khác là? Giang Nguyên hỏi. Hồng Quân nhìn xem Giang Nguyên, ý vị thâm trường nói, ngươi muốn trưởng thành. Ta muốn trưởng thành. Giang Nguyên nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi nói như vậy, dường như trước có quả, sau có bởi vì. Hồng Quân buồn bã nói, tương lai đã định trước có ngươi, đây là bởi vì, vẫn là quả. Giang Nguyên không nói. Nếu như tương lai đã định trước có ta, đây là bởi vì, vẫn là quả. Không đúng. Giang Nguyên bỗng nhiên lắc đầu, nhìn hướng Hồng Quân, lạnh lùng nói, thiếu chút nữa ngươi nói, tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ, hiện tại ta, một đường đi qua, khả năng thành tựu tương lai. Hồng Quân nói, thực lực của ngươi mặc dù đủ, nhưng tầm mắt của ngươi vẫn là không có siêu thoát thời gian. Ngươi có thể xem hiểu đã qua bản cổ cường đại, cũng có thể trải nghiệm hiện tại ta xem như đạo tổ năng lực, có thể, nhưng ngươi không cách nào nhìn thấu tương lai chính ngươi. Tại cùng bản cổ trong mắt, tương lai ngươi giống như quá khứ bản cổ, hiện tại ta. Giang Nguyên đôi mắt biến ảo chập chờn, vô số thiên địa tại trong mắt tiêu tan chìm nổi, trong lòng không hiểu sinh ra một loại, ngẩng đầu nhìn về phía trước xúc động. Hắn nhìn được, hắn biết hắn muốn nhìn về phía trước là cái gì. Tương lai. Một khi nhìn về phía tương lai, kia giờ phút này chính mình rất có thể liền sẽ trực tiếp dung nhập vào tương lai thân thể bên trong. Cái này tạm thời không phải hắn mong muốn. Tuy nói tương lai chính mình cũng là chính mình, nhưng hắn chỉ muốn từng bước một đi hướng tương lai, mà không phải từ hiện tại trực tiếp vượt qua tới tương lai. Cứ việc tương lai chính mình khả năng càng thêm cường đại, nhưng giờ phút này tới tương lai thời gian khoảng cách hẳn là từ chính mình từng bước một đi qua. Hồng Quân nhìn xem Giang Nguyên, trước ngươi hỏi trận chiến cuối cùng lúc nào thời điểm mở ra, có khả năng hay không đã mở ra tương lai. Giang Nguyên nói. Hồng Quân gật đầu, tự nhiên là trong tương lai. Giang Nguyên nói, tương lai không có tận cùng. Hồng Quân mỉm cười nói, đã qua cũng không có cuối cùng. Giang Nguyên có chút hiểu được, hiện tại một mực là hiện tại, cho nên ai thua người nào thắng. Hồng Quân hỏi. Giang Nguyên không nói. Hồng Quân nói, như lời ngươi nói trận chiến cuối cùng đại khái cần chúng ta ở trong có người nào muốn thông về sau mới có thể mở ra, bất quá mở ra thời gian nhất định là trong tương lai. Đối thoại kết thúc. Giang Nguyên rời đi bắt đầu kỳ lân thiên địa, trở về đòn rông hoàng triều. Theo thực lực tăng lên, quá khứ tất cả quyền trọng dường như biến càng ngày càng nhỏ, dường như mọi thứ đều biến không quan trọng. Nếu như vẹn vẹn lấy thực lực đến bàn luận, bây giờ phương thiên địa này bên trong tất cả ước vạn vạn sinh linh, tại bây giờ Giang Nguyên trong mắt đều là sâu kiến mà thôi. Nhưng mà sinh mà là người, Giang Nguyên chứng đạo thời điểm tận lực bảo lưu lại nhân tính, trong mắt của hắn người vẫn như cũng là người, điều này rất trọng yếu. Giang Nguyên im hơi lặng tiếng ở giữa, đem thông thiên giáo chủ Tam Thanh Đế Tuấn chờ một đám sinh linh theo phía kia thiên địa bên trong ra. Về sau hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt tìm tới phương này thời không nữ hoa. Giang Sơn xã tắc đổ bên trong, nữ hoa nhìn thấy Giang Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, sửng sốt hồi lâu, nhuận miệng cười, ngươi làm rất ác liệt chuyện. Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, ngươi xem thấu. Bình thường mà nói, thực lực của mình đã mạnh hơn trước mắt nữ hoa. Nữ hoa ung dung nói rằng, ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng lại có thể nhìn thấu chính ta. Giang Nguyên đã hiểu, mỉm cười nói, là ngươi yêu ta. Nữ hoa rất bình tĩnh, nói rằng, sự cường đại của ngươi mê hoặc ta. Giang Nguyên hơi chớp mắt, biết trước mắt nữ hoa nói tới chính là bản chất. Ở đằng kia một cái thời không bên trong, hắn có thể thắng nữ hoa phương tâm, hơn nữa có thể nhường nữ hoa đồng ý hắn nên nạp cái khác thiên phi, hoàn toàn không ngại hắn có cái khác nữ nhân. Nguyên nhân một chồng, chính là hắn đầy đủ cường đại. Cường đại lại đối ngươi rất tốt rất tốt, nhất là tại ngươi vẫn là một trường giấy trắng thời kỳ, tự nhiên dễ dàng chinh phục ngươi, thậm chí sẽ để cho ngươi giữa bất chi bất giác trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Chính như tiểu vũ thấy, bao quát Bạch Thanh Nhi, Bạch Hành Nhi ở bên trong võ hồn điện thiên sứ vệ, tại đối mặt Giang Nguyên lúc, tất cả đều là bệnh trạng, tựa như là chúng độc như thế. Ta là thật thích ngươi. Giang Nguyên nhìn xem nữ hoa, nghiêm túc nói, ưa thích. Nữ hoa đầu hơi lệch ra, hỏi, ngươi bây giờ còn có thể trải nghiệm ưa thích tư vị? Tự nhiên. Giang Nguyên gật đầu, ta tại chứng đạo thời điểm tận lực bảo lưu lại nhân tính. Nữ hoa nói rằng, ngươi rất coi trọng nhân tính. Giang Nguyên nhìn xem nữ hoa, xem như người ta rất tự hào, mà nhân tộc thiện ác là bức thư của ta, muốn cũng ta muốn. Nữ hoa nói khẽ, ngươi có thể chứng đạo, cùng ngươi nói tới những này quan hệ không lớn, nhưng ta tới tìm ngươi, tương lai của chúng ta cùng ta nói tới quan hệ rất lớn. Giang Nguyên nói rằng. Nữ hoa cười khẽ trêu chọc nói, ta ngược lại thật ra không ngại để ngươi lại làm một thân nước bọn, nhưng ngươi là vui vẻ, ta lại là cảm giác đồng dạng, như thế ngươi còn nguyện ý? Giang Nguyên gương mặt hơi cương, nhìn xem nữ hoa, đề nghị, nếu không ngươi chuyển thế một lần. Chuyển thế? Sau đó lại bị ngươi mê hoặc? Nữ hoa cười khẽ. Giang Nguyên chứng chặt đàng hoàng nói, chuyển thế trải nghiệm trong nhân thế tình yêu yêu. Ngươi là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc đều là từ ngươi sáng tạo, làm một lần người có lẽ có thể để ngươi nói nâng cao một bước. Nữ hoa lắc đầu nói rằng, chuyển thế mang ý nghĩa ký ức đoạn thiếu, lại thanh tỉnh lúc ai có thể cam đoan ta vẫn là ta. Chương 381, sau một khắc chính là đáp án. Chương 381, sau một khắc chính là đáp án. Ách, Giang Nguyên nghĩ đã hiểu nữ hoa lo lắng. Đối với nữ hoa loại này thánh nhân mà nói, ký ức ý thức tính liên tục rất trọng yếu. Không có cưỡng cầu, Giang Nguyên nhìn xem nữ hoa lùi lại mà cầu việc khác, dùng giọng thương lượng thỉnh cầu nói, kia để cho ta lại bồi bồi tuổi trẻ nữ hoa thế nào. Nữ hoa có chút im lặng nói rằng, ngươi hẳn là còn có rất nhiều chính sự muốn làm, trận chiến cuối cùng trong tương lai. Giang Nguyên nói khẽ, bản cổ Hồng Quân cùng ta. Nữ hoa khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hồi lâu qua đi, khoe miệng nổi lên một vẻ hơi có vẻ nụ cười khổ sở, cho nên ta cùng Tam Thanh các sư mình đã định trước không thể thành công, các ngươi cũng không có thất bại. Giang Nguyên nói rằng, chủ yếu là vị trí bị chiếm. Ba cái vị trí. Nữ hoa có chút hiểu được, nhẹ giọng nói, đã qua, hiện tại, tương lai. Là. Giang Nguyên gật đầu. Ngươi là tương lai. Nữ hoa nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nói rằng, Hồng Quân nói ta là tương lai. Vậy được rồi. Nữ hoa nói khẽ, ngươi thế đã thành, lại lừa ngươi không có chút ý nghĩa nào, cho nên ta không có cái gì chuyện chính. Giang Nguyên nói khẽ, hoặc là nói ta sống tại hiện tại chính là chính sự, sống ở hiện tại xuyên việt đã qua nữ hoa nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ý vị thâm trường hỏi, đây là ngươi ý đồ, vẫn là tương lai ngươi mưu đồ đâu? Giang Nguyên giật mình, xuất thần nửa ngày, ánh mắt thay đổi dần kiên định, ta sẽ từng bước sống đến tương lai, bây giờ ta có, đều là ta từng bước một tu luyện được tới, cùng ta tương lai không có quan hệ. Hiện tại ta, là tương lai ta nền tảng. Là nên nghĩ như vậy. Nữ hoa gật gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi cuối cùng muốn tới tương lai. Giang Nguyên nói, là muốn tới tương lai, nhưng trí nhớ của ta, ý thức đều là liên tục không ngừng, ta tức là ta tới tương lai, ta của tương lai, cũng là ta. Nữ hoa có chút hiểu được, nói rằng, ngươi bây giờ, sống đến tương lai, chính là tương lai ngươi. Giang Nguyên khẽ cười nói, lời này, nghe giống như là một câu nói nhảm. Nữ hoa nhìn xem Giang Nguyên, cảm khái nói, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, khiến rất nhiều chuyện đều biến không trọng yếu. Ngươi trong lòng ta, vẫn luôn rất trọng yếu. Giang Nguyên nói khẽ, tại quá khứ, ngươi càng giống là ta người hộ đạo. Nữ hoa khẽ cười nói, ngươi cứ như vậy muốn cho ta làm đạo lữ của ngươi. Nói, lại tràn ngập trêu chọc ý vị bổ sung hai chữ, một chồng. Là. Giang Nguyên chăm chú gật đầu. Nữ hoa không nói. Giang Nguyên tiến lên hai bước, đi vào nữ hoa phụ cận. Nữ hoa duy trì đầu người thân rắn hình thái, nhìn qua muốn so Giang Nguyên cao hơn rất nhiều. Giang Nguyên đứng lơ lửng giữa không trung, cùng nữ hoa duy trì bốn mắt nhìn nhau. Thật là ta tâm không gợn sóng, không cảm giác được ngươi có khả năng cảm nhận được khoái hoạt. Nữ hoa bất đắc dĩ nói. Giang Nguyên trên mặt lộ ra vui vẻ đủ cười, nói như vậy, không phải liền là đồng ý sao? Hắn trực tiếp nhẹ nhàng nắm ở nữ hoa vòng eo, ta có biện pháp để ngươi trải nghiệm khoái hoạt. Nữ hoa kinh ngạc, nhìn xem Giang Nguyên, nhìn ta chằm chằm ánh mắt. Giang Nguyên nói, ngươi không nguyện ý chuyển thế trọng sinh, nhưng lại có thể thân lâm kỳ cảnh, lấy thứ nhất thị giác cảm thụ trong nhân thế hỉ nộ ai ố. Ngươi có chút coi thường cảnh giới của ta. Nữ hoa cười khẽ. Giang Nguyên mỉm cười nói, là ngươi coi thường năng lực của ta. Nữ hoa từ chối cho ý kiến, ngước mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên đôi mắt. Muốn bắt đầu, tập trung tâm thần, cũng không nên phân tâm. Giang Nguyên khỏe miệng hơi câu, trong đôi mắt hiện hiện một phương thiên địa, dẫn dắt nữ hoa ý thức rơi vào một cái nữ anh trên thân. Đây là một phương giả lập chân thực thiên địa, phương thiên địa này chỉ tồn tại ở Giang Nguyên trong đôi mắt. Nữ hoa cảm nhận được tất cả, nhưng lại đều là thật. Nàng thị giác chính là nữ anh thị giác. Nữ anh không ngừng trưởng thành, kinh nghiệm tất cả đều giống như là nữ hoa kinh nghiệm tất cả. Tại quá trình này, nữ anh cảm nhận được hỉ nộ ai ố, tất cả đều vô hạn phóng đại, chuyển tới nữ hoa bản thể bên trên. Ngay từ đầu, nữ hoa không lắm để ý, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được, chính mình coi thường Giang Nguyên. Chứng đạo thành thánh về sau, nàng liền không còn chân chính cảm nhận được đau đớn. Nhưng lúc này đây, làm nữ anh bị người quạt một bạt hai lúc, nàng lại sâu khắc cảm nhận được, một tát này tác dụng tại trên gương mặt nóng bỏng đau, cùng một tát này bổ sung cảm giác nhục nhã. Loại kia cảm giác nhục nhã, dị thường mạnh mẽ, là nữ hoa cũng không hề có trải nghiệm qua một loại cảm giác mới lạ cảm giác. Cảnh giới của hắn phân tâm một cái trước mắt, nữ hoa tâm thần liền không bị khống chế lần nữa rơi xuống nữ anh thị giác bên trên, trải nghiệm, kinh nghiệm nữ anh trải qua tất cả. Theo nữ anh không ngừng trưởng thành, nữ hoa cảm nhận được tâm tình chập chờn, càng phát ra mạnh mẽ, tại nữ anh rơi lệ lúc, khóe mắt của nàng lại cũng sẽ không tự kìm hãm được chảy xuống hai giọt nước mắt. Nữ anh sau trưởng thành, yêu thư sinh Giang Nguyên, mới biết yêu cảm thụ, giống như là thủy triều, thời điểm nghiêng bọn tới nữ hoa ở sâu trong nội tâm. Nữ hoa không cách nào chống cự, chỉ có thể yên lặng cảm thụ được, thưởng thức. Nữ anh kinh lịch đang kéo dài, cho đến một cái trời mưa to, sau khi thành niên nữ anh cùng Giang Nguyên tại một tòa trong miếu đổ nát gặp nhau, hai người sắp hôn lúc, thị giác đến tận đây kết thúc. Nữ hoa xuất thần, kinh ngạc nhìn qua trước mắt Giang Nguyên. Cảnh vật chung quanh, trong nháy mắt biến thành miếu hoang. Giang Nguyên mắt lộ ra thâm tình, đầu chậm rãi vươn hướng nữ hoa. Nữ hoa nhắm mắt, gương mặt mơ hồ nổi lên đỏ ửng. Nàng đã khôi phục thánh nhân dáng vẻ, nhưng lại mong muốn tiếp tục nhấm nháp xong cô bé kia cùng Giang Nguyên miếu hoang đêm. Thánh nhân tự nhiên tùy tâm sử dụng, đã suy nghĩ, bên kia thuận thế mà làm. Nữ hoa cũng không có cự tuyệt Giang Nguyên thân cận. Một ngày qua đi, miếu hoang biến mất, tất cả trở về hình dáng ban đầu. Nữ hoa cũng khôi phục đầu người thân rắn hình thái, nhưng lại vẫn bị Giang Nguyên đặt ở phía dưới. Như thế nào? Giang Nguyên cười mỉm nhìn nữ hoa. Nữ hoa nhìn chằm chằm Giang Nguyên, yếu ớt nói rằng, ngươi xác thực so với ta mạnh hơn. Ngươi cũng chỉ cảm nhận được điểm này. Giang Nguyên bất mãn. Nữ hoa lắc đầu, nói rằng, ngươi không hiểu, thành đạo về sau, trong mắt ngươi khoái hoạt, trong mắt ta, đã mất đi ý nghĩa. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, mơ hồ có thể lý giải nữ hoa tâm thái. Thánh nhân đi, tự nhiên là không lấy vật vui không lấy mình buồn, xem vạn vật chúng sinh là chó rơm, bình đẳng miệt thị tất cả. Mà tình tình yêu yêu loại này khoái hoạt hoặc là yêu thương, tại thánh nhân trong mắt, đại khái là thuộc về sâu kiến chuyên môn. Dù sao, nhường tam thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn những này thánh nhân đi yêu đường, nhiều ít đều có chút họa phong không đúng. Nữ hoa cũng như thế. Nếu như không có gặp phải Giang Nguyên, nữ hoa đại khái tuyệt đối sẽ không đi chạm đến tình yêu phương diện này ý nghĩ. Cho dù là hiện tại, nữ hoa ý nghĩ cũng hẳn là cực kỳ khó chịu. Nữ hoa yêu đương, cái này phong cách vẽ cũng là rất không đúng. Bất quá, hoa phong không đúng về không đúng, lại cũng không ảnh hưởng kết quả. Dưới mắt sự thật chính là, nữ hoa đã bằng lòng thêm một cái đạo lữ. Giang Nguyên rất hài lòng loại kết quả này. Về sau, người ta hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ từng bước một đi hướng tương lai. Giang Nguyên hai tay nâng lên nữ hoa gương mặt, nhẹ nói. Tương lai nữ hoa ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tò mò. Từ khi thiên địa hủy diệt về sau, nàng liền nhìn không thấu tương lai. Bây giờ, biết Giang Nguyên đại biểu cho tương lai, nàng đối tương lai hết sức tò mò. Nhất là tương lai trận chiến cuối cùng. Ngươi cảm giác còn bao lâu? Nữ hoa trầm ngâm hỏi. Giang Nguyên nói khẽ, hiện tại sau một khắc, liền thuộc về tương lai có thể gần, có thể xa, chính như thời gian tốc độ chạy, tại chúng ta mà nói, có thể chậm, có thể nhanh. nếu như ngươi bức thiết muốn biết đáp án, có lẽ ngươi sau một khắc chính là đáp án. Chương 382, Thanh Thanh Tử Câm, Ung Dung Tâm Ta. Chương 382, Thanh Thanh Tử Câm, Ung Dung Tâm Ta. Nữ hoa cũng không có cưỡng cầu, quyết định thuận theo tự nhiên, dựa theo vốn có tốc độ thời gian trôi qua, chậm rãi sống đến tương lai, sống đến trung cực chi chiến một phút này. Tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, bồi nữ hoa sau 99 ngày, Giang Nguyên đi ra Giang Sơn xã Tắc Đồ, cũng đem Giang Sơn xã Tắc Đồ thu nhập thể nội. Trở lại Triều Ca Thành, Giang Nguyên nhàn rỗi. Thực lực của hắn đã đạt tới cùng bản cổ, hồng quân thế lực ngang nhau trình độ, mong muốn lại có tăng lên trên diện rộng, tất nhiên cần đến. Tương lai, hắn cũng không muốn gấp gáp như vậy. Những năm gần đây, hắn đối bên người không thiếu nữ tử, quá thiếu khuyết bồi bạn. Đương nhiên, đây là lấy thời gian của hắn góc độ đến xem, hắn ở cái trước thời không bên trong cùng ngày đế, lại cùng Nguyên Phượng cùng một chỗ chuyển thế, hao tốn lấy bạn năm làm đơn vị thời gian. Nhưng nếu là lấy đòn rông chư nữ thời gian góc độ, kia Giang Nguyên kỳ thật vẫn luôn tại, hắn xuyên việt đã qua, cũng không có hao phí phương này thời không thời gian. Xem như đề bù, Giang Nguyên thao túng Định Hải Thần Châu thời gian, cũng tại Định Hải Thần Châu bên trong khai thiên tích địa, phân biệt làm bạn chư nữ 900 năm. Mà ngoại giới, thời gian trôi qua bất quá 1-2 ngày. Giang Nguyên xem như chân chính đạt thành thời gian quản lý đại sư thành tựu. Một ngày này, mặc một thân thuần trắng thư sinh bảo Giang Nguyên, mang theo Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến, về tới Dư Hàng Châu. Ta đây có tính hay không áo gớm về quê? Giang Nguyên cười khẽ hỏi. Tiểu Thanh hừ nhẹ nói, ngươi đây coi là tiểu nhân đắc chí. Đã đắc chí, tự muốn cản rỡ. Giang Nguyên xoay tay phải lại, đưa cho Tiểu Thanh một trường kim hồng sắc thiếp mời, ngươi đi một chuyến núi Bằng Chùa, đem trương này thiệp cưới giao cho Pháp Hải, cũng nói cho hắn biết, sau 7 ngày, ta muốn tại núi Bằng Chùa cưới Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh gương mặt từng đỏ. Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng kéo lại Bạch Tố Trinh cánh tay, trong mắt chớp động lên từng tia ý cười. Cho Pháp Hải thiệp cưới. Tiểu Thanh nhãn tình sáng lên, lập tức tiếp nhận thiệp mời, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía núi Bằng Chùa phương hướng. Tại Giang Nguyên các loại tài nguyên, thời gian đắp lên hạng, Tiểu Thanh thực lực đã đạt tới kim tiên chi cảnh. Trên thực tế, Giang Nguyên tại đòn rông hoàng triều kết bạn chư nữ, thực lực đều đã ở vào kim tiên chi cảnh, mà nguyên bản mạnh nhất Bạch Tố Trinh, Tô Đắc Kỷ đều đã ở vào đại la chi cảnh. Ngoại trừ Pháp Hải, còn có Hứa Tiên. Giang Nguyên nhìn xem Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên kiếp trước từng đã cứu người, ta đối với hắn là rất cảm kích. Cho nên chúng ta đại hôn, nhất định phải mời hắn. Bạch Tố Trinh gương mặt đỏ lên, nói khẽ, ngươi quyết định liền tốt. Giang Nguyên cảm giác, chính mình vẫn là ác thú vị tràn đầy, mong muốn tại Hứa Tiên trước mặt tú một ân ân ái ái. Cứ việc, hắn biết, cái này sớm đã không còn cần thiết. Bạch Tố Trinh đã sớm hoàn toàn thuộc về hắn, bất luận là thân thể vẫn là tâm, ta đều thành thiên đế, tâm nhãn vẫn là không lớn. Giang Nguyên ung dung nghĩ đến, đại hôn đúng hạn tại núi Vàng Chùa cử hành. Pháp Hải mong muốn tránh đi, lại tránh cũng không thể tránh. Tây Thiên Cực Lạc thế giới một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tất cả đều tới, cung chúc Giang Nguyên đại hôn. Cái này khiến Pháp Hải mộng bức thời gian rất dài, nhất là hắn còn phát hiện, chủ trì trận này lòng trọng hôn lễ là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát. Lúc ban đêm, Giang Nguyên đi tới Lôi Phong Tháp. Lôi Phong Tháp bị hắn sớm cải tạo thành phòng cưới. Đi vào tân phòng bên trong, Giang Nguyên nhìn hướng ngồi giường ngọc trước tân nương tử, ánh mắt lóe lên một vẻ cổ quái. Cùng hắn bái đường là tân nương tử Bạch Tố Trinh, nhưng giờ phút này ngồi tân phòng bên trong lại không phải Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh, giờ phút này che kín đỏ khăn cô dâu, mặc đỏ chót tân nương phục, là Bạch Tố Trinh muội muội Tiểu Thanh. Quá mạnh, thiếu quyết ngạc nhiên mừng rỡ a. Giang Nguyên có chút tiếc nuối nghĩ đến, nếu như mình không phải cường đại như vậy, sớm không biết rõ ngồi bên giường chính là Tiểu Thanh, kia xốc lên đỏ khăn cô dâu thời điểm, nhất định sẽ càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ. Mà giờ khắc này, sớm biết tất cả, mặc dù cũng vui sướng, nhưng lại thiếu khuyết loại kia thuần túy nhất ngạc nhiên mừng rỡ. Giang Nguyên đi đến tân nương tử trước người, trên tay nhiều một cây chuyên môn dùng để vén đỏ khăn cô dâu mảnh ngọc đồng, nắm lấy mảnh ngọc đồng, nhẹ nhàng xốc lên đỏ khăn cô dâu một góc, lộ ra tiểu thanh môi đỏ. Thanh Thanh Tử Câm, Ung Dung Tâm Ta. Giang Nguyên xốc lên toàn bộ đỏ khăn cô dâu. Tiểu Thanh trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, ngượng ngùng túi lầu xuống, một trái tim đập bịch bịch. Giang Nguyên lần nữa tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp buốc lên tiểu Thanh tuyết trắng cái cằm. Tiểu Thanh gương mặt càng đỏ, không thể không ngước mắt nhìn về phía Giang Nguyên ánh mắt. Ngươi có phải hay không chờ đợi ngày này, đợi rất lâu? Giang Nguyên trêu chọc hỏi. Tiểu Thanh giận Giang Nguyên một cái, ngượng ngùng không nói, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hô một tiếng phu quân. Giang Nguyên dặn dò nói. Tiểu Thanh mấp máy môi đỏ, chịu đựng ngượng ngùng, mười phần nhỏ giọng hô, phu quân. Hô xong sau, gương mặt đã đỏ tới mang tai, thân thể đều mơ hồ như nhũ ra. Giang Nguyên nhẹ nhàng cười cười, không có khách khí nữa. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu kết bạn Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh thời điểm, hắn mục tiêu chân chính là Tiểu Thanh, lại không nghĩ rằng, kết quả là sớm liền đã cùng Bạch Tố Trinh xác định quan hệ, ngược lại là Tiểu Thanh, cho tới bây giờ mới chính thức ăn bảo. Trận này thực cưới, Giang Nguyên chọn vẹn mở tiệc chiêu đái Dư Hàng Châu bách tính 9 ngày 9 đêm yến hội. Sau 10 ngày, Giang Nguyên mang theo Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến trở về Triều Ca Thành. Nói đúng ra, là trở về Triều Ca Thành trên không, Vương Mẫu mới xây thiên đỉnh. Mặc kệ là Triều Ca Thành vẫn là đòn rông hoàng triều, đối với bây giờ Giang Nguyên đều lộ ra quá nhỏ quá yếu đuối. Kỳ thật, cho dù là Vương Mẫu mới xây tòa này thiên đình, đối với Giang Nguyên mà nói cũng là mười phần yếu ớt. Mới thiên đình đã thành lập, Vương Mẫu vẫn là Vương Mẫu, Giang Nguyên thành mới thiên đế. Hậu thổ, Huyền Minh cũng cùng nhau thành lập mới lục đạo luân hồi, Giang Nguyên trở thành luân hồi chi chủ, chúa tể chúng sinh luân hồi. Ở trong nhân thế, Nguyệt Tiền bảo vệ đòn rông hoàng triều trăm năm thời gian, tính làm báo phụ mẫu tri ân. Sau vương triều thay đổi, Giang Nguyên ở nhân gian thành lập Đại Tần Thiên Triều, trở thành tiên triều chi khai quốc hoàng đế, cũng là duy nhất hoàng đế. Theo thiên đình, luân hồi mới xây, nhân tộc ổn định, hủy diệt thiên địa, dần dần có trật tự mới. Bởi vì thiên địa hủy diệt mà phục sinh viễn cổ các sinh linh, hoặc là quy hàng tại Giang Nguyên, hoặc là biến thành Giang Nguyên khẩu phần lương thực. Giữa thiên địa, thánh nhân không hiện, chỉ có nhất thống tam giới thiên đế Giang Nguyên, vừa ép vạn cổ tuế nguyệt. Đại biểu cho tương lai Giang Nguyên, tại hiện tại, tại mỗi thời mỗi khắc, đều trở thành giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Cái này khiến bản cổ, Hồng Quân đều mơ hồ ghé mắt. Nhất là, còn sống chúng sinh, dần dần chỉ nhớ rõ thiên đế Giang Nguyên, quên lãng đã qua khai thiên tích địa bản cổ, cũng quên lãng đại biểu hiện tại Hồng Quân. Giang Nguyên chi thế, ngày càng tĩnh long. Vì duy trì phương thiên địa này vận hành, Giang Nguyên bắt đầu theo hỗn độn biển thu lấy hỗn độn bản nguyên lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực bản thân đang không ngừng tăng cường, hỗn độn biển ẩn chứa hỗn độn bản nguyên đang không ngừng giảm nhỏ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hỗn độn biển sẽ bị hắn thôn vệ hầu như không còn, mà một mực bị hắn cầm giữ thiên địa, cuối cùng sẽ xuống dốc không thanh. Chương 383, hỗn độn trước đó, đi qua đầu nguồn chương 383, hỗn độn trước đó, đi qua đầu nguồn liên quan tới thiên địa vận hành phát triển, Giang Nguyên đã có là khắc sâu nhất lý giải, hắn biết thịnh cực mà suy xu thế, cho dù trong tay nắm giữ thời gian, cũng không cách nào nghịch chuyển, nhiều nhất đem loại này thịnh cực mà suy diễn hóa thành một loại tuần hoàn. Nhưng hắn chỉ cần tiếp tục mạnh lên, liền đã định trước cần hấp thu lực lượng, bao hàm hỗn độn biển thiên địa, cuối cùng sẽ bị hắn hút không còn một mảnh. Đây là không thể tránh khỏi. Chính như lúc trước trở thành đạo tổ Hồng Quân, không ngừng hấp thu bản cổ mở thiên địa, cuối cùng dẫn phát thiên địa hủy diệt chi kiếp. Bây giờ, tuyệt đối chúa tể tam giới Giang Nguyên, ngay tại làm lấy cùng Hồng Quân tương tự chuyện. Chỗ khác biệt chính là, Hồng Quân thôn phệ thiên địa, thuộc về bản cổ, là bản cổ thân thể biến thành. Mà Giang Nguyên thôn phệ thiên địa, là hủy diệt sau thiên địa, bất luận là bản cổ, vẫn là Hồng Quân, đều sớm đã theo phương thiên địa này siêu thoát ra ngoài. Giang Nguyên thôn phệ càng giống là đã từng thiên địa lột xác. Tương lai là ta hoàn toàn thôn vệ song phương thiên địa này một phút này sao? Giang Nguyên khẽ nói, hắn rất muốn duy trì thiên địa vận hành bình thường, nhưng thiên địa chúng sinh tiêu hao, hắn tiêu hao đều là không cách nào tránh khỏi. Duy nhất đáng ra tự an ủi mình chính là quá trình này là cực kỳ dài dòng buồn chán. Tại cái này quá trình khá dài, chúng sinh đổi một lứa lại một lứa. Giang Nguyên mặc dù một mực giữ lại có nhân tính, nhưng ngoại trừ nữ nhân bên cạnh, thiên địa chúng sinh đều đã biến lạ lẫm. Như thế, trái tim của hắn tự nhiên mà vậy phai nhạt chút. Hắn cũng không thích loại này lạnh lùng, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ áp chế thực lực, tại Hồng Trần ở giữa đi một lần, kết bạn bằng hữu mới cùng Hồng Nhan chi kỷ. Hỗn độn biển khô kiệt, một mực trốn ở hỗn độn trong biển, kéo dài hơi tàn hỗn độn cổ ma nhóm, điên cuồng mắng Giang Nguyên, cuối cùng tất cả đều biến thành Giang Nguyên khẩu phần lương thực. Không có hỗn độn biển hỗn độn bản nguyên, thiên địa dần dần tiến vào mạt pháp thời đại. Linh khí dần dần khô kiệt, tinh quái không xuất hiện. Nhân tộc tiến vào từ đầu đến đuôi cổ võ thời đại, tương đối một bộ phận nhân tộc cường giả, đã không còn tin tưởng thế gian có thần tiên tồn tại. Giang Nguyên thành lập Đại Tần hoàng triều, như cũ cứng chắc. Bất quá, thế nhân đã sớm quên đi hắn vị này nhân hoàng. Theo linh khí hoàn toàn khô kiệt, tu luyện cổ võ cường giả không cách nào lại tu luyện ra nội lực, nhân tộc diễn hóa tiến vào cách đấu thời đại, đối binh khí rèn luyện tiến vào phồn thịnh thời kỳ. Theo thuốc nổ xuất hiện, quyết định mạnh yếu không còn là binh khí sắc bén, cùng nhân tộc cá thể thành viên mạnh yếu. Súng đạn thời đại xuất hiện không bao lâu, Giang Nguyên tại dưới cây táo ngộ đạo, phát hiện lực ba đại định luật, đồng thời biên soạn một bản khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất nhân tộc, bởi vậy tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại. Các loại khoa học kỹ thuật thiên tài hiện lên, nhân tộc đối khoa học kỹ thuật phát triển đạt đến chưa từng có phồn vinh. Phồn vinh phía dưới, giấu giếm vô số nguy cơ, như hoàn cảnh ô nhiễm. Thân ở thiên đình phía trên, Giang Nguyên chỗ xem trong nhân thế, tựa như là một tòa to lớn bãi rác. Nhân gian, dơ bẩn. Mỗi cách một đoạn thời gian, Giang Nguyên đều sẽ đánh một cái búng tay, đem trong nhân thế hoàn cảnh ô nhiễm phân giải hết. Nhưng mà, có thể lấy thần lực giải quyết ô nhiễm, lại không cách nào giải quyết trong lòng người dục vọng. Cho dù là Giang Nguyên chính mình, cũng là một mực dục vọng tràn đầy. Nhân tộc buộc phát hoạch chi chiến. Giang Nguyên do dự mãi, cũng không có ngăn cản vụ nổ hạt nhân, mà là mở ra một phương mới thiên địa, đem ở vào chiến tranh hạt nhân toàn bộ thể nhân tộc, tất cả đều chuyển giao đi vào, mở ra một trận toàn dân xuyên việt. Đến tận đây, hủy diệt sau thiên địa, hoàn toàn trầm luân. Giang Nguyên nuốt lấy phương này trầm luân thiên địa. Trong hư vô, bàn cổ, Hồng Quân đồng thời hiện thân. Giang Nguyên biết, giờ phút này chính mình, chính là tương lai chính mình. Thời gian đã không có ý nghĩa. Hắn cùng bàn cổ, Hồng Quân đều đứng sừng sững ở vĩnh hằng bên trong. Trận chiến cuối cùng muốn mở ra. Các ngươi đã sớm thấy được một ngày này. Giang Nguyên nói khẽ. Kỳ thật, nếu như hắn muốn nhìn, cũng đã sớm có thể nhìn thấy, nhưng hắn không có đi nhìn, không có đi thôi diễn, tùy ý thiên địa diễn hóa, đi đến giờ này phút này. Hồng Quân mỉm cười nói, đây là con đường của ngươi, chúng ta bất luận nhìn vẫn là không nhìn, đối ngươi cũng không có ảnh hưởng. Bàn cổ ý vị thâm trường, lúc này tức lúc đó. Giang Nguyên giật mình minh ngộ, đối với mình mà nói, lúc này mới là trận chiến cuối cùng mở ra thời gian, nhưng đối với bàn cổ, Hồng Quân mà nói, bọn hắn giờ phút này, có thể là hồi lâu trước đó. Các thần đã sớm đã vượt ra thời gian, các thần chân thân ở đây, nhưng là tại quá khứ, vẫn là tại hiện tại, hoặc là tương lai, cũng có thể. Tới các thần loại trình độ này, quá khứ cùng tương lai là có thể đối thoại. Hoặc là nói, đã qua, hiện tại, tương lai đều đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Bao quát Giang Nguyên ở bên trong, các thần đều đã vượt ra thời gian giam cầm. Như thế nào một trận chiến? Giang Nguyên hỏi. Hồng Quân mỉm cười nói, tại ngươi. Tại. Giang Nguyên nhìn về phía bàn cổ. Bàn cổ nói rằng, ngươi là biến số. Giang Nguyên đã hiểu, biến số tự nhiên là trong tương lai. Cùng ngôi đàm đạo a. Giang Nguyên nói. Tốt. Bàn cổ, Hồng Quân gật đầu. Sau đó mạnh nhất cái này ba đầu sinh linh, tại hư không ngồi xếp bằng, thành tam giác chi thế. Chúng ta đã đại biểu đã qua, hiện tại, tương lai, vậy thì coi đây là nói. Giang Nguyên trước tiên mở miệng nói, đi qua đầu nguồn ở đâu? Hồng Quân nhìn về phía bàn cổ. Bàn cổ mở miệng nói, hỗn độn trước đó. Hồng Quân cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng, tại ngươi đây. Bàn cổ nói, hiện tại, cuối cùng sẽ biến thành đã qua chi thực. Hồng Quân thản nhiên nói, đã qua, cũng từng là hiện tại. Nếu như thế, ngươi vì sao muốn tránh? Bàn cổ hỏi. Hồng Quân nói, đã qua phía trước, ta tại hiện tại, nói thế nào là tránh? Đã qua phía trước, tương lai ở phía sau, hiện tại không đường có thể đi. Bàn cổ nói. Hồng Quân cười nhạt một tiếng nói, ta cần gì phải đi? Bàn cổ nói, như thế, vĩnh viễn không ra thắng bại. Hồng Quân không nói, nhìn về phía Giang Nguyên. Bàn cổ cũng nhìn về phía Giang Nguyên. Ta thắng. Giang Nguyên nói khẽ. Bàn cổ, Hồng Quân ánh mắt nhàn nhạt. Giang Nguyên nói, ta có quá khứ, cũng có hiện tại, càng có tương lai. Mà các ngươi, một cái chỉ có đã qua, một cái không dám đã qua, tương lai, đều có thiếu hụt. Chỉ có ta, từ quá khứ đi hướng hiện tại, đến tương lai. Bàn cổ thản nhiên nói, quá khứ của ngươi, không đáng giá nhắc tới. Hồng Quân cũng nói rằng, ngươi hiện tại, có ta tồn tại. Giang Nguyên khẽ cười nói, nếu như thế, vẫn là tiếp tục truy tìm đi qua đầu nguồn A, hỗn độn trước đó là cái gì? Nói chuyện thời điểm, Giang Nguyên đã bắt đầu quan sát đã qua, thôi diễn hỗn độn trước đó quá khứ đầu nguồn. Bàn cổ, Hồng Quân không nói, lặng lặng nhìn xem Giang Nguyên thôi diễn. Vô tận hỗn độn hiện hiện, chập trùng quấn lên không ngừng. Giang Nguyên, bàn cổ, Hồng Quân như là treo ngồi dòng sông thời gian cự thần, kích thích dòng sông thời gian, khiến cho không ngừng ngực dòng. Theo thời gian không ngừng ngực dòng, nguyên bản bốc lên không ngừng hỗn độn, bên ngoài dần dần an bình, nội bộ như cũ đúc lên. Giang Nguyên tăng tốc thời gian ngược dòng tìm hiểu hỗn độn trước đó chân tướng. Hỗn độn dần dần ngưng tụ, phạm vi không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hình thành một đoàn dường như thực chất, dường như thể lỏng, lại như trạng thái khí hỗn độn đoàn. Đây là chân tướng. Giang Nguyên khẽ nói. Bàn cổ chậm rãi nói, còn có một loại khả năng. Nó đến từ chỗ nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nó là tự nhiên xuất hiện, vẫn là? Hồng Quân dường như tự hỏi, lại như đang hỏi bàn cổ. Giang Nguyên. Giang Nguyên tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, phát hiện cái này hỗn độn đoàn giống như là ước vạn cổ trường tồn đồng dạng, động thái biến ảo, một mực tồn tại. Đối với ba cái này sinh linh, thời gian đã mất ý nghĩa. Các thần lặng lặng mà nhìn xem hỗn độn đoàn, một cái chớp mắt tức bạc cổ. Tại loại này quan sát ngược dòng tìm hiểu phía dưới, đã không cách nào tính toán thời gian chiều dài. Một đoạn thời khắc, gần như đã bất động hỗn độn đoàn, đột nhiên bắt đầu lui lại, đang tìm hiểu ngược dòng thời gian tốc độ xuống, hỗn độn đoàn lui lại tốc độ cực kỳ cấp tốc. Giang Nguyên bàn cổ, Hồng Quân đều là mừng rỡ, cơ hồ trong cùng một lúc, ba cái trí cường sinh linh cùng nhau ra tay, thao túng ngược dòng tìm hiểu tốc độ thời gian trôi qua, nhường hỗn độn đoàn lui lại tốc độ chậm lại. Ta có thể đi theo nó rời đi. Bàn cổ đống nhiên nói rằng. Giang Nguyên, Hồng Quân đều là khẽ giật mình, chợt các thần đều kịp phản ứng. Bàn cổ, tức là đã qua. Mà giờ khắc này các thần làm, chính là ngược dòng tìm hiểu đã qua. Bàn cổ tự nhiên có thể đến đi qua đầu nguồn. Ngươi muốn đi? Hồng Quân hiếm thấy nhíu mày. Ngươi không nỡ? Bàn cổ cười khẽ, đúng là tại lúc này, mở trò đùa. Hồng Quân không nói. Giang Nguyên nói rằng, Hồng Quân đạo hữu hẳn là lo lắng, bàn cổ đạo hữu ngươi một khi đi theo rời đi, vậy chúng ta có thể sẽ mất đi đi. Bàn cổ bình tĩnh nói, các ngươi có hiện tại cùng tương lai, đã qua thuộc về ta, ta cũng nên trở lại quá khứ đầu nguồn. Nói xong, bàn cổ thân ảnh trực tiếp tràn vào tới đang không ngừng lui lại hỗn độn trong đoàn. Giờ phút này, hỗn độn đoàn đã biến hình, tựa như là một đầu bị suối phun phun ra, bất quy tắc dòng nước, ngay tại ngược dòng trở về suối phun đầu nguồn. Giang Nguyên, Hồng Quân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm. Theo bàn cổ thân thể hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn đoàn biến mất không còn tăm hơi. Ngược dòng tìm hiểu, bị ép kết thúc. Chương 384, tân sinh chương 384, tân sinh Giang Nguyên, Hồng Quân liếc nhau. Không có quá khứ. Hồng Quân nói khẽ. Bàn cổ chính là đã qua, đã trở về quá khứ đầu nguồn chỗ. Giang Nguyên nói, còn có hiện tại cùng tương lai. Hồng Quân nhìn xem Giang Nguyên, ngươi muốn tiếp tục thôi diễn ngược dòng tìm hiểu. Tìm tới đã qua, hiện tại, tương lai đầu nguồn, đại khái chính là trận này trung cực chi chiến ý nghĩa chỗ. Giang Nguyên nói khẽ. Trước thôi diễn hiện tại, vẫn là trước thôi diễn tương lai. Giang Nguyên nhìn xem Hồng Quân, ngươi định. Hồng Quân trầm mặc hồi lâu, gật đầu nói, vậy trước tiên thôi diễn hiện tại a. Tốt. Giang Nguyên gật đầu. Sau đó, hai cái trí cường sinh linh bắt đầu thôi diễn. Đã từng thiên địa đã hoàn toàn hủy diệt, liền thiên địa thời gian đều đã bị Giang Nguyên nuốt hết. Hiện tại dường như thành vĩnh hằng. Đối hiện tại thôi diễn, cần siêu thoát thời gian hạn chế. Mà siêu thoát thời gian hiện tại là không giây lát hư vô. Giang Nguyên nhìn hướng Hồng Quân. Hồng Quân trầm mặc không nói, đã hoàn toàn minh bạch, như thế nào hiện tại đầu nguồn. Giang Nguyên nói khẽ, trước ngươi nói không sai, đã qua từng là hiện tại, tương lai cuối cùng cũng sẽ trở thành hiện tại. Hồng Quân nói, tương lai sẽ trở thành đã qua, nhưng tương lai vẫn có tương lai. Hiện tại là tồn tại. Giang Nguyên nói, giờ này phút này, ngay tại lúc này. Hồng Quân buồn bã nói, ngươi nói giờ này phút này thời điểm, như lời ngươi nói hiện tại liền đã trở thành quá khứ. Giang Nguyên nói, thêm điểm thời gian, hiện tại có một cái chớp mắt, hơn nữa là động thái vĩnh hằng tồn tại một cái chớp mắt. Hồng Quân trầm mặc, hồi lâu qua đi, nói rằng, ngươi đi đi. Giang Nguyên nói, ta đề nghị, ngươi lại mở một phương thiên địa, có thiên địa sinh linh tồn tại, có thời gian trôi qua, hiện tại mới có ý nghĩa. Hồng Quân lắc đầu, nói rằng, để cho ta nhìn xem tương lai. Tốt. Giang Nguyên không có cự tuyệt. Tới loại thời điểm này, cự tuyệt không có chút ý nghĩa nào. Hai cái trí cường sinh linh bắt đầu cùng một chỗ thôi diễn tương lai. tương lai, đại biểu cho không biết, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho tân sinh. Dường như thế gian tốt đẹp nhất tất cả đều được ký thác trong tương lai. Đối tương lai thôi diễn, vô cùng vô tận. Tương lai không có cuối cùng. Giang Nguyên, Hồng Quân không ngừng thôi diễn, các thần là siêu thoát thời gian gông cùng xiển xích trí cường sinh linh, không cách nào hình dung các thần thôi diễn tốn thời gian bao lâu, các thần siêu thoát tại thời gian bên ngoài, chỉ nhìn thôi diễn kết quả. Một đoạn thời khắc, các thần thôi diễn xuất hiện một chút biến hóa. Tương lai phía trước xuất hiện một đầu không cách nào hình dung cửa hang. Cửa hang hình như có quang, lại như tràn ngập hắc ám. Đây không phải tương lai cuối cùng. Hồng Quân nói khẽ. Giang Nguyên gật gật đầu, xác thực không phải tương lai cuối cùng, nhưng là tương lai một cái mới giai đoạn. Hồng Quân nhìn về phía Giang Nguyên, ngươi muốn từ nơi này xuất phát. Giang Nguyên cười khẽ lắc đầu, nói rằng, không phải ta muốn từ nơi này xuất phát, mà là chỉ có từ nơi này xuất phát, ta mới có thể nhìn thấy càng xa tương lai. Hồng Quân không nói. Giang Nguyên nhìn hướng Hồng Quân, ngươi có phải hay không cảm nhận được một loại tịch liêu? Hồng Quân trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu một cái, trước kia, ta muốn làm nhất một sự kiện, chính là chiến thắng bản cổ, độc hưởng đã qua, hiện tại, tương lai. Nhưng khi thần trở lại quá khứ đầu nguồn, là ngươi cũng muốn tiến về tương lai mới tiết điểm, ta chợt phát hiện, đối thủ tồn tại, khả năng chứng minh ta tồn tại. Giang Nguyên an ủi, có lẽ, chúng ta cũng còn không có chân chính siêu thoát, ngươi lưu tại hiện tại, có lẽ có cơ hội tìm tới chân chính siêu thoát con đường. Hồng Quân nhìn về phía tương lai thông đạo. Giang Nguyên nheo mắt, quanh thân bộc phát vô thượng vĩ lực, tuần hướng tương lai thông đạo, đồng thời che khuất Hồng Quân nhìn trộm. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, nói khẽ, nếu như đạo hữu thu hoạch được tầng thứ cao hơn siêu thoát, mong rằng chớ có quên tiểu đạo, kéo tiểu đạo một thanh. Tốt. Giang Nguyên gật đầu, sau đó thân thể tuần hướng tương lai thông đạo, hắn có thể nhìn thấu lối đi này cuối cùng là cái gì, nhưng hắn không có nhìn, mong muốn nhường tương lai bảo trì một phần cảm giác thần bí. Thân sinh, thật mỹ diệu a. Hồng Quân kinh ngạc nhìn qua đã tiêu tán tương lai thông đạo, thần thân thể cũng tiêu tán. Hoa nhân gian võ thánh, tuyệt thế quan trạng nguyên, lại tên ôm dán chân, ta mới biết được hứa tiên có nhiều thoải mái, chính văn đến đây là kết thúc, đằng sau là diễn sinh tân sinh kịch bản, xem như ngoại truyện, cùng một chút nhân vật phiên ngoại, cộng lại đại khái sẽ có 8, 9 vạn chữ độ dài, vừa vặn góp đủ tất cả sách 100 vạn chữ thành tựu, hoàn tất cả nghĩ, đợi đến 100 vạn chữ về sau lại tự. Chương 385, khởi nguyên chi địa, khe hở ma triều. Chương 385, khởi nguyên chi địa, khe hở ma triều. Tương lai cuối thông đạo, là tân sinh. Giang Nguyên có chút ngộp. Hắn phát hiện chính mình thông qua tương lai thông đạo về sau, vậy mà biến thành vừa ra đời hài nhi. Tương lai mới tiết điểm, là tân sinh. Tân sinh có ý tứ là trở thành hài nhi. Ta đường đường tiên đế, đại biểu tương lai nhà vô địch, còn muốn theo hài nhi bắt đầu. Giang Nguyên im lặng, nhất là phát hiện chiến lược của mình, chính mình tại một phương khác thiên địa khai tịch vô số thiên địa, cùng rất nhiều thiên phi, tất cả đều bị phong ấn ở trong thân thể. Một chút cảm giác, hắn liền xác định, lực lượng của mình, cần sau khi lớn lên, mới có thể từng bước giải tỏa. Trước đó, chỉ có thể dựa vào cỗ này bình thường hài nhi thân thể trưởng thành. Mà phương thiên địa này cũng không đơn giản, trong không khí tràn ngập khí, tràn ngập khởi nguyên hương vị. Khởi nguyên chi địa sao? Giang Nguyên tỉnh táo lại, bắt đầu mắt tại tự thân tình cảnh. Đầu tiên, xác định tự thân nam nữ. Phát hiện là nam hải tử về sau, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lại quan sát chung quanh tình huống, phát hiện chung quanh cổ kính, tựa như là một tòa cung điện hoa lệ. Thiên về cổ đại Giang Nguyên đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy một hồi mắt tiểu, đang nghĩ ngợi muốn hay không nghẹn một chút thời điểm, thân thể đã không bị khống chế giúp hắn làm quyết định. Tam thiếu gia đi tiểu. Một đạo thanh thúy tiếng kêu vang lên. Giang Nguyên khẽ miệng giật hạ, lúc này quyết định vào ngủ. Nhắm mắt lại, bối rối trực tiếp đánh tới. Hài nhi thân thể không có nhiều tinh lực. Mơ hồ trong đó cảm giác mình bị bế lên, đổi tệ ra quần. 6 năm sau, Linh Châu, Linh Sơn quận thành, phủ thanh chủ, tam công tử trời sinh không có mệnh cùng, đã định trước cùng tu luyện vô duyên. Tiếp khách trong điện, một gã râu tóc bạc trắng lão giả lắc đầu nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Tại tiếp khách trong điện, đứng đấy một gã phấn điêu ngọc trác 6 tuổi tiểu đồng, còn buồn ngủ, ngáp một cái. Tại cái này 6 tuổi tiểu đồng bên người, đứng đấy một gã mặc màu đen cẩm phục nam tử trung niên, cùng một vị mặc màu đỏ hoa phục trung niên mỹ phụ người. Giang Nguyên. Giang Nguyên một thế này tiện nghi lão cha Giang Bắc Huyền. Giang Nguyên một thế này mẫu thân Diệp Viễn Du. Xem như Linh Sơn quận thành thành chủ, sinh ra một cái không có mệnh cung phế vật, Giang Bắc Huyền âm thầm nắm chặt song quyền, có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Phế vật cũng là thân nhi tử. Diệp Viễn Nhu nhếch môi, nhẹ nhàng nuốt nuốt Giang Nguyên đầu, trong mắt cũng đầy là tiếc nuối, nàng cũng không nghĩ đến, sinh tiểu nhi tử vậy mà lại không có mệnh cung. Phải biết, tại sinh hạ Giang Nguyên trước đó, nàng đã sinh hai đứa con trai, mỗi cái đều là thần tiên chi tư, sáng sớm đều bị Thanh Liên Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa cho đón đi. Không có mệnh cung, vậy thì không tu luyện. Diệp Viễn Nhu nói khẽ, vừa vặn nhường Nguyên Nhi tại phủ thành chủ cùng chúng ta. Thành chủ Giang Bắc Huyền không nói, không có mệnh cung, coi như muốn tu luyện cũng không biện pháp tu luyện, không ở lại phủ thành chủ, còn có thể đi cái nào? Đi người ta thánh địa, ai sẽ muốn một cái phế vật đâu? Âm thầm lắc đầu, Giang Bắc Huyền nói rằng, cho Nguyên Nhi tìm lão phu tử, về sau đi văn đường à? Tốt. Diệp Huyền Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy, Giang Nguyên vận mệnh bị hai vợ chồng này sắp xếp xong xuôi. Đối với cái này, Giang Nguyên không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù đã cho người làm 6 năm nhi tử, nhưng làm tiền đế, đồng thời bảo lưu lấy trí nhớ đầy đủ, hắn như cũng không phải rất quen thuộc. Về phần tu luyện, hắn thật đúng là không để ý qua. Lần này tân sinh, thực lực của hắn như cũ đều tại, chỉ là bị phong ấn ở thể nội. Thời gian 6 năm, công lực không có giải phong mảy may, nhưng là tự thân khí lực, kỳ thật một mực càng ngày càng tăng. Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Nhu an bài rất nhanh, buổi sáng liền có một vị họ Trần lao phu tử đi tới phủ thành chủ. Về sau làm phiền Trần phu tử, Diệp Viễn Nhu đưa cho Trần phu tử một cái hộp cơm. Giang Nguyên biết, trong hộp cơm có 100 lượng phương thiên địa này văn kim. Trần phu tử tỉnh bơ tiếp nhận, mỉm cười nói, lão hủ nhất định hết sức dạy bảo tam công tử. Diệp Viễn Nhu gật gật đầu, lại vuốt vuốt Giang Nguyên đầu, ôn nhu nói câu trước đi theo Trần phu tử thật tốt học. Tốt. Giang Nguyên Nhu thuận trả lời. Diệp Viễn Nhu thầm than một mạch, đứng dậy rời đi thư phòng. Trong thư phòng, Giang Nguyên, Trần phu tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết tam công tử vỡ lòng tới loại nào trình độ. Trần phu tử đứng tại bên bàn đọc sách, nhìn ngồi trước bàn sách Giang Nguyên, mở miệng hỏi thăm. Giang Nguyên nói rằng, đã có thể biết văn đoạn chữ, phu tử trước nói cho ta một chút lịch sử à, ta thích nghe cố sự. Trần phu tử kinh ngạc, ngươi có thể biết văn đoạn chữ? Ta chỉ là không có mệnh cùng, cũng không đại biểu ta là kẻ ngu. Giang Nguyên liếc mắt Trần phu tử. Trần phu tử phủi phủi sợi râu, gật gật đầu, tốt, ta kể cho ngươi giảng lịch sử. Giang Nguyên tới hào hứng. Chính mình tân sinh, rơi xuống phương thiên địa này, phương thiên địa này nhất định không tầm thường. Có lẽ có thể theo vị này Trần phu tử giảng thuật trong lịch sử, cảm thấy được một hai chuyện ẩn ở bên trong chỗ. Theo ngươi bắt đầu nói lên a. Trần phu tử hai tay chắp sau lưng, tại trước bàn sách dạo bước lên, ngươi là Linh Sơn quận thành thành chủ Giang Bắc Huyền chi tử, Linh Sơn quận thành ở vào Linh Châu cảnh, Linh Châu là lớn sở hoàng hướng, cựu đại châu vực một trong, ở vào Trung Châu chi đông. Năm nay là đại sở nguyên thống 76 năm, khoảng cách đại sở thành lập đã có 19,786 năm. Đại sở trước đó lịch sử, người bình thường đã rất khó coi tới, chỉ có một ít tục ngữ có thể tìm tòi nghiên cứu đã từng tuế nguyệt. Muốn biết đại sở trước đó lịch sử, cần lớn sở hoàng hướng chuyên môn trao quyền, cha ngươi Giang thành chủ nếu như có thể lập xuống tam phẩm trả mà công, cũng là có tư cách đi Trung Châu Cựu Châu các xem xét càng xa xưa lịch sử. Giang Nguyên yên tĩnh lắng nghe, Trần phu tử giảng, đều là đại sở gần đây 2 vạn năm bên trong danh nhân nhóm cố sự. Cái gọi là danh nhân, không có gì hơn đế vương tướng tướng, văn nhân danh sĩ, cao thủ tuyệt thế, cũng có thể kinh diễm một thời đại mỹ nhân nhi. Tại Trần phu tử giảng thuật bên trong, đa số cường giả lưu truyền sự tích đều cùng chém yêu ma liên hệ với nhau. Phương thiên địa này, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có yêu ma, tinh quái. Tinh quái, đồng dạng cũng bị nhân tộc tính tại yêu ma bên trong, thuộc về là phương thiên địa này sinh trưởng ở địa phương yêu ma. Chân chính yêu ma, nguồn gốc từ vết nước không gian. Phương thiên địa này, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện vết nước không gian, bộc phát ma triều. Cha mẹ của ngươi đều là chém giết yêu ma, bảo hộ nhân tộc anh hùng. Nói xong lời cuối cùng, Trần phu tử nhìn về phía Giang Nguyên, bọn hắn khả năng không có nhiều thời gian cùng ngươi, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không yêu ngươi, bọn hắn chỉ là cần bảo hộ đại sở bách tính. Giang Nguyên nga một tiếng, trong lòng có chút im lặng. Loại này phiến tình phương thức, hắn nhiều ít đều có chút khó chịu. Giữa trưa, Trần phu tử rời đi. Trước khi đi, cho Giang Nguyên bố trí một hạng làm việc, căn cứ nghe được lịch sử, viết một thiên văn chương. Giang Nguyên lười nhắc viết, nhưng lại không thể không biết. Ai bảo hắn hiện tại mới chỉ có 6 tuổi đâu? 6 tuổi thân thể, cái gì đều không làm được. Giang Nguyên quyết định, trưởng thành trước đó, điệu thấp phát dục. Chương 386, ác buộc nên chém, em đềm chọn rể. Chương 386, ác buộc nên chém, em đềm chọn rể. 10 tuổi năm đó, Linh Châu Bắc cảnh bộc phát ma triều, Linh Sơn quận thành thành chủ Giang Bắc Huyền, thành chủ phu nhân Diệp Viễn Nhu, xuất lĩnh phụ thành chủ tất cả cao thủ, đi Linh Châu Bắc cảnh, trấn áp ma triều. Chuyến đi này chính là mấy năm chưa về. Không có mệnh cung, không cách nào tu luyện phụ thành chủ tam thiếu gia, giữa bất chi bất giác, bị phụ thành chủ một chút nô bộ khinh thị. Linh Sơn quận thành bên trong cũng dần dần lưu truyền phế vật tam thiếu gia lưu nôn vị ngữ. Giang Nguyên cũng không nghĩ đến, làm đã quen thiên đế hắn, còn có bị người chảo phúng, khinh thị một ngày. Tại một cái nguyên hắc phong cao đêm, 10 tuổi Giang Nguyên, ỷ vào không ngừng thức tỉnh thần lực, tại phụ thành chủ mỗi một gian trong phòng, đều đi vòng vo một vòng, đem từng ở sau lưng chảo phúng qua hắn mỗi một cái nô bộc, tất cả đều đánh một trận, treo ở trước của phòng. Ngày kế tiếp, có không cam lòng hơn 10 cái nô bộc, nổi giận đùng đùng tìm tới Giang Nguyên. 10 tuổi Giang Nguyên, lần thứ nhất cầm lên một thanh kiếm. Hắn quyết định, làm một đoạn thời gian kiếm khách. Ác buộc, nên chém. Vẹn vẹn nói 4 chữ, Giang Nguyên thu hoạch được 9 người đầu. Từ đó, phụ thành chủ tận tôn tam thiếu gia. Giang Nguyên bắt đầu nhúng tay phụ thành chủ sự vụ, trợ giúp tại Bắc cảnh chinh chiến ma quật phụ mẫu quản lý cả tòa Linh Sơn của thành. Cũng tại trong lúc này, thu dưỡng một đôi lang thang tại đầu đường song bảo thai nữ hải, xem như tỷ nữ. 16 tuổi năm đó, Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Nhu theo Bắc cảnh trở về. Một mực tại Thanh Liên Thánh địa, Thái Sơ Thánh địa tu luyện phụ thành chủ đại công tử Giang Phàm, nhị công tử Giang Trần, cũng đều tại giao thừa về nhà. Đây là Giang Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy hai cái tiện nghi lão ca, phát hiện hai cái này lão ca đều lớn lên 10 phần tuấn mỹ, đều có chính mình 8 phần tuấn lãng. Lão đại Giang Phàm tinh thông kiếm, lão nhị Giang Trần tinh thông quyền, hai người nhìn thấy Giang Nguyên đều đưa ra đại lượng chân quý lễ vật, phần lớn là tài nguyên tu luyện. Cũng bởi vì này, Giang Nguyên đối hai vị này lần đầu gặp mặt lão ca ấn tượng rất tốt. Giao thừa trên bàn cơm, uống hai chén rượu ngon, Giang Bắc Huyền nhìn xem Giang Phàm, Giang Trần, Giang Nguyên ba huynh đệ từ trong ngực tay lấy ra thiệp mời, lần này chiêu các ngươi đến chủ yếu là vì chuyện này. Lúc nói chuyện, Giang Bắc Huyền đem thiệp mời đưa cho Giang Phàm. Giang Trần, Giang Nguyên đầu đều tiến đến Giang Phàm bên cạnh, nhìn về phía mở ra thiệp mời. Đây là một chương chiêu tế thiệp mời. Đại sở đích trưởng công chúa Sở Êm Đềm tới vừa gả tuổi tác, Sở Hoàng mời chào đại sở cảnh nội tuổi trẻ học kiệt, tại mùng 3 tháng 3, tại hoàng thành phủ dung viên trọng tế. Làm đế tế, Giang Phàm, Giang Trần, Giang Nguyên ba huynh đệ lẫn nhau. Lão đại Giang Phàm trực tiếp lắc đầu, nói rằng, ta không thích hợp. Nói, chủ động giải thích nói, ta tu luyện Thanh Liên kiếm quyết, yêu cầu ta nhất định phải vô câu vô thúc mới được, một khi thành thân, ta sẽ trực tiếp công lực giảm phân nửa. Giang Trần liếc xéo Giang Phàm một cái, thầm hừ một tiếng, cũng nói, ta tu luyện Thái Sơ trải qua, tại đại thành trước đó, yêu cầu ta nhất định phải bảo trì thuần dương chi thân, một khi phá thân, công lực cũng biết sói mòn chín thành. Giang Bắc Huyền, Diệp Uyển Nhu cũng hơi nhíu mày, hai vợ chồng ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào Giang Nguyên trên thân. Giang Nguyên cầm thiếp mời nhìn một chút, lại nhìn một chút Giang Phàm, Giang Trần, nhẹ nhàng khẽ nói, lão đại, lão nhị đều không cần, ta cũng không cần. Giang Bắc Huyền ra mặt rút hạ, mặt mo trực tiếp đen xuống dưới, ngươi nói gì vậy? Giang Phàm ho nhẹ một tiếng, nói rằng, ta nhìn tam đệ liền rất thích hợp, nghe nói vị kia An Lan công chúa không chỉ có dáng dấp tuyệt mỹ, lại tính tình mười phần nhu hòa, chi thư là lễ, cùng tam đệ một đôi trời sinh. Nói xong, ánh mắt của hắn nhịn không được có chút phiêu hốt. Giang Trần, Giang Bắc Huyền, Diệp Uyển Nhu trên mặt cũng đều hiện hiện mấy phần không được tự nhiên. Ngươi cho rằng ta đối đòn Đông Hoàng triều tình huống hoàn toàn không biết gì cả? Giang Nguyên liếc xéo Giang Phàm, hừ nhẹ nói, ta so ngươi rõ ràng hơn vị kia An Lan công chúa tình huống. Giang Phàm cười cười, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống miệng, che giấu xấu hổ. Giang Bắc Huyền trầm giọng nói, cái này thiếp mời là bệ hạ tự mình phái người đưa tới, nhà chúng ta nhất định phải đi một cái. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lão đại Giang Phàm mở miệng nói, thực sự không được, liền để ta đi, công lực giảm phân nửa liền giảm phân nửa a. Vẫn là để ta đi. Lão nhị Giang Trần lắc đầu, thở dài nói, cùng lắm thì trùng tu mà thôi. Giang Nguyên im lặng, nhà danh nói, các ngươi muốn cho ta đi, liền trực tiếp mở miệng, không cần đến dạng này quanh co lòng vòng. Các ngươi cầu ta, ta liền trực tiếp đi. Tam đệ, đại ca văn ngươi. Tam đệ, nhị ca văn ngươi. Cơ hội tại đồng thời, Giang Phàm, Giang Trần tề tề nhìn về phía Giang Nguyên, trong miệng một lời nói. Giang Nguyên, Giang Bắc Huyền, Diệp Uyển Nhu trên mặt đều hiện lên mấy phần không được tự nhiên. Kỳ thật, phần này thiết mời, nguyên bản là bọn hắn là tiểu nhi tử Giang Nguyên cầu tới. Diệp Uyển Nhu dịu dàng nhìn xem Giang Nguyên, đây chỉ là một phần thư mời mà thôi, như loại này thiết mời, hết thảy có hơn 200 phần. An Lan công chúa sẽ theo cái này hơn 200 cái trẻ tuổi hào kiệt ở trong, chọn một người vi phu quân. Giang Nguyên nhìn xem Diệp Uyển Nhu, yếu ớt hỏi, mẫu thân có ý tứ là, coi như ta muốn cưới, người ta cũng không nhất định bằng lòng cả. Diệp Uyển Nhu ho nhẹ một tiếng, nói rằng, ý của ta là, ngươi muốn toàn lực ứng phó, đừng bị những người khác so không bằng. Có thể ta liền mệnh cung đều không có, lại như thế nào toàn lực ứng phó đâu? Giang Nguyên đúng dung hỏi. Giang Bác Huyền bỗng nhiên nói rằng, chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó, coi như không thể tu luyện, ngươi cũng sẽ trở thành đế tế. Giang Nguyên khẽ giật mình, nhìn về phía Giang Bác Huyền. Giang Bác Huyền bình tĩnh uống một hớp rượu, nói rằng, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ đột xuất, vậy hạ liền sẽ chọn ngươi là tế. Ta bị dự định. Giang Nguyên kinh ngạc. Xem như thế đi. Giang Bác Huyền nói. Giang Nguyên nhìn chằm chằm Giang Bác Huyền nhìn một chút, lại nhìn về phía Diệp Uyển Nhu, Giang Phàm, Giang Trần, phát hiện mấy người kia đều rất bình tĩnh. Không đúng. Giang Nguyên dường như lẩm bẩm, ngươi một cái nho nhỏ Linh Sơn quận thành chủ, lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến cho Sở Hoàng tuyển ta cái này vô mệnh cung phế vật làm con rể. Giang Bác Huyền mặt đen, cười lạnh nói, lão tử ngươi bản lãnh lớn đâu, há lại ngươi một cái vô tri tiểu nhi có thể ước đoán. Giang Nguyên ngước mắt, nhìn xem Giang Bác Huyền, trầm ngâm nói, ta chỉ muốn biết một sự kiện. Nói, Giang Bác Huyền phun ra một chữ, là quan hệ của ngươi, vẫn là có người nhìn ra ta đặc biệt. Giang Nguyên hỏi. Giang Bác Huyền liếc xéo Giang Nguyên, cười lạnh hỏi, ngươi chỗ nào đặc biệt? Giang Phàm, Giang Trần cũng đều nhịn không được nhìn về phía cái này đệ đệ. Cái này thân đệ đệ quả thật có chút đặc biệt, rõ ràng trời sinh vô mệnh cùng, không cách nào tu luyện, nhưng lại mảy may không nhìn thấy bất kỳ tự ti hèn nhát dáng vẻ, ngược lại mười phần tự tin, trong thoáng chốc dường như cái này đệ đệ mới thật sự là tư chất bút trời. Các ngươi nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra bình thường. Giang Nguyên chi tiết nói chính mình lo lắng, ta liền sợ lớn Sở Hoàng thất bên kia, có lao quái vật đã phát giác được ta đặc biệt, tại hoàng thành cho ta đặt bẫy. Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Du, Giang Phàm, Giang Trần một nhà bốn miệng tất cả đều trầm mặc. Chương 387, ta đối tu luyện không có hứng thú. Chương 387, ta đối tu luyện không có hứng thú. Tiểu Nguyên, ngươi cảm thấy ngươi chỗ nào đặc thù? Diệp Uyển Nhu nhịn không được hỏi. Giang Bắc Huyền, Giang Phàm, Giang Trần cũng đều tề tề nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nói khẽ, ta mọc ra một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Tuệ nhãn? Giang Bắc Huyền, Diệp Uyển Nhu, Giang Phàm, Giang Trần đều là khẽ giật mình, sau một khắc tất cả đều nhìn về phía Giang Nguyên hai mắt. Giang Nguyên hai con ngươi chớp động ánh sáng màu hoàng kim. 16 tuổi về sau, trên người hắn phong ấn bắt đầu từng bước giải trừ, trước hết nhất trở về chính là lúc trước theo Côn Luân Sơn ba bên trong cái tiên động đạt được Kim Tình Thần Nhãn. Vào giờ phút này, hiện lộ Kim Tình Thần Nhãn, phù hợp. Kim Quang Giang Bắc Huyền khẽ nói. Diệp Huyền nu nhị nó nói, ta liền nói, ta sinh nhi tử không tầm thường. Giang Phàm, Giang Trần đều hiếu kỳ đánh giá Giang Nguyên ánh mắt, Giang Trần nhịn không được hỏi, ngươi này đôi tuệ nhãn, muốn làm sao sử dụng? Giang Nguyên nghiêng liếc Giang Trần, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Dạy ta? Giang Trần khẽ giật mình, chợt hồ nghi nói, ngươi cái này tuệ nhãn còn có thể truyền nhân? Giang Nguyên nói rằng, ngươi có thể hiểu thành, ta đôi mắt này ở trong bao hàm một loại thần thông, cái này thần thông có thể truyền nhân. Dạng này a? Giang Trần bừng tỉnh hiểu ra, Giang Bắc Huyền, Diệp Uyển Nhu, Giang Phàm cũng đều đã hiểu. Chúng ta đối ngươi này đôi tuệ nhãn năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Giang Bắc Huyền nhìn xem Giang Nguyên, trầm ngâm nói, nếu như ngươi bằng lòng tương truyền, có thể truyền cho ngươi hai cái ca ca. Nói bổ sung, đương nhiên, cũng không thể để bọn hắn bạch thu thần thông của ngươi, bọn hắn cũng đều muốn truyền cho ngươi một loại hộ thân phương pháp. Đều là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy. Giang Nguyên nhún nhún vai, hai con ngươi phun động kim quang, theo thứ tự quét về phía Giang Phàm, Giang Trần, Giang Bắc Huyền, Diệp Biển Du. Đã quyết định chuyển, tự nhiên người một nhà đều muốn chuyển. Ngược lại, đối với đã sớm chứng đạo Giang Nguyên mà nói, một cái ý niệm trong đầu liền có thể sáng tạo một vạn loại đồng thuật. Vẹn vẹn một cái mắt, Giang Phàm, Giang Trần, Giang Bắc Huyền, Diệp Biển Du đều chiếm được kim tình thần nhãn loại thần thông này. Đồng thời, không cần tu luyện, cũng đã có thể thi triển, sử dụng. Bốn người đều là kinh ngạc khó tả, nhất là Yên Lặng cảm ngộ về sau, bọn hắn nhìn về phía Giang Nguyên ánh mắt cũng thay đổi. Cái này kim tình thần nhãn, người là trời sinh. Giang Bắc Huyền nhịn không được hỏi. Diệp Biển Du, Giang Phàm, Giang Trần cũng đều nhìn xem Giang Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Giang Nguyên trầm ngâm nói, xem như nửa ngày sinh a. Nửa ngày sinh. Giang Bắc Huyền, Diệp Biển Du, Giang Phàm, Giang Trần đều là ngẩn ngơ. Giang Nguyên giải thích nói, ta 16 tuổi năm này, thức tỉnh, nó vốn là tại thể nội, chỉ là trước kia không có hiện hiện mà thôi. A, đám người đã hiểu. Giang Bắc Huyền nói khẽ, vậy liền coi là trời sinh. Không quan trọng. Giang Nguyên nhún vai. Vì sao tam đệ sẽ trời sinh thần thông như thế? Lão đại Giang Phàm hiếu kỳ hỏi. Giang Nguyên nói rằng, bởi vì ta là trời sinh thần nhân. Trời sinh thần nhân. Giang Bắc Huyền một nhà bốn miệng lại là ngẩn ngơ. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta sinh ra chính là thần nhân, chỉ là đời này tụ người dựa vào mệnh cung phán định ta vô thiên phú, phần lớn là có mắt không trọng, bảo sao hay vậy hả người, căn bản xem không hiểu ta là bực nào yêu nghiệt. Giang Bắc Huyền một nhà bốn miệng tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn mơ hồ cảm giác, Giang Nguyên đem bọn hắn đều cho mắng. Ngươi có thể tu luyện? Giang Bắc Huyền hỏi. Diệp Biển Du, Giang Phàm, Giang Trần cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Giang Nguyên, ba người này trong mắt đều chớp động lên vẻ chờ mong. Xem như Giang Nguyên thân nhân, bọn hắn tự nhiên đều là rất hy vọng Giang Nguyên có thể tu luyện. Ta đối tu luyện không có hứng thú. Giang Nguyên ung dung nói rằng, ta cả đời này, vui sướng nhất thời điểm chính là thức tỉnh thần nhãn thần thông trước đó. Ta chỉ thích lịch sử và văn học, ta muốn vương thiên địa này lớn nhà sử học cùng lớn văn học ra. Giang Bắc Huyền nhíu mày, trầm giọng nói, nói tiếng người. Giang Nguyên khẽ cười nói, ta cần theo trên sử sách tìm tới vô mệnh cùng người phương pháp tu luyện. Giang Bắc Huyền nghe hiểu, lông mày lại không tự kìm hãm được nhíu lại, có thần thông, như cũng không thể tu luyện sao? Kia không quan trọng. Giang Nguyên nói, các ngươi cũng không cần lo lắng ta tu luyện, cũng không cần lo lắng an toàn của ta. Giang Bắc Huyền uống rượu không nói. Giang Phàm cười nói, ta cái này có một cái bạch hổ chiến giáp, có thể đưa cho tam đệ, chí ít có thể chống cự vương cấp cường giả một kích. Lúc nói chuyện, Giang Phàm trong tay hiện hiện một khối ngân bạch ngọc thạch, đưa về phía Giang Nguyên, nhỏ máu đi lên, liền có thể nhận chủ. Vậy ta liền không khách khí. Giang Nguyên cười tiếp nhận, biết cái này bạch hổ chiến giáp là vị đại ca này chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Cất kỹ ngọc thạch, Giang Nguyên nhìn về phía lão nhị Giang Trần. Giang Trần lấy ra một cái màu lưu ly vàng ngọc, đưa cho Giang Nguyên, đây là lưu ly vòng tay, ở trong lần chứa có một đạo long hồn, ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, ở trong long hồn có thể mặc cho ngươi điều khiển, mạnh nhất có thể phát huy ra vương cấp một kích. Long hồn. Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, cũng không khách khí, nhận lấy cái này lưu ly vòng tay. Giang Bác Huyền nhìn xem ba cái nhi tử, nói rằng, bất kể như thế nào, chỉ cần huynh đệ các ngươi ba cái tương thân tương ái, ta Giang gia tương lai nhất định đại hưng. Giang Phàm, Giang Trần, Giang Nguyên nhìn nhau một cái, Giang Phàm, Giang Trần đều hướng về phía Giang Nguyên nhíu mày. Giang Nguyên khẽ miệng giật hạ, xem hiểu hai người này ý tứ, là Giang gia nối dõi tông đường sự tình, liền giao cho tam đệ ngươi. Chí cường con đường, bình thường cần tại Hồng Trần ở giữa đi một lần. Giang Nguyên tự rót tự uống một chén, ung dung nói rằng, mặc kệ là kiếm đạo vẫn là quyền đạo, đều cần dung luyện Hồng Trần lịch duyệt. Một mặt tỷ thế, chỉ có thể đạt tới các ngươi trong tưởng tượng mạnh nhất, kỳ thực chân chính cường đại, cần luyện tâm. Luyện tâm. Giang Phàm, Giang Trần đều là sửng sốt một chút. Các ngươi a, còn phải luyện. Giang Nguyên cười khẽ, lấy thân phận của hắn, dạy bảo một chút hai cái này tiểu lão ca, thuộc về giết con kiến dùng dao mổ trâu. Giang Phàm, Giang Trần tề liếc xéo Giang Nguyên. Đừng khu phục. Giang Nguyên nói, ta chỉ điểm các ngươi một câu, tháng qua các ngươi tu luyện trăm năm. Giang Trần nhìn về phía Diệp Biển Du, mẫu thân, ngài lần này chuẩn bị rượu, hậu kinh có vẻ lớn à, tam đệ không uống mấy chén, liền đã say. Diệp Biển Du khẽ cười nói, Nguyên Nhi bằng lòng giảng, các ngươi liền hảo hảo nghe, các ngươi cả ngày không ở nhà, bây giờ trở về, thật tốt bồi bồi Nguyên Nhi. A Giang Phàm, Giang Trần tâm thái cũng thay đổi. Từ khi riêng phần mình gia nhập Thánh Địa Tông môn về sau, bọn hắn xác thực không chút trở về nhà, cùng vị này tam đệ càng là thẳng đến gần nhất về nhà mới tính nhận nhau gặp mặt. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Giang Nguyên cũng không tư tàng, không ngừng chỉ điểm Giang Phàm kiếm đạo, Giang Trần quyền đạo, liền tiện nghi lão cha Giang Bắc Huyền, mẫu thân Diệp Huyền nhu tu luyện, cũng đều chỉ điểm bài câu. Tay cầm sao trời hái nhật nguyện, thế gian không ta như vậy người cuối cùng. Tại Giang Bắc Huyền, Diệp Huyền nhu, Giang Phàm, Giang Trần mộng bức nhìn soi mói, Giang Nguyên ngâm xong câu này trang bức trích lời, giả say trên mặt đất. Xinh đẹp song bảo thai tỷ muội mời trăng, liên tinh cùng nhau đi tới, đỡ lên Giang Nguyên, trở về chỗ ở Giang Bắc Huyền, Diệp Huyền nhu, Giang Phàm, Giang Trần bốn người hai mặt nhìn nhau. Tại sao ta cảm giác tam đệ khả năng thật là trời sinh thần nhân đâu? Giang Trần nhỉ non tự nói, trong đầu tất cả đều là Giang Nguyên giảng quyền đạo chân giải. Tam đệ sát thực không tầm thường. Giang Phàm nói khẽ, hắn đối kiếm đạo lý giải vượt xa ta. Chương 388, thần lực vô địch, hạnh hoa nước chảy đến chương 388, thần lực vô địch, hạnh hoa nước chảy đến Giang Bắc Huyền, Diệp Huyền Nhu nhìn nhau một cái, đều ý thức được, những năm gần đây không để ý đến tiểu nhi tử trưởng thành. Tại sao ta cảm giác An Lan công chúa nếu là không có tuyển Nguyên Nhi, là sự tổn thất của nàng đâu? Diệp Huyền Nhu nói thầm. Giang Bắc Huyền lấy lại tinh thần, nói rằng, ta cầu cái này thiết mời, nguyên bản mục đích chính yếu nhất là muốn cho Nguyên Nhi thừa dịp cơ hội lần này đi hoàng thành bên kia tăng một chút kiến thức, có thể trở thành đế tế tốt nhất. Nhưng bây giờ Nguyên Nhi tình huống viễn siêu tưởng tượng của ta, lần này đi hoàng thành hơn phân nửa muốn nhấc lên mưa gió. Giang Phàm nói khẽ, cha không cần phải lo lắng tam đệ an nguy, ta cùng nhị đệ đều tại thánh địa, bệ hạ nhiều ít đều sẽ cho Thanh Liên thánh địa, Thái Sơ thánh địa một chút mặt mũi. Giang Bác Huyền gật gật đầu, cũng là bởi vì đại nhi tử, nhị nhi tử đều tại thánh địa, hắn mới dám nhường tam nhi tử tiến về hoàng thành, thử một lần có thể hay không trở thành đế tế. Mà cũng chính bởi vì đại nhi tử, nhị nhi tử đều là thánh địa chân truyền đệ tử, tam nhi tử mới có tư cách trở thành dự định đế tế. Diệp Viễn Nhu khẽ thở dài, ta bỗng nhiên có chút không bỏ, nếu là Nguyên Nhi thật thành đế tế, về sau còn có thể trở lại chúng ta bên người sao? Lại xem tiếp đi a. Giang Bác Huyền nói khẽ, An Lan công chúa tính tình tương đối nóng nảy, cũng không nhất định có thể coi trọng Nguyên Nhi. Trước đó, Giang Bác Huyền, Diệp Viễn Nhu đều hy vọng Giang Nguyên trở thành đế tế, về sau thật nhiều một tầng bảo hộ. Mà bây giờ, bọn hắn ý nghĩ thế này đều phai nhạt. Nhà mình nhi tử rõ ràng không tầm thường, không làm đế tế, về sau tất nhiên cũng có thể cả đời không lo. Thậm chí, nếu là tìm tới tu luyện phương pháp xử lý, về sau có thể sẽ một đường hát vang. Tới lúc đó, đế tế thân phận ngược lại có thể sẽ trở thành một loại nào đó trói buộc. Tết mùng 6, một chiếc xe ngựa hoa lệ lái ra phủ thành chủ. Phủ thành chủ ngoài cửa, Giang Bắc Huyền, Diệp Viễn Du, Giang Phàm, Giang Trần một nhà bốn miệng đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Đây là Nguyên Nhi lần thứ nhất đi xa nhà. Diệp Viễn Du nỉ non, trong mắt chớp động lên vẻ lo lắng, Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Giang Bắc Huyền hừ nhẹ nói, không cần đến lo lắng, khí lực của hắn so ta đều lớn rồi. Nguyên bản hắn là định cho Giang Nguyên an bài mấy người cao thủ hộ vệ, thậm chí muốn mời Tiêu Cục hộ tống. Kết quả Giang Nguyên lôi kéo hắn vịn xoay cổ tay, hắn đường đường đứng đầu một thành, lại bị cái này nhìn xem tay trói gà không chặt nhi tử, một thanh theo sập bàn đá. Lúc này mới xác định, tam nhi tử mặc dù không có mệnh cung, không cách nào tu luyện, nhưng là khả năng thật là trời sinh thần nhân, không ngừng trong tay nắm giữ thần nhãn thần thông, trên thân còn có một cỗ thần lực. Mẫu thân, xác thực không cần lo lắng tiểu đệ. Giang Phàm nói khẽ, bên cạnh hắn Mời Trăng, Liên Tinh, thực lực cũng không tầm thường. Mời Trăng, Liên Tinh. Diệp Viễn Nhu khẽ giật mình, nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm nói rằng, tam đệ muốn so chúng ta nhìn thấy thần bí rất nhiều. Xác thực. Giang Trần cũng nói, tam đệ không có mệnh cùng, nhưng hắn hiểu công pháp cũng không ít, đôi kia song bảo thai, hẳn là hắn một tay bồi dưỡng lên. Vậy sao? Diệp Viễn Nhu có chút ngộng, trong mắt nàng Mời Trăng, Liên Tinh, chính là hai cái giống nhau như lúc xinh đẹp bình hoa, hoàn toàn không nhìn ra hai cái này mỹ nhân nhi ngoại trừ dáng người bạo tốt, dáng dấp tuyệt mỹ, hiểu được hầu hạ tiểu nhi từ bên ngoài, còn có cái gì chỗ đặc biệt. Tiểu tử này giấu rất sâu. Giang Bác Huyền hừ nhẹ. Xe ngựa sang trọng lái rời Linh Sơn của thành, một đường hướng bắc. Trong xe ngựa, Giang Nguyên gối lên Mời Trăng trên đùi, thưởng thụ lấy Mời Trăng mỹ thực, rượu ngon ném uy. Công tử, ngài thật muốn cưới vị kia An Lan công chúa sao? Mời Trăng ném uy Giang Nguyên một quả sung mãn mượt mà quả nho đỏ, tiểu mỹ hỏi. Có trọng yếu không? Giang Nguyên ung dung nói rằng, cưới hoặc là không cưới, với ta mà nói, đều là giống nhau. Cho dù thành đế tế, ta cũng là tự do. Mời Trăng nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhi chỉ muốn phục thị công tử, không muốn trên đầu lại nhiều một cái chủ nhân. Coi như ta thật cưới vị kia An Lan công chúa, ngươi cùng Tinh Nhi cũng là ta trước hôn nhân tài sản. Giang Nguyên mỉm cười nói, nếu là trước hôn nhân tài sản, chủ nhân của các ngươi mãi mãi cũng chỉ có ta một cái. Trước hôn nhân tài sản. Mời Trăng hơi chớp mắt, lại cho ăn quả nho đỏ cho Giang Nguyên ăn. Ý của công tử là, coi như về sau công tử ngươi lấy vợ, công tử thê tử cũng chỉ vì bất động ta cùng Tinh Nhi. Giang Nguyên liếc nhìn Mời Trăng nhìn như vô tội nhu thuận vũ mị gương mặt, biết nữ nhân này bị hắn điều giáo dã tâm càng lúc càng lớn. Nguyên bản tại đầu đường liền cơm đều nhanh muốn ăn không ít, bây giờ liền lớn sở hoàng thành đích trưởng công chúa An Lan công chúa cũng không quá để ở trong mắt. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao, thiên đế bồi dưỡng thị nữ, cần gì phải quan tâm nhân gian công chúa. Ngươi bây giờ tất cả ý nghĩ đều căn cứ vào tưởng tượng. Giang Nguyên nói, chờ sau này ta như thật lấy vợ, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch nên như thế nào đối đãi các nàng. A Mời Trăng nu thuận nhẹ a một tiếng, rất nhanh liền ý thức tới không đúng. Các nàng, cưới vợ, các nàng. Mời Trăng tỉnh mơ nhìn nhìn Giang Nguyên gương mặt, thấy Giang Nguyên lại có chút há miệng ra, vội vàng lại đem một quả nho đỏ đưa đến Giang Nguyên bên môi. Lớn sở hoàng hướng đế đô, danh tự liền gọi là Hoàng Thành, ngụ ý hoàng tộc chi thành. Hoàng Thành xây dựng ở Trung Châu trung tâm. Theo Linh Sơn của thành, tiến về Trung Châu Hoàng Thành, cần trước ra Linh Châu, lại dọc đường Thanh Châu, Phượng Châu, khả năng bước vào Trung Châu cảnh. Khoảng cách mùng 3 tháng 3 chiêu tế đại hội, còn có thời gian gần 3 tháng, Giang Nguyên một chuyến này có đầy đủ thời gian tại ven đường du sơn mà thủy. Nhất là, bất luận là tỷ tỷ Mời Trăng, vẫn là muội muội Liên Tinh, đều không phải là rất muốn cho Giang Nguyên tiến về Hoàng Thành. Cái này hai tỷ muội đều rất rõ ràng, lấy công tử Giang Nguyên tài tình cùng mỹ lực, một khi tiến vào Hoàng Thành, tham gia An Lan công chúa chiêu tế đại hội, An Lan công chúa chắc chắn sẽ lựa chọn công tử xem như phu quân. Đi ngang qua Phượng Châu Lạc Thủy thành thời điểm, đang gặp ngày 2 tháng 2 hạnh hoa tiết, toàn thành đều tràn ngập hạnh hoa hương. Công tử, nghe nói Lạc Thủy thành hạnh hoa tiết, ban đêm sẽ có hạnh hoa nước chảy yến. Lái xe Liên Tinh quay đầu nhìn về phía trong xe, làm nũng nói, nếu không chúng ta ở chỗ này giữ lại một đêm. Giang Nguyên nhìn người mặc thuần trắng nam trang Liên Tinh, luôn cảm giác loại này hình tượng dưới Liên Tinh nũng nịu là lạ. Tốt. Hắn đồng ý, các nơi phong thổ, hắn đều muốn nhìn một chút. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đang quan sát phương thiên địa này. Nhưng ngoại trừ cảm nhận được trong không khí tràn ngập khởi nguyên chi khí, phương thiên địa này nhân tộc cũng không có chỗ đặc biệt. Cái gọi là tu luyện cần thiết mệnh cung, cũng như là võ hồn, linh căn một loại đồ vật, không có gì khác biệt. Cũng là bởi vì duyên cớ này, Giang Nguyên hết sức tò mò phương thiên địa này lịch sử, suy đoán chính mình muốn biết đến đáp án, có lẽ có thể tại trong lịch sử dòm tra một hai. Thiên hạ các nơi vết tích, cũng có thể truy tìm một hai. Chỉ có điều bây giờ Giang Nguyên còn xa xa không phải thời kỳ đỉnh phong, không cách nào tiến hành chân chính ngược dòng tìm hiểu, tạm thời chỉ có thể thông qua một chút cổ pháp vết tích, thôi diễn đã từng phát sinh qua một số việc. Nghe được Giang Nguyên đồng ý, mời Trăng cùng Liên Tinh, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lại có thể kéo dài một ngày. Tại Lạc Thủy thành lớn nhất quán rượu ở lại sau, Giang Nguyên một thân thuần trắng nho sinh bảo, cầm trong tay quạt xếp, mang theo nam trang bản mời Trăng, Liên Tinh, tại Lạc Thủy thành bắt đầu đi loanh quanh. Lúc này mời Trăng, Liên Tinh, trên người vũ mị không thấy, thay vào đó là thành thuần cùng tính trẻ con, tại Giang Nguyên hai bên, lưu giữ, thương phấn không thôi. Đi vào thành bắc một tòa tên là Lạc Thủy bên bờ hồ, Giang Nguyên nhìn thấy bờ tràn đầy từng cây cây hạnh, nở rộ lấy từng đóa tiểu hạnh hoa. Hạnh hoa hương khí, nhuộm dần không khí, khắp nơi đều là hương thơm. Bên bờ có đạp du các thiếu nam thiếu nữ. Trong hồ có không ít hoa thuyền, thường có dương cầm chuyển đến. Giang Nguyên nhìn về phía hồ nước, ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Hồ nước trên không, không gian đang mơ hồ rung động, dường như đang có một đôi tay mong muốn xé mở chỗ này không gian. Ma triều. Giang Nguyên hơi chút ngưng mắt, trong nháy mắt nhìn thấu chỗ này không gian, ô ương, dáng vẻ khác nhau yêu ma, lãnh khốc dữ tợn. Chương 389, quyền nát ma triều, thanh thiên một lá 2 hợp 1, 1. Chương 389, quyền nát ma triều, thanh thiên một lá 2 hợp 1, 1. Ma triều sắp tới. Giang Nguyên ung dung thản nhiên, Mệnh Liên Tinh thuê một đầu tiểu hoa thuyền, cũng như các du khách như thế, cùng Mời Trăng, Liên Tinh cùng một chỗ du lịch hồ. Mặc nam trang Mời Trăng, Liên Tinh, một trái một phải dán Giang Nguyên, cử chỉ mười phần thân mật, cái này trong hồ những người khác trong mắt, liền lộ ra tương đối quái dị. Phương Thiên Địa này mặc dù cũng có Long Dương chuyện tốt, nhưng ở trước mắt bao người, như thế thân mật, vẫn là mười phần hiếm thấy. Giang Nguyên tự nhiên cũng chú ý tới trong hồ cái khác trên mặt thuyền hoa ánh mắt, cũng biết những người này ở đây suy nghĩ gì, hắn không để ý trong ngực chính là đôi song bảo thai tỉ muội, ai sẽ để ý người bên ngoài hiểu lầm ánh mắt đâu. Thoải mái cũng không kịp đâu. Đương nhiên, bây giờ Giang Nguyên đã sớm siêu việt cấp thấp thú vị, hắn càng hưởng thụ là Mời Trăng, Liên Tinh cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị. Hai tỷ muội cũng cảm nhận được người chung quanh hiểu lầm ánh mắt, hai nữ gương mặt tương tự, tất cả đều nổi lên đỏ ửng, tâm tình của các nàng lại là cực tốt. Các nàng ưa thích bị người hiểu lầm cùng Giang Nguyên tất cả quan hệ. Mặc kệ là nam sủng vẫn là nữ sủng, chỉ cần là Giang Nguyên, các nàng đều nguyện ý làm. Huynh đài tiểu hoa thuyền chạy tới gần giữa hồ lúc, một chiếc lớn trên mặt thuyền hoa, có vị tuổi trẻ công tử ca đứng tại bong tàu bên trên, trơ mắt nhìn Giang Nguyên, mở miệng kêu lên. Giang Nguyên ngước mắt, nhìn về phía người này, hỏi, chuyện gì? Công tử ca nhìn Giang Nguyên, lại nhìn rúc vào Giang Nguyên lồng ngực hai bên song bảo thai tiểu bạch kiểm, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ tham lam, hắn nhìn trái phải một chút, lại hướng về phía Giang Nguyên truyền âm nói, tiểu đệ hòa huynh đài là người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo? Giang Nguyên khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ vị này công tử ca, nhất thời có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ người này cũng là theo vị diện khác giáng lâm phương tiên địa này? Rất nhanh, Giang Nguyên nhìn thấu người này, khóe miệng không khỏi giật hạ. Hôn đản này là Thọ Ca Nhi, thân mẹ nhà hắn người trong đồng đạo. Giang Nguyên mặt có chút đen, yếu ớt nhìn chằm chằm cái này công tử ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng ngươi hoàn toàn không giống. Công tử ca khẽ giật mình, trợn ánh mắt sáng lên, tiếp tục truyền âm nói, tiểu đệ nguyện ý cùng đôi này song bảo thai cùng một chỗ phụng dưỡng huynh đài. Giang Nguyên mặt cứng đờ, cắn răng phun ra hai chữ, Lan. Công tử ca nhíu mày, thần thái nghiêm túc, truyền âm nói, huynh đài, ta nhìn chúng ngươi đôi này song bảo thai, nói cái giá đi. Giang Nguyên lười nhắc lại phản ứng, trực tiếp nhìn về phía Mời Trăng, hắn coi trọng ngươi nhóm. Mời Trăng, Liên Tinh sắc mặt đều là biến đổi, trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, tề tề nhìn về phía công tử ca. Công tử ca nhịp tim nhanh, có thể giết người sao? Mời Trăng thấp giọng hỏi. Giang Nguyên nói, ma triều lập tức tới ngay, trực tiếp thiên a. Công tử ca nhíu mày, cười lạnh nói, các ngươi coi ta là kẻ ăn chay. Vừa dứt tiếng, một đạo huyết quang hiện lên. Công tử ca sắc mặt đổi biến, không thể tin túi đầu, trực tiếp hét thảm lên. Liên Tinh đã ra tay, một thanh liễu diệp phi đao, trực tiếp cắt đứt công tử ca nam can. Tiêu thảm, gây nên rối loạn. Mời Trăng, Liên Tinh đều là vẻ mặt lạnh ý, cảnh giác chung quanh. Giang Nguyên mở miệng nói, tòa này trên hồ không, ma triều sắp tới, muốn mạng sống, nhanh chóng rời đi. Ma triều. Chung quanh trong thuyền hoa người, xì xào bàn tán, không có người nào tin tưởng. Hỗn đản, các ngươi làm sao dám? Bị cắt đứt nam căn công tử ca đoán độc trừng mắt về phía Giang Nguyên, ta muốn đem các ngươi ngàn đao bầm thây. Công tử nhà ta nói, ma triều sắp tới. Mời Trăng Vương cấp khí thế lộ ra ngoài, thanh âm lạnh lẽo, truyền khắp cả tòa hồ nước, lại không rời đi người, tự gánh lấy hậu quả. Lần này, cảm nhận được Mời Trăng Vương cấp khí thế, sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Không ít người lựa chọn tin tưởng, trực tiếp phân phó người chèo thuyền đội vàng hướng bên bờ về tới, trong lúc nhất thời, cả tòa hồ nước nổi lên càng lớn rối loạn. Bá, bá, bá. Lục đạo áo đen thân ảnh tiếp tục lao vùng tới, lơ lửng tại hồ nước trên không. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, trên thân tán phát khí thế cũng là vương cấp, ánh mắt của hắn rơi vào Mời Trăng, Liên Tinh trên thân nhìn chăm chú một cái chớp mắt, liền rơi vào Giang Nguyên trên thân, trầm giọng hỏi, ngươi vừa mới nói, ma triều sắp tới. Giang Nguyên gật gật đầu, đưa tay chỉ đang phía trước phương, nói rằng, ngay ở chỗ này, có hơn vạn đầu yêu ma tụ tập. Có một đôi bàn tay vô hình, ngay tại xé rách không gian. Đại khái chỉ cần nửa khắc đồng hồ, mảnh không gian này liền sẽ vỡ ra. Nghe được Giang Nguyên thanh âm, một số người lần nữa xì xào bàn tán lên. Đứng lơ lửng giữa không trung, cầm đầu nam tử trung niên mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hầu nghi hỏi, chẳng lẽ lại ngươi xem tới? Ta trời sinh liền có một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn thấu một số việc. Giang Nguyên nói rằng, ngươi hẳn là Lạc Thủy Thành quan viên a. Ta đề nghị ngươi, lập tức sơ tán chung quanh hồ đám người. Ngươi thật xác định có ma triều? Nam tử trung niên chân mày nhíu rất căng, trầm giọng nói, hôm nay là Lạc Thủy Thành trọng yếu nhất hạnh hoa tiết, nếu như vô cớ xua tan thành dân, cần phải có người vì thế phụ trách. Công tử nhà ta còn có thể gạt ngươi sao? Mời Trang lạnh lùng nói. Bản quan Lạc Thủy Thành thủ thành đem trăm dặm thương, không biết công tử là? Nam tử trung niên hỏi. Giang Nguyên. Giang Nguyên nói, Linh Châu Linh Sơn quận thành thành chủ Giang Bắc Huyền Chi Tử. Giang Bắc Huyền Chi Tử. Trăm dặm thương ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc, hắn nhớ kỹ, Giang Bắc Huyền có ba cái nhi tử, đại nhi tử Giang Phạm, kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh, sớm đã bái nhập Thanh Liên Thánh Địa. Nhị nhi tử Giang Trần, quyền đạo thiên phú tuyệt luân, cũng sớm liền bái nhập Thái Sơ Thánh Địa. Về phần tam nhi tử, trăm dặm thương vậy mà không biết đều cái gì, chỉ biết là Giang Bắc Huyền tam nhi tử, không có mệnh cùng, không cách nào tu luyện, tại Giang Phạm, Giang Trần làm nổi bật hạ, Giang Bắc Huyền tam nhi tử thuộc về đại sở nghe tiếng lớn tuổi mục. Người trước mắt này là Giang Bắc Huyền cái kia tuổi mục tam nhi tử. Xem ra ngươi nghe nói qua ta. Giang Nguyên nói rằng, thế gian lời đồn đại, nhiều người mây dịp vân, ta xác thực rất tuổi mục, nhưng ta này đôi mắt lại là thiên hạ vô song. Ngươi như tin ta, ta bảo đảm ngươi vinh quang một lần. Không tin cũng không sao, ngược lại ma triều đánh tới, lấy thực lực của ngươi, hơn phân nửa muốn gây ở chỗ này. Trăm dặm thương khỏe miệng giật hạ, tỉnh táo suy nghĩ một lát, quyết định tin vị này Giang Bắc Huyền chi tử một lần. Truyền lệnh xuống, xua tan đám người, mặt khác đem Giang công tử lời vừa rồi chuyển cho thành chủ. Trăm dặm thương trầm giọng nói, liền nói, bản quan bằng lòng tin tưởng Giang công tử. Là. Đi theo trăm dặm thương cùng nhau tới còn lại 5 người, nhao nhao tán đi. Rất nhanh, mảnh này hồ nước phụ cận xảy ra rối loạn, cả đám đều tại hướng rời xa hồ nước phương hướng chạy đi. Ngươi không đi sao? Trăm dặm thương nhìn chằm chằm Giang Nguyên hỏi. Ta không cần. Giang Nguyên nói. Không cần. Trăm dặm thương kinh ngạc, quét mắt Giang Nguyên bên người mời trắng, liên tinh, như có điều suy nghĩ, hắn có thể nhìn ra được, hai người này đều là nữ tử, lại cũng đều là vương cấp từng giả. Ta nhớ được Giang Bắc Huyền cũng bất quá tài vương cấp, từ chỗ nào tìm đến đôi này song bảo thai hoa tỷ bội bảo hộ con của hắn trăm dặm thương oán thầm, mà hắn càng là nghĩ sâu, càng trong cảm giác có việc. Mời trăng, liên tinh rõ ràng đều rất trẻ trung, trẻ tuổi như vậy vương cấp, cho dù là tại một chút thánh địa bên trong, chỉ sợ cũng chân truyền đệ tử. Các nàng dựa vào cái gì bảo hộ Giang Nguyên, đồng thời các nàng cùng Giang Nguyên ở giữa cử chỉ, còn dị thường thân mật. Vị này Giang công tử, tuyệt đối không phải phế vật. Trăm dặm thương thầm nghĩ. Một lát sau. Chương 389, quyền nát ma triều, thanh thiên một lá 2 hợp 1, 2. Chương 389, quyền nát ma triều, thanh thiên một lá 2 hợp 1, 2. Một đạo lam gấm thân ảnh bay lượn tới hồ nước trên không, rơi vào trăm dặm thương bên người. Tô thành chủ. Trăm dặm thương chắp tay thi lễ một cái. Lam gấm nam tử ánh mắt rơi vào Giang Nguyên, mời chàng liên tinh chiến thân. Vị này là Giang Bắc Huyền chi tử Giang Nguyên Giang công tử. Trăm dặm thương trước giới thiệu Giang Nguyên, sau đó lại là Giang Nguyên giới thiệu Lam gấm nam tử. Vị này là Lạc Thủy Thành thành chủ Tô Thiên Tuyệt Tô thành chủ. Giang Bắc Huyền chi tử thành chủ Tô Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói rằng, ta nghe nói qua ngươi, ngươi trăm ngày đến ngày đó, ta còn đưa qua một phần hạ lễ. Giang Nguyên hơi chút suy nghĩ, cười nói, một khối hổ phách ngọc chế thành trống lúc lắc. Ngươi biết? Tô Thiên Tuyệt kinh ngạc. Giang Nguyên nói rằng, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, mà chiều sắp đến. Tô Thiên Tuyệt nhắm đôi mắt lại, cảm thụ hư không, sau một lúc lâu mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía Giang Nguyên, nói rằng, ta không cảm giác được. Giang Nguyên theo trên mặt thuyền hoa đứng lên, vậy ngươi lại cảm ứng một lần. Nói xong, hắn một quyền hướng về phía trước hư không đánh tới. Tương đạo như là gợn sóng không gian nổi lên. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt này, hắn cảm ứng được không gian bên trong ẩn giấu đi hàng ngàn hàng vạn nói yêu ma khí tức. Ma triều thật muốn tới. Tô Thiên Tuyệt ngạc nhiên nghi ngờ khó tả, ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Nguyên trên thân. Ánh mắt của hắn thay đổi. Một quyền kia, cơ hồ muốn đánh nát hư không. Có thể từng cảm nhận được. Giang Nguyên liếc mắt Tô Thiên Tuyệt, cười khẽ hỏi. Tô Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, đây cũng là một lần trung đẳng cấp độ ma triều, cần thông chi tuần tra minh. Tuần tra minh. Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, biết tuần tra minh là lớn sở hoàng hướng thiết lập cơ cấu một trong, chuyên môn ứng đối các nơi bỗng nhiên bộc phát ma triều. Các châu tuần tra minh quyền lực rất lớn, là ứng đối ma triều, có thể điều động các nơi thành chủ. Như trên một lần Linh Châu Bắc cảnh xảy ra đại ma triều, Giang Bắc Huyền, Diệp Huyền Nhu chính là bị tuần tra minh điều khiển đi qua. Tạm thời không cần. Giang Nguyên trầm ngâm nói. Không cần. Tô Thiên Tuyệt trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Mời Trăng thản nhiên nói, ý của công tử là, cái này ma triều không đủ gây sợ, công tử ở chỗ này liền có thể giải quyết. Tô Thiên Tuyệt, trăm dặm thương đều là ngẩn ngơ, cũng không khoa trương như vậy. Giang Nguyên khẽ cười nói, ta vừa vặn hơi biết một chút quyền pháp, có thể tại các yêu ma thông qua vết nứt không gian thời điểm, đưa chúng nó banh sát tại trong cái khe. Đương nhiên, có lẽ sẽ có chỗ sơ hở, còn cần thành chủ đại nhân tổ chức một đội nhân thủ, tra thiếu bổ lậu. Tô Thiên Tuyệt tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, trầm ngâm hỏi, Thái Sơ Thánh Địa quyền. Hắn biết, Giang Bắc Huyền nhị nhi tử Giang Trần, tại quyền chi nhất đạo, thiên phú tuyệt luân, sớm đã bái nhập Thái Sơ Thánh Địa, trước mắt Giang Nguyên hiểu được quyền pháp, hơn phân nửa đến từ Thái Sơ Thánh Địa. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Giang Nguyên gật gật đầu, không cần thiết giải thích thêm cái gì. Tô Thiên Tuyệt hồ nghi nói, ngươi không phải không mệnh cung sao? Giang Nguyên nghĩ, nghiêm trang nói, nhưng ta ăn thiên tài địa bảo nhiều. Tô Thiên Tuyệt dừng một chút, lướt qua cái đề tài này, ngươi xác định ngươi có thể đem bọn họ đều hành sát tại trong cái khe. Giang Nguyên khẽ bước cằm. Tô Thiên Tuyệt trầm mặc, lúc này làm mỗi một cái quyết định cũng có thể ảnh hưởng một thành bách tính. Ngắn ngủi trầm mặc sau, ta tin ngươi một lần. Tô Thiên Tuyệt trầm rãi nói. Giang Nguyên không có nói thêm nữa, nhìn chăm chú phía trước hư không, lặng lặng mà nhìn xem một đám yêu ma vận sức chờ phát động. Lại một đội áo đen vệ đội ngự không mà đến. Hồ nước phạm vi bên trong lâm vào an tĩnh quỷ dị. Một đoạn thời khắc, Giang Nguyên phía trước hư không đột nhiên biến một mảnh tối tăm. Hoa. Đột ngột, tối tăm hư không vỡ ra một đạo miệng lớn, dường như trong núi khe hở, từng đạo sát khí trùng thiên yêu ma thân ảnh hiện hiện, bọn chúng tất cả đều lộ ra dữ tợn lánh khốc răng nanh nụ cười. Tô Thiên Tuyệt, chăm dặm thương bọn người, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng, tất cả đều cảnh giác mười phần. Đưa ta đi lên. Giang Nguyên nói khẽ. Là. Mời Trăng, Liên Tinh một trái một phải, đồng thời nắm chặt Giang Nguyên bả vai, hướng về khe hở phương hướng quăng ra. Tô Thiên Tuyệt, chăm dặm thương sắc mặt cũng thay đổi. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, Giang Nguyên dừng ở tối tăm không gian một khe lớn trước, hướng về phía trước banh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại banh một đám yêu ma giống như là bọn biển như thế, tất cả đều vỡ vụn. Thật mạnh Tô Thiên Tuyệt, chăm dặm thương sắc mặt lần nữa lại biến, rung động khó tả. Giang Nguyên tiến lên một bước, đứng ở vết nứt không gian bên trong, nhìn chăm chú mảnh này sinh tồn có yêu ma dị không gian. Rất sớm trước đó, hắn liền đối với yêu ma nơi phát ra rất có hứng thú, chỉ là tại 16 tuổi trước đó, thực lực bản thân một mực ở vào phong ấn ở trong, không có cách nào thăm dò vết nứt không gian. Bây giờ gặp, tự nhiên muốn nhìn cho kỹ, những yêu ma này đến cùng đến từ phương nào, lại vì sao muốn không ngừng xâm lấn phương thiên địa này? Cái này dị không gian giống như không áp chế nổi thực lực của ta. Giang Nguyên bôi lông mày gảy nhẹ, lại phát hiện đứng tại không gian này khe hở bên trong bộ, trên người phong ấn đang không ngừng buông lỏng, có thể điều động thực lực, xa so với ở phía dưới thiên địa bên trong hơn rất nhiều. Dùng cái này khắc thực lực, vẹn vẹn một cái, hắn liền nhìn thấu phương này dị không gian. Cái gọi là dị không gian, kỳ thực là một mảnh dính bám vào phương thiên địa này bên ngoài lá cây, lá ẩn thiên địa dấu yêu ma. Ở đâu ra lá cây đâu? Giang Nguyên khẽ nói, chỉ có thể nhìn thấu chỗ này dị không gian, nhưng lại không cách nào nhìn thấu dị không gian bên ngoài tình huống. Khôi phục thực lực còn chưa đủ. Nhìn chăm chú nửa ngày, Giang Nguyên thân ảnh hướng về sau vừa lui, tay phải đưa tay về phía trước, xanh lục bắt ngát ướt át hình bầu dục phi lá rơi vào trong tay. Đồng thời, nguyên bản tối tăm vết nước không gian hoàn toàn biến mất vô tung, tất cả khôi phục như thường. Giang Nguyên từ không trung rủ xuống, mời Trăng, Liên Tinh tể tể phi thân lên, một trái một phải tiếp được Giang Nguyên, trở về trong thiên hoa. Lấy lại tinh thần, Tô Thiên Tuyệt, chăm dặm thương cùng nhau đi vào Giang Nguyên trước người, ánh mắt hai người đều như có như không rơi vào Giang Nguyên trong tay màu xanh trên phi lá. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi biết? Giang Nguyên liếc mắt Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt trầm mặc không nói. Xem ra nhận biết. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ, suy đoán cái khác ma triệu bộc phát, dị không gian cũng đều là loại này màu xanh phi lá, mà phương thiên địa này cũng là có cường giả chân chính tồn tại, có thể siêu tập tới loại này ẩn chứa không gian phi lá. Tô Thiên Tuyệt muốn nói lại thôi. Nói thẳng a. Giang Nguyên nói, nói rõ ràng, hoặc là ta trực tiếp đem mảnh này lá cây tặng cho ngươi. Tô Thiên Tuyệt vội vàng nói, nghe nói loại này là cây chính là ma triều bộc phát căn nguyên. Còn có đây này? Giang Nguyên hỏi. Tô Thiên Tuyệt do dự nói, mỗi lần hoàn toàn tiêu diệt ma triều, tuần tra minh chuẩn đế cấp cao thủ đều sẽ ra tay phong ấn không gian, tại phong ấn không gian thời điểm, bọn hắn có thể thu được dạng này một chiếc lá. Loại này là cây bị tuần tra minh gọi là thanh thiên lá. Loại này thanh thiên lá tại đại sở cảnh nội lưu thông sao? Giang Nguyên trầm ngâm nói, hoặc là nói, định giá bao nhiêu? Cái này Tô Thiên Tuyệt không xác định nói, cũng không lưu thông, bất quá Giang Nguyên nhàn nhạt nhìn xem Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, nghe nói, hoàng thành bên trong đại gia tộc đều có dạng này một chiếc lá, xem như gia tộc tổ địa. Như thế, nếu như ta đem mảnh này lá cây cho ngươi, chỉ sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Giang Nguyên trầm ngâm nói rằng. Chương 390, Tô Thiên Tuyệt lễ vật 2 hợp 1, 1, chương 390, Tô Thiên Tuyệt lễ vật 2 hợp 1, 1, thanh thiên lá hiển nhiên rất chân quý, là hoàng thành đại gia tộc thành lập tổ địa chất bảo, nếu như cho Tô Thiên Tuyệt, Tô Thiên Tuyệt một cái nho nhỏ thành chủ, đoán chừng cũng không giữ được. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời muốn nói lại thôi, xoắn xuýt dường như viết đầy trên mặt. Thế nào? Ngươi mong muốn? Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ, xem hiểu Tô Thiên Tuyệt sắc mặt. Tô Thiên Tuyệt cười khan một tiếng, im lặng không nói. Giang Nguyên tay phải nhẹ nhàng hất lên, thanh thiên lá trực tiếp phiêu lạc đến Tô Thiên Tuyệt trước người. Cái này? Tô Thiên Tuyệt vội vàng nước mắt, nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên thuận miệng nói, ngươi từng đưa qua ta một cái trống lúc lắc, đây coi như là hoàn lệ à? Cái này thanh thiên lá nội ẩn không gian, giống như là một phương tiểu thiên địa, xác thực rất chân quý, nhưng tại Giang Nguyên mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn tiện tay vung lên, liền có thể tạo nên chư thiên vạn giới, há lại sẽ để ý chỉ là một chiếc lá? So với mảnh này thanh thiên lá, hắn càng thêm hiếu kỳ thanh thiên lá nơi phát ra, cùng phương thiên địa này quan hệ. Cái này quá quý giá. Tô Thiên Tuyệt bỗng nhiên thật không dám muốn. Nghe nói các ngươi Lạc Thủy Thành đêm nay có hạnh hoa nước chảy yến. Giang Nguyên khẽ cười nói, nếu như ngươi cảm thấy quý giá, vậy tối nay liền hảo hảo an bài, để cho ta thật tốt mở mang tầm mắt. Tốt. Tô Thiên Tuyệt gật đầu, gượng cười nhận lấy thanh thiên lá. Giang Nguyên nhắc nhở, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi không nên quá xem trọng chính ngươi. Ta biết. Tô Thiên Tuyệt lần nữa gật đầu. Giang Nguyên không nói gì thêm nữa. Ma triều nguy cơ giải trừ, phụ thành chủ một đám cao thủ cùng tụ tập ở trung quanh một đám cao thủ, nhìn về phía Giang Nguyên ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn đều mơ hồ biết Giang Nguyên thân phận, biết Giang Nguyên là vô mệnh cùng tuổi mụ, nhưng mà kiến thức đến Giang Nguyên ra tay, bọn hắn đều cảm giác phế vật này truyền ôn quá bất hợp lý. cái nào phế vật có thể một quyền oanh diệt ma triều? Tin tức truyền rất nhanh, không bao lâu cả tòa Lạc Thủy thành người đều biết Giang Nguyên tên, Giang Nguyên thân phận, cùng Giang Nguyên vừa mới làm sự tình. Toàn thành nhận nghị Giang Nguyên danh tiếng, nhất thời so hạnh hoa nước chảy đến đều muốn càng thêm nóng thịnh. Người trong cuộc Giang Nguyên vẻ mặt phong khinh vân đạm, mang theo mời trăng liên tinh tại Lạc Thủy thành thành chủ Tô Thiên Tuyệt dẫn đường hạng cùng nhau đi vào phủ thành chủ, chuẩn bị tham gia buổi tối hạnh hoa nước chảy đến. Trên đường, Tô Thiên Tuyệt biết được Giang Nguyên đối lớn Sở Hoàng Hướng cùng lớn Sở Hoàng Hướng trước đó lịch sử rất có hứng thú, đợi đến trở lại phủ thành chủ sau, hắn theo trong thư phòng lấy ra một quyển mộc giản đưa cho Giang Nguyên. Đây là Tần Sở Thần Ma Chí, là lớn Sở Hoàng Hướng thành lập sơ kỳ một vị đại học sĩ sở hữu, là căn cứ đại sở thành lập trước sau lịch sử tiến hành ma đổi một bản thần ma tiểu thuyết, có hậu thế học giả tiến hành qua đánh dấu, phàm là đánh dấu đều là thật sự phát sinh, còn lại bộ phận thì hơn phân nửa là ma đổi. Tần Sở Thần Ma Chí, Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ tiếp nhận ngọc giản, lật xem nhìn một chút, vẹn vẹn một mấy mắt, hắn liền đem ngọc giản này bên trong ẩn chứa tất cả nội dung, tất cả đều khắc sâu vào não hải. Trong chiếc thẻ ngọc, mỗi một cây trúc phiến đều ẩn chứa có trăm vạn chữ, cùng một chút đồ văn, bình thường quan sát lúc, cần cẩn thận nhìn chăm chú, tâm thần tất cả đều chìm vào trong đó, mới có thể thấy rõ hoàn chỉnh nội dung. Mà Giang Nguyên, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền nhìn thấu trong ngọc giản tất cả nội dung. "Ta sẽ không quấy rầy công tử." Tô Thiên Tuyệt nói rằng, "Ngài có việc, cứ việc phân phó, đợi đến nước chảy đến bắt đầu, ta lại đến mời ngài ngồi vào vị trí." Giang Nguyên gật gật đầu. Tô Thiên Tuyệt quay người rời đi. Mời trăng, liên tinh, một người lấy ra ghế đu giường êm, một người lấy ra mỹ thực rượu ngon, phục dưỡng Giang Nguyên nằm ngồi trên giường êm. Giang Nguyên tiện tay đem ngọc giản giao cho mời trăng, một bên hưởng thụ lấy liên tinh xoa bóp, một bên suy nghĩ Tần Sở Thần Ma Chí bên trong nội dung. Tần Sở Thần Ma Chí, không tính các loại chú giải, đều có tướng gần ngàn vạn chữ, nội dung hình thức bên trên, cùng kiếp trước đại đường song long chuyện có chút tương tự. Khác biệt chính là, Tần Sở Thần Ma Chí nhân vật chính là lớn Sở Hoàng Hướng mở ra quốc quân chủ Sở Vũ. Giang Nguyên cẩn thận nghiên cứu Sở Vũ phát tích sử, tìm kiếm lấy ở trong cùng phương thiên địa này có liên quan tin tức. Ngọc tỷ truyền quốc. Giang Nguyên ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc, phát hiện dị thường. Sở Vũ tự tiểu thần lực vô song, khởi thế trước cũng đã tung hoành cửu châu. Khởi thế sau càng là một đường hát vang tiến mạnh, từng đánh ra 28 cây trùng sát 30 vạn đại quân, đồng thời còn chiến thắng chiến tích. Nhập chủ hoàng thành về sau, Sở Vũ cơ hồ diệt sát tần đỉnh tất cả tần hoàng thất thành viên cùng hoạn quan, duy chỉ có lưu lại một vị lao thái giám, phụ trách trông giữ Ngọc tỷ truyền quốc cơ lơ giám. Dựa theo Tần Sở Thần Ma Chí miêu tả, đạt được Ngọc tỷ truyền quốc về sau, Sở Vũ đã từng say mềm cửu thiên, nhưng hậu thế một chút học giả ở chỗ này tiến hành đánh dấu, trong đó có một vị tên là Nhiếp Minh học giả, đánh dấu nói Sở Vũ tại cái này trong 9 ngày, làm sự tình so với khai sáng lớn Sở Hoàng Hướng, còn trọng yếu hơn. Giang Nguyên cũng có thể theo cái này Tần Sở Thần Ma Chí bên trong cảm nhận được, khai quốc về sau, Sở Vũ tính tình so với nội liễm không ít. Hắn không cách nào xác định, đây có phải hay không cùng Ngọc tỷ truyền quốc có quan hệ, nhưng lại mơ hồ có dự cảm, phương thiên địa này Ngọc tỷ truyền quốc ở trong, hơn phân nửa cất giấu bí mật. Công tử, đại sở thành lập trước đó liền có ma triều. Mời trang khép lại ngọc giản, nhìn Giang Nguyên, ma triều giống như đều không có chân chính thành công qua. Giang Nguyên khẽ cười nói, nếu như thành công, vậy cái này phương thiên địa nên yêu ma chúa tể. Mời trang nhỏ giọng nói, ta là cảm giác có chút kỳ quái, giống như cái này Sở Vũ, lúc trước đã cường đại như vậy, vì sao không một lần trực tiếp giải quyết ma triều chí mắc? Vì sao không trực tiếp giải quyết ma triều chí mắc? Giang Nguyên khẽ nói, Tần Sở Thần Ma Chí bên trong từng đoạn kịch bản, trong đầu qua lại hiện hiện, cuối cùng Sở Vũ dạy bảo thái tử Sở Nhân một ít lời dừng lại. Nhân tộc cần nguy cơ, hoàng triều cũng cần nguy cơ, ma triều tồn tại có thể làm cho nhân tộc một mực đoàn kết xuống dưới, cũng có thể nhường đại sở chi phối, vẫn luôn là chính thống. Nhớ kỹ, tương lai đại sở mặc kệ định ra như thế nào quốc sách, có một đầu, mãi mãi cũng không cho phép đổi. Gặp ma triều, tất nhiên diệt chi. Giang Nguyên nhẹ giọng tự thuật Sở Vũ lời nói, lại lắc đầu, vẫn là không đúng lắm. Không đúng chỗ nào? Mời trăng, liên tinh đều hiếu kỳ nhìn xem Giang Nguyên. Giang Nguyên nhẹ nhàng sờ lên liên tinh tuyết trắng cái cằm, hỏi, các ngươi nói, Sở Vũ còn sống không? Sở Vũ, mời trăng, liên tinh đều là khẽ giật mình, hai tỷ mỗi lẫn nhau. Mời trăng không xác định nói, bây giờ cách Sở Vũ thời đại, nhanh 2 vạn năm, hắn hẳn là cũng sớm đã nói xong lời cuối cùng, mời trăng ngừng lại. 2 vạn năm rất dài sao? Giang Nguyên hừ nhẹ nói. Mời trăng nhìn xem Giang Nguyên, công tử, ngài cho rằng Sở Vũ còn sống. Giang Nguyên nói, nếu như hắn còn sống, hắn ở đâu? Lại tại sao lại thoái vị? Nếu như hắn chết, vậy hắn là thế nào chết? Liên tinh nghe hiểu, nhỏ giọng nói, công tử là không tin Sở Vũ sẽ chết già. Giang Nguyên gật gật đầu, dựa theo bản này Tần Sở Thần Ma Chí ghi chép, chuẩn bị thái tử Sở Nhân trước Sở Vũ, cũng đã vượt ra đế cấp. Loại thực lực này, chết giả quá buồn cười. Chương 390, Tô Thiên Tuyệt lễ vật 2/1/2, chương 390, Tô Thiên Tuyệt lễ vật 2/1/2, mời trăng hơi trước mắt, hiếu kỳ hỏi, công tử, thực lực của ngài có hay không siêu biệt đế cấp? Người đoán? Giang Nguyên cười khẽ. Mời trăng niết miệng, hai tay thân mật án miết lấy Giang Nguyên bả vai, thanh âm biến vũ mị, môi đỏ nhẹ nhàng tại Giang Nguyên bên tai nói rằng, công tử, liền nói cho ta đi. Tiếp tục. Giang Nguyên đúng dung nói rằng, mời trăng gương mặt thử đỏ, đánh bạo, gương mặt nhẹ nhàng dán tại Giang Nguyên trên gương mặt, làm nũng nói, công tử. Giang Nguyên nhắm mắt hưởng thụ, cũng không đáp lại. Tại làm tiên đế thời điểm, hắn trải qua các loại mỹ nhân nhi dụ hoặc, là mời trăng, liên tinh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải hắn tận lực bảo lưu lấy nhân tính mất cảm, chỉ sợ đối với mỹ nhân nhi đã sớm muốn thoát mẫn. Lúc chạm vào tối, thành chủ Tô Thiên Tuyệt tự mình đến đây mời Giang Nguyên dự tiệc. Giang Nguyên mang theo Mời Trăng, Liên Tinh cùng nhau đi vào phủ thành chủ bên ngoài trên đường phố. Hành hoa nước chảy yến, bố trí ở trong thành các con đường bên trên, các nhà các hộ đều cung cấp cái bản và mỹ vị, tương đương với toàn thành người mời toàn thành người dự tiệc. Nhất eo kiệt người giàu có, tại đêm nay cũng sẽ không keo kiệt, trước cửa tụ tập càng nhiều người, liền biểu thị gia tộc tương lai càng thịnh vượng. Phủ thành chủ bên ngoài, không thể nghi ngờ là cả tòa Lạc Thủy thành địa phương náo nhiệt nhất một trong. Bên này không chỉ có lấy đại lượng yến bản, còn có ca múa biểu diễn. Giang Nguyên ngồi thấp chân yến trước bàn, cùng Tô Thiên Tuyệt nói chuyện phiếm vài câu, lực chú ý liền rơi vào mỹ thực cùng ca múa bên trên. Hành hoa nước chảy yến rất náo nhiệt, Giang Nguyên có lẽ lâu không có cảm nhận được loại này náo nhiệt cảnh tượng. Bất quá, hắn bây giờ tâm tính, trên cơ bản là nhìn cái gì đều phong khinh vân đạm, cũng liền bồi mời Trăng, Liên Tinh thời điểm, thoáng vui vẻ chút. Nước chảy yến hội kéo dài suốt cả đêm. Giang Nguyên tại ăn no uống đã về sau, liền tại Tô Thiên Tuyệt dẫn dắt hạ, lần nữa trở lại trong phủ thành chủ, ngừng chân tại một tòa gác cao bên ngoài. Hắn sáng sớm liền biết, Tô Thiên Tuyệt trả lại hắn chuẩn bị một phần khác lễ vật. Chỉ có điều phần lễ vật này, hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không tiếp nhận. Ngoại trừ kia quyển ngọc giản bên ngoài, tòa này gác cao bên trong còn cất giữ có một tôn ngọc tượng. Tô Thiên Tuyệt mở miệng nói, nghe nói tôn này ngọc tượng là 3 vạn năm trước thành hình, trên lưng của nó có khắc một thiên cổ văn. Ngọc tượng, cổ văn. Giang Nguyên khẽ nói, không có vạch trần Tô Thiên Tuyệt nói bậy. Tô Thiên Tuyệt tiếp tục nói, bất quá, tòa này nhà nhỏ bằng gỗ bên trong bày ra cấm chế, mỗi tháng chỉ cho một người tiến vào bên trong. Ý của ngươi là, chỉ có thể ta đi vào? Giang Nguyên hỏi. Mời Trăng, Liên Tinh đều nhíu lên đôi mi thanh tú, hơi bất mãn nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt không nhìn Mời Trăng, Liên Tinh ánh mắt, gật gật đầu, nói rằng, từng có một vị nổi danh học giả tới qua nơi này, nói ngày đó cổ văn, hư hư thực thực giảng thuật là tiền triều khai quốc đại đế sự tích. Vậy ta nhất định phải vào xem. Giang Nguyên khẽ nói, quay đầu nhìn về phía Mời Trăng, Liên Tinh, các ngươi đêm nay không cần chờ ta, đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này, an toàn sao? Liên Tinh lo lắng. Giang Nguyên mắt nhìn Liên Tinh. Liên Tinh hơi chớp mắt, suýt nữa quên mất, công tử thực lực mạnh hơn xa chính mình. Sớm đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi đường đâu. Giang Nguyên cất bước đi vào gác cao. A Mời Trăng, Liên Tinh đồng thời nhu thuật đáp. Bất quá, các nàng cũng không trở về, mà là mười phần có ăn ý, đều lựa chọn canh giữ ở gác cao bên ngoài. Thấy tình cảnh này, Tô Thiên Tuyệt đấy mắt hiện lên một vẻ không được tự nhiên, cũng bay người rời đi. Hắn cảm thấy, chính mình có cần phải rời đi Lạc Thủy thành một ngày. Gác cao bên trong, tự nhiên không có ngọc tượng cùng ghi chép tiền triều khai quốc đại đế cổ văn. Có, chỉ là Tô Thiên Tuyệt là Giang Nguyên chuẩn bị lễ vật. Giang Nguyên đăng lâm gác cao tầng cao nhất, đi vào một tòa cổ kính gian phòng. Gian phòng chỗ sâu nhất, có một chiếc giường lớn, trên giường nằm một nữ tử, thật mỏng mềm lấm, hoàn toàn không cách nào che lấp nàng ngạo nhân dáng người. Giang Nguyên đi đến giường trước, nhìn hướng cái này tuyệt sắc thanh thuần nữ tử ngay tại có chút rung động lông mi. Tô Ánh Tuyết, Tô Thiên Tuyệt nữ nhi. Giang Nguyên nhìn xem trên giường nữ tử, ung dung nói, phụ thân ngươi, đối ta thật là hào phóng. Tô Ánh Tuyết nguyên bản bạch son như tuyết gương mặt, trong nháy mắt biến đỏ bừng, xấu hổ càng là khắp chạy lên não, ánh mắt chăm chú nhắm, hoàn toàn không dám mở ra. Giang Nguyên khẽ cười nói, phụ thân ngươi hẳn là bàn giao ngươi, để ngươi thật tốt phụng dưỡng ta, ngươi chỉ là nằm tại nơi này, có thể phụng dưỡng không được ta. Tô Ánh Tuyết ý xấu hổ muốn nồng, lông mi rung động, cuối cùng vẫn xấu hổ tại mở hai mắt ra. Xem ra ngươi không nguyện ý. Giang Nguyên nhẹ giọng nói, vậy ta đi bá. Tô Ánh Tuyết trong nháy mắt ngồi dậy, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía Giang Nguyên. Nói một chút, phụ thân ngươi là bàn giao thế nào ngươi? Giang Nguyên nhìn xem Tô Ánh Tuyết, khẽ cười nói, muốn từ ta chỗ này được cái gì? Tô Ánh Tuyết chịu đựng ngượng ngùng, khẽ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, cha chỉ là để cho ta tới nơi này cùng ngươi, nói để cho ta về sau đi theo ngươi. Cha ngươi cũng là thông minh. Giang Nguyên khẽ cười nói. Tô Ánh Tuyết cắn môi không nói. Giang Nguyên hỏi, ý của ngươi thế nào? Tô Ánh Tuyết lén một cái Giang Nguyên gương mặt, ngượng ngập nói, ta nghe cha. Giang Nguyên sờ lên cằm, suy đoán nói, bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt. Không phải. Tô Ánh Tuyết liền vội vàng lắc đầu. Không phải. Giang Nguyên cười khẽ. Tô Ánh Tuyết ánh mắt khẽ nhúc đích, nói rằng, là bởi vì ta tương đối yêu thuận. Giang Nguyên dừng một chút, biết nữ nhân này tuyệt đối không giống như là nhìn qua thanh thuần như vậy. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội. Giang Nguyên nhắc nhở, một khi ta ngủ lấy cái giường này, ngươi nhưng liền không có đường lui. Ánh Tuyết bằng lòng một mực bồi tiếp công tử. Tô Ánh Tuyết vội vàng nói. Giang Nguyên nhìn chằm chằm Tô Ánh Tuyết đôi mắt sáng, nhìn ta ánh mắt, lặp lại lần nữa. Tô Ánh Tuyết gương mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn nhịn xuống ngượng ngùng, nhìn chằm chằm Giang Nguyên đôi mắt, từng chữ từng câu nói, Ánh Tuyết bằng lòng một mực bồi tiếp công tử, không rời không bỏ. Giang Nguyên nói rằng, ngươi thấy ta xuất thủ, rất hâm mộ sự cường đại của ta, cha ngươi được ta thanh thiên lá, mong muốn báo đáp, nghĩ đến ngươi. Đồng thời, hắn nhìn ra tiềm lực của ta giá trị, ngươi như thành nữ nhân của ta, toàn bộ Tô gia, tương lai đều sẽ bởi vì ta nâng đỡ, đi đến chân chính đỉnh phong. Mà ngươi, đồng ý bởi vì ngươi không ngừng không ghét ta, còn rất thích ta bộ dáng, đối ta thực lực lại càng hài lòng. Ngươi duy nhất không hài lòng địa phương là mục đích chuyến này của ta. Ta là muốn tham gia An Lan công chúa chiêu tế đại hội, nếu như ta thành công, ngươi cho dù làm nữ nhân của ta, cũng rất khó muốn tới chính thê danh phận. Nhưng ngươi rất có tự tin, ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn toàn chinh phục ta. Tô Ánh Tuyết nhìn xem Giang Nguyên, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta không muốn nhiều như vậy. Giang Nguyên từ chối cho ý kiến, vậy sao? Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Tô Ánh Tuyết nói khẽ, ta nhất định là muốn thành thân, về sau hơn phân nửa cũng là muốn thông gia, thà rằng như vậy, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này, tuyển công tử ngươi. Công tử vừa mới có câu nói không sai, ta không ngừng không ghét công tử ngươi, còn rất ưa thích công tử ngươi, công tử ngươi chỉ dùng một quyền liền giải quyết ma triều, cứu vớt cả tòa Lạc Thủy thành thành dân, ta xác thực rất ngưỡng mộ công tử. Nếu như là làm công tử nữ nhân, Ánh Tuyết bằng lòng. Chương 391, Thanh Thiên một lá diễn hương suy 2/1, 1, chương 391, Thanh Thiên một lá diễn hương suy 2/1, 1, từ khi bị Giang Nguyên Thu lưu vào thành chủ phủ về sau, Mây Trăng, Liên Tinh một lần nữa cảm nhận được lòng người chi hiểm ác. Hai tỷ muội thế nào cũng không nghĩ đến, đường đường đứng đầu một thành, thế mà lại làm ra như thế vô sỉ sự tình. Cố ý đẩy ra các nàng, nhường nữ nhi ngủ cùng. Quả thực, vô sỉ đến cực điểm. Giang Nguyên rời đi Lạc Thủy thành lúc, trong xe ngựa nhiều một nữ, Lạc Thủy thành thành chủ chi nữ Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết xinh đẹp gương mặt đỏ bừng. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, biết Giang Nguyên bên người có đối xinh đẹp song bạc thai. Nhưng chân chính cùng Mời Trăng một trái một phải ngồi Giang Nguyên bên cạnh thân, nàng vẫn là cảm thấy trận trận xấu hổ cũng không được tự nhiên. Lấy nàng thân phận, tự nhỏ huyễn tưởng phu có lúc, trên cơ bản đều là chính thê chi vị. Bây giờ chân chính theo Giang Nguyên, lại là cùng đã từng huyễn tưởng, có khác nhau rất lớn. Đương nhiên, lựa chọn đi theo Giang Nguyên, là nàng chủ động lựa chọn, cho đến giờ phút này, nàng cũng chỉ là cảm thấy từng tia xấu hổ, cũng không có chút nào hối hận. Giang Nguyên cũng không để ý tới Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết ý nghĩ. Hắn cũng sớm đã qua cần dựa vào hoa ngôn xảo ngữ để duy trì nữ nhân bên cạnh quan hệ giữa. Hắn hiện tại lớn nhất hứng thú chính là phương thiên địa này chân tướng. Kế tiếp, tiến về Trung Châu hoàng thành trên đường, bốn người xem như một đường du sơn ngoạn thủy. Trong lúc này, Mây Trăng, Liên Tinh đều tiếp nhận Tô Ánh Tuyết tồn tại. Các nàng cũng mơ hồ minh bạch, công tử Giang Nguyên trước đó nói tới một ít lời. Nếu như Giang Nguyên cưới vợ, các nàng nên như thế nào đối đãi Giang Nguyên thế tử? Bây giờ, hai tỷ muội đều đã có đáp án. Các nàng không cần đối đãi bất kỳ nữ nhân nào, các nàng chỉ cần phụng dưỡng tốt Giang Nguyên liền có thể. Tô Ánh Tuyết cũng tiến hành bản thân điều tiết, vẫn luôn lấy người ngưỡng mộ dáng vẻ làm bạn Giang Nguyên, đồng thời cũng sẽ mời Trăng, Liên Tinh xem như cũng giống như mình người ngưỡng mộ ở chung, xem như chỗ thành mặt ngoài tỉ bội. Mùng 1 tháng 3, một chiếc xe ngựa hoa lệ lái vào hoàng thành. Giang Nguyên ngồi toa xe trước, đánh giá cả tòa hoàng thành, vẹn vẹn một cái, liền nhìn thấu hoàng thành bên trong rất nhiều bí mật. Cả tòa hoàng thành bên trong, không tính hoàng cung, địa phương còn lại tổng cộng có 97 phiến thanh thiên lá. Hoàng thành đại gia tộc cũng là thật không ít. Giang Nguyên khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Hoàng cung chung quanh tràn ngập như có như không chấn động, đúng là che khuất sự thăm dò của hắn. Cái này rất khác biệt bình thường. Phải biết, Giang Nguyên thực lực là đang không ngừng giải phóng, nhất là cảm giác của hắn lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cảm giác được phương viên vạn dặm tất cả. Là có trí bảo, vẫn là có lao quái vật. Giang Nguyên ung dung thản nhiên, thu hồi ánh mắt. Dự tính lại có 7 ngày, giải phóng thực lực liền có thể nhìn thấu tòa này hoàng cung. Giang Nguyên cũng không sốt ruột, tâm tính của hắn bây giờ là muốn từng bước một thăm dò phương tiên địa này. Đồng thời, tại thăm dò quá trình bên trong, thưởng thức ven đường gặp phải cảnh đẹp. Xe ngựa chạy tới một cái giao lộ lúc, Giang Nguyên phân phó lái xe Liên Tinh, mệnh lái vào bên trái cửa ngõ. A Liên Tinh ứng tiếng, khống chế xe ngựa lái vào bên trái cửa ngõ, sau đó lại lái vào Thái Bình Phường. Cả tòa hoàn thành, không có gì ngoài hoàng cung cùng vườn thượng viện bên ngoài, đại khái có thể chia làm đồ vật hai thị cùng 108 phường. Thái Bình Phường ở vào thành nạ si sừng, ở nơi này, phần lớn là người bình thường. Xe ngựa cuối cùng dừng ở một cái khách sạn bên ngoài. Duyệt Lai khách sạn. Trong khách sạn tiểu nhị rất có nhãn lực hình, trước tiên đi ra, giúp Liên Tinh dắt con ngựa, lái về phía khách sạn hậu viện chủ ngựa. Giang Nguyên, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết cùng nhau đi vào khách sạn đại đường. Bốn người đều là nam trang cách ăn mặc. Vừa tiến vào đại đường, liền hấp dẫn lấy trong đại đường hơn 10 cái khách nhân ánh mắt. Mở một gian phòng, ớt số phòng. Đi vào quầy hàng bên ngoài, Giang Nguyên mở miệng, chỉ định gian phòng, đồng thời lấy ra một cái trăm lượng nặng đại kim lĩnh, đặt ở trên quầy. Khách sạn trưởng quý có chút là người. Trong đại đường hơn 10 cái khách nhân cũng đều kinh ngạc nhìn về phía trên quầy đại kim lĩnh. Ngay cả Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết cũng đều là vẻ mặt không rõ ý nghĩa. Bất quá, tam nữ đều không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Các nàng biết, Giang Nguyên này câu, tất có thâm ý hôm nay ra cao hứng, nhà ngươi tòa này khách sạn, hôm nay tất cả tiêu phí đều từ ra tới trả tiền. Giang Nguyên vẻ mặt đại khí nói, cái này, tốt. Kinh ngạc không thôi khách sạn lão bản, toét ra miệng, duỗi ra hai tay, đem trăm lượng nặng đại kim đỉnh nâng lên, đặt vào trong quầy tiền trong dương. Khóa lại về sau, cười rạng rỡ dẫn Giang Nguyên đi vào trong khách sạn biệt. Kinh ngạc Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết yên lặng đi theo Giang Nguyên sau lưng, cùng nhau đi vào ớt số phòng. Ra ngài cần gì, cứ việc phân phó. Khách sạn trưởng quỹ trước khi đi, có chút không lưng, mặt mũi tràn đầy định ngọt nói. Sau khi tiến vào phòng, Giang Nguyên đi vào buồng trong phòng ngủ, tay phải hướng về phía giường bên trong vách tường nhẹ nhàng khẽ hấp, một cục gạch bay ra. Mây Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết cũng hơi ngừng thở, lúc này mới minh bạch, Giang Nguyên vì sao muốn chuyên môn thuê lại tòa này ớt hào gián phòng. Thì ra tòa này trong phòng cất giấu bí mật, ra đây là một khối màu xanh đậm cổ gạch, bay tới Giang Nguyên trước người lúc, cổ gạch trực tiếp rơi xuống ngã xuống đất, cục gạch bên trên một mảnh lá cây màu xanh đứng lơ lửng. Thanh thiên lá. Mây Trăng kinh ngạc, nhận ra mảnh này là cây màu xanh, cùng công tử Giang Nguyên đưa cho Tô Thiên Tuyệt kia phiến thanh thiên lá, giống nhau như lúc. Đây mới là Giang đại ca lựa chọn ở chỗ này, đồng thời chủ động tán tài mục đích. Tô Ánh Tuyết môi đỏ khẽ mở, vẻ mặt mừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Giang Nguyên khẽ cười nói, vào xem. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp mang theo Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết cùng nhau tiến vào mảnh này thanh thiên diệp không thời gian. Một mảnh liên miên bất tuyệt ban công cung điện, thương sơn hồ nước, từng tòa lơ lửng giữa không trung cự thạch độc phủ, từng cái ánh vào bốn người trong tầm mắt. Đây chính là trong truyền thuyết gia tộc tổ địa sao? Mời Trăng vẻ mặt hiếu kỳ, nhớ tới Tô Thiên Tuyệt trước đó nói tới, hoàng thành bên trong không ít đại gia tộc đều có một mảnh thanh thiên lá, kiến thiết tổ địa. Xem như thế đi. Giang Nguyên gật gật đầu. Tô Ánh Tuyết đột nhiên hỏi, vậy trong này còn có người sao? Mời Trăng, Liên Tinh đều là khẽ giật mình, chợt hai tỷ bội đều ám cảnh giác. Giang Nguyên nói rằng, một phương ngăn cách không gian, tài nguyên là có hạn, nếu như không cách nào cùng ngoại giới giao lưu, cuối cùng xu thế đều là đi hướng khô kiệt. Khô kiệt. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết tam nữ theo bản năng nhìn về phía nơi xa liên miên bất tuyệt dãy núi. Dãy núi mê mang, không một tia một chút nào màu xanh biếc. Thấy hồ nước, cũng không cái gì gợn sóng. Không cách nào tưởng tượng, sinh hoạt ở nơi này người đã từng sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Tô Ánh Tuyết nói khẽ. Tuyệt vọng sao? Giang Nguyên tay phải hướng về phía trước đẩy, nguyên bản cô quạng im ắng tiểu thiên địa, trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết tất cả đều mở to hai mắt, lại bỗng nhiên ở giữa thấy được từng đạo bóng người. Giang Nguyên nói khẽ, các ngươi giờ phút này chứng kiến hết thảy, là nơi này đã từng người và sự việc, xem thật kỹ một chút khi mất đi hy vọng về sau, bọn hắn đều kinh nghiệm cái gì. Chương 391, Thanh Thiên một lá diễn hương suy 2/1/2, chương 391, Thanh Thiên một lá diễn hương suy 2/1/2, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết đều kinh ngạc phát hiện, các nàng đứng tại Giang Nguyên bên người, vậy mà có thể nhìn thấy tòa này tiểu thiên địa bên trong mỗi một chỗ chuyện đã xảy ra. Cho dù là tại cung điện, trong đập phủ, các nàng cũng đều có thể nhìn thấy. Đồng thời, nơi này phát sinh tất cả đều mười phần nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt chính là một ngày, nhưng mà các nàng tiếp thu tin tức lại không chút nào chênh lệch, tựa như là một nháy mắt tiếp thu một ngày tin tức, là mười phần bình thường sự tình như thế. Loại này kỳ dị cảm thụ, nhường Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết đều cảm thấy ngạc nhiên. Rất nhanh, các nàng đều hiểu nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Mảnh này Thanh Thiên Lá, nguyên bản thuộc về một cái họ Lý gia tộc, Lý Thị gia tộc là 2 vạn năm trước Đại Tần hoàng triều quyền quý gia tộc, Đại Tần diệt vong trước, Lý Thị liền gặp tai, muốn bị khám nhà diệt tộc. Lý Thị đa số tộc nhân đều giấu ở mảnh này Thanh Thiên Lá bên trong, Lý Thị lao tổ mang theo Thanh Thiên Lá thoát đi đuổi bắt lúc, đem toàn bộ Thanh Thiên Lá phong ấn. Lý do an toàn, hắn đem Thanh Thiên Lá, giải khai Thanh Thiên Lá phong ấn phương pháp, phân biệt giao cho 2 vị Lý Thị tử đệ. Kết quả về sau bên ngoài xảy ra chuyện gì, Thanh Thiên Lá bên trong Lý Thị tộc nhân hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn không cách nào rời đi Thanh Thiên Lá, cũng một mực không có người từ bên ngoài tiến đến. Ngay từ đầu, Lý Thị tộc nhân coi như có trật tự, nội bộ tiến hành hôn phối, sinh sôi mấy ngàn năm. Nhưng theo tài nguyên càng ngày càng ít, nhất là tài nguyên tu luyện tiêu thốn, cái này khiến thực lực cường đại tộc nhân sinh ra ý đồ khác, hỗn loạn hoặc là nói trật tự mới, bởi vậy bắt đầu nguyên bản cùng thuộc tại Lý Thị gia tộc các tộc nhân bắt đầu nhược nhục cường thực tàn sát, nô dịch, cuối cùng kẻ yếu biến thành nô lệ, đến cuối cùng thậm chí là đồ ăn. Tại quá trình này, phương này tiểu thiên địa tài nguyên biến càng ngày càng tiêu thốn, Lý Thị tộc nhân cũng biến thành càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại một vị người mạnh nhất, hắn ăn sạch có khả năng ăn tất cả, liền Lý Thị các vị tổ tiên thi cốt đều đào lên, nhưng mà có thể ăn tài nguyên cuối cùng cũng có tận lúc. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu ăn trên người mình thịt, dùng cái này đến làm dịu cảm giác đói bụng. Xem hết nơi này đã từng chuyện phát sinh sau, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết vẻ mặt đều mơ hồ có chút trầm thấp, các nàng đông nhiên đều hiểu một sự kiện. Mảnh này Thanh Thiên Lá là một tòa lồng giam. Quá thảm. Tô Ánh Tuyết có chút thương cảm, Lý Thị tộc nhân ở trong một số người khuôn mặt, quanh quẩn tại trong óc của nàng, thật lâu không cách nào tan đi. Giang Nguyên sắc mặt mười phần bình tĩnh, hắn tiến vào phương thiên địa này lần đầu tiên, liền biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Với hắn mà nói, cho dù là thiên địa hủy diệt, cũng rất khó lại để cho hắn có cái gì tâm lý chấn động. Còn có hy vọng. Giang Nguyên nói khẽ, sau đó mang theo Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết đi vào một tòa dị thường hoa lệ đại điện. Trong đại điện, không nhuốm bụi trần, chỉ có chỗ sâu nhất ngọc thạch trên ghế ngồi, lây dính rất nhiều vết máu màu đỏ. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết khi nhìn đến trương này ngọc thạch chỗ ngồi sau, trong đầu đều hiện lên một bức có chút máu tanh hình tượng, Lý Thị cái cuối cùng người mạnh nhất, ngồi ngọc thạch trên ghế ngồi, vì làm dịu đói khát, cắt mất trên đùi mình thịt. An sạch nhục chi sau, hắn lại từng ngụm liếm láp lên ngọc thạch trên ghế ngồi nhiễm huyết thủy. Cho dù là cùng một cái gia tộc, có ít người chính là có thể có được thiên vị. Giang Nguyên đi vào ngọc thạch chỗ ngồi trước, quay người nhìn về phía trong đại điện Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, các ngươi cố gắng cảm thụ một chút, bên trong cung điện này có cái gì? Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết đều là khẽ giật mình, chật tề tề tràn ra thần niệm, cẩn thận cảm giác cả tòa đại điện. Không thu hoạch được gì. Tự nhiên là không thu hoạch được gì. Trong đại điện tất cả đều sớm đã bị Lý Thị sau cùng vị kia người mạnh nhất là khắp. Các ngươi đại khái cũng không có phát hiện, theo Lý Thị vị lao tổ tông kia rời đi Thanh Thiên Lá thời điểm, Lý Thị ngoại trừ thiếu đi kia mặt khác 2 cái tử đệ bên ngoài, còn thiếu 2 người. Giang Nguyên nói khẽ, kia là vị kia Lý Thị lao tổ tông coi trọng nhất 2 cái hậu bối. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết tề tề nhìn về phía Giang Nguyên, Liên Tinh do dự hỏi, chẳng lẽ nơi này còn có người sống? Nơi này còn tồn lấy 2 cái hy vọng. Giang Nguyên nói khẽ, nói xong, tay phải vung về phía trước một cái, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết trước người sàn nhà, đột nhiên hiện ra một cái bán kính ước chừng dài 1 mét hắc bạch thái cực đồ án. Mờ mịt quang đoàn tràn ngập ở giữa, 2 tôn màu vàng sáng quan tài theo lòng đất trồi lên. Quang hoa tán đi, hắc bạch thái cực đồ án biến mất. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết hiếu kỳ đánh giá cái này 2 tôn màu vàng sáng ngọc chất quan tài, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, 2 tôn quan tài bên trong đều nằm một thân ảnh. Ngọc này chất quan tài cũng không phải là hoàn toàn trong suốt, không cách nào thấy rõ bên trong 2 người, đến cùng là nam hay là nữ, tướng mạo lại như thế nào. Giang Nguyên đi vào 2 tôn quan tài trước, ngước mắt nhìn về phía Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, hỏi, muốn hay không mở ra? Tam nữ khẽ giật mình, mời Trăng liền vội vàng hỏi, mở ra, gặp nguy hiểm sao?
Tự nhiên không có.
Giang Nguyên khẽ cười nói, từ khi chân chính ngộ đạo về sau, cho dù là đối mặt chân chính bản cổ, Hồng Quân, hắn đều không có lại cảm nhận được nguy hiểm gì. Trung cực chi chiến kết quả cũng là như thế, hắn cùng bản cổ, Hồng Quân, phân biệt đại biểu tương lai, đã qua, hiện tại, cái gọi là phân ra thắng bại, cũng bị mất ý nghĩa. Đương nhiên, tại phương thiên địa này bên trong, khả năng còn có tầng thứ cao hơn siêu thoát. Bất quá, tuyệt đối không phải cái này quan tài bên trong hai người. Giang Nguyên hai tay khẽ bước tại nắp quan tài bên trên, màu vàng sáng nắp quan tài lập tức biến trong suốt, sau đó trong suốt như nước, sát na biến mất không còn tăm tích. Hai tôn quan tài bên trong người hiện lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đây là hai tấm tương tự tuyệt sắc gương mặt, nhưng lại là một nam một nữ. Long Phượng song bào thai. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết cũng hơi ngừng thở, an tĩnh nhìn xem hai người này. Nên tỉnh lại. Giang Nguyên mở miệng, thanh âm thẳng vào quan tài bên trong hai người bên thai bên trong. Bá. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hai tấm gần như giống nhau như lúc khuôn mặt, đồng thời mở hai mắt ra, tề tề ngồi dậy. Vẫn ở vào mê mang choáng váng trạng thái hai người, dường như tâm hữu linh tê, theo bản năng quay đầu, liếc nhau. Nhìn thấy đối phương, hai người đều lộ ra yên tâm vẻ mặt. Các ngươi là song bào thai? Mời Trăng mở miệng hỏi, tuy là đang hỏi, nhưng lại rất xác định, hai người này hẳn là Long Phượng song bào thai. Sắc mặt hai người biến đổi, hơi có vẻ cứng ngắc thấp thỏm quay đầu, nhìn về phía Giang Nguyên, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết bốn người. Các ngươi là? Long Phượng thai bên trong nam tử vẻ mặt cảnh giác mà hỏi. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết đều không nói chuyện, tam nữ không hẹn mà cùng mắt nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên mở miệng nói, rõ ràng, chúng ta là hai người các ngươi ân nhân cứu mạng. Các ngươi họ gì? Long Phượng thai bên trong nữ tử nhìn chằm chằm Giang Nguyên, thỉnh mơ hỏi. Rõ ràng, chúng ta đều không họ Lý. Giang Nguyên ung dung nói rằng. Long Phượng thai sắc mặt hai người cũng thay đổi biến. Tính toán, không đùa các ngươi. Giang Nguyên tiện tay vung lên, lần nữa hiển hóa đối Lý thị gia tộc ngược dòng tìm hiểu hình tượng, cũng nhẹ nói, các ngươi cố gắng xem một chút đi, đây là các ngươi Lý thị gia tộc kết cục sau cùng. Đây là. Long Phượng thai hai người nhìn thấy đã từng quen thuộc các tộc nhân, sắc mặt cũng thay đổi. Chương 392, một lời cải mệnh, công chúa nhíu mày 2/1, chương 392, một lời cải mệnh, công chúa nhíu mày 2/1, tàn khốc chất tướng, nhường Long Phượng thai sắc mặt hai người đều biến tái nhợt không máu. Bất hạnh đã mất đi hơn một và năm. Giang Nguyên nói, mà các ngươi rất may mắn, nên đón tân sinh, nếu như các ngươi mềm màng, có thể vì chính mình tìm một cái động lực. Thì như, là hưng phục Lý thị gia tộc mà cố gắng. Long Phượng thai tể tể ngước mắt, nhìn về phía Giang Nguyên. Không biết ngài là. Long Phượng thai bên trong nữ tử, cung kính hỏi. Vừa mới nàng có thể nhìn thấy Lý thị gia tộc đã qua chuyện đã xảy ra, hiển nhiên là nam nhân này thủ đoạn. Loại thủ đoạn này vô cùng thần kỳ, là Lý gia lão tổ cũng đều không hiểu. Rất hiển nhiên, nam nhân này cường đại vô biên. Đây là nhà ta công tử Giang Nguyên. Mời Trăng nhàn nhạt giới thiệu. Công tử Giang Nguyên. Long Phượng thai hai người đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, công tử xưng hô bình thường là người trẻ tuổi, có thể Giang Nguyên thực lực, để bọn hắn theo bản năng cho rằng Giang Nguyên niên kỷ cũng đã rất lớn. Giang Nguyên nói rằng, bây giờ là sở thị lớn sở hoàng hướng, các ngươi cũng không tất nhiên lo lắng sẽ tiếp tục bị quan phương truy sát. Long Phượng thai hai người lấy lại tinh thần, ở trong nam tử đứng người lên, hướng về phía Giang Nguyên thi lễ một cái, tiểu bối Lý Linh Ngọc, mong rằng tiền bối có thể là tiểu bối chỉ một con đường sáng. Giang Nguyên nói, đi U Châu Lang Gia Thành, chờ thêm 3 năm, sẽ có ngươi một cơ hội. Lang Gia Thành. Lý Linh Ngọc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lần nữa hướng về phía Giang Nguyên hành lễ nói tạ. Ta cần cùng đệ đệ cùng đi sao? Long Phượng thai bên trong nữ tử cũng đứng người lên, nhìn về phía Giang Nguyên, hỏi thăm qua sau, lại tự giới thiệu mình, văn bối Lý Linh Quân. Giang Nguyên lắc đầu, đệ đệ ngươi đường, muốn chính hắn đi, ngươi đi theo, sẽ cho hắn dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Phiền toái không cần thiết. Lý Linh Quân khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên không hiểu. Giang Nguyên nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, hồng nhan họa thủy. Nghe vậy, Lý Linh Quân gương mặt đỏ lên. Lý Linh Ngọc khẽ miệng cũng là không tự kìm hãm được giật hạ. Giang Nguyên nhìn về phía Lý Linh Ngọc, ngươi cũng là?
Ta.
Lý Linh Ngọc có chút ngốc. Giang Nguyên ung dung nói rằng, điệu thấp chút, có chút nam nhân ưa thích nữ nhân, có chút nam nhân ưa thích nam nhân. Lý Linh Ngọc gương mặt hơi cường, mơ hồ nghe hiểu Giang Nguyên trong lời nói hàm nghĩa. Lý Linh Quân nhìn về phía Giang Nguyên, vậy ngài cảm thấy vãn bối hẳn là đi cái nào? Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết tề tề nhìn về phía Giang Nguyên, các nàng đều không tự kiềm hãm được thoáng nhất nhất tâm. Giang Nguyên nói, phương nam có phần cơ duyên, cũng là rất thích hợp ngươi. Nghe vậy, Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Linh Quân nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nếu như ta muốn cùng ngài đâu? Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết gương mặt cũng hơi cứng đờ. Lý Linh Ngọc có chút mặt người. Giang Nguyên khẽ cười nói, ngươi ý nghĩ rất lớn mật. Vãn bối muốn theo ở tiền bối bên người. Lý Linh Quân trong lòng hơi định, vội vàng nói, mong rằng tiền bối có thể cho phép, văn bối muốn trước cùng tiền bối một đoạn thời gian. Giang Nguyên nhìn một chút bên người Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết nhất thời trầm mặc. Ánh Tuyết nghe Giang đại ca. Tô Ánh Tuyết nói khẽ, chúng ta cũng nghe công tử. Mời Trăng, Liên Tinh chăm miệng một lời. Giang Nguyên nhìn về phía Lý Linh Ngọc, nếu mày hỏi, tỷ tỷ ngươi muốn đi theo ta, ngươi thấy thế nào? Lý Linh Ngọc gương mặt hơi cương, liếc mắt tỷ tỷ Lý Linh Quân, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ có thể tự mình làm chủ. Giang Nguyên gật gật đầu, tay phải hướng về phía trước khẽ hấp, một khối dài nửa xích gạch vàng bay tới, rơi vào trong tay, đây là ta cứu vớt hai chị em các ngươi thủ lao. Lý Linh Ngọc, Lý Linh Quân đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. đừng nói là một khối kim truyền, liền xem như Giang Nguyên lấy đi mảnh này thanh thiên lá, các nàng hai tỷ đệ cũng không thể nói gì hơn, thậm chí còn cần hai tay cùng kính dâng lên. Sáu người ra thanh thiên diệp không ở giữa, Giang Nguyên đem mảnh này thanh thiên lá giao cho Lý Linh Ngọc, nói rằng có chút cơ hội, trong cả đời khả năng chỉ có một hai lần, lựa chọn như thế nào, liền xem ngươi tạo hóa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Linh Ngọc đội vàng nói tạ. Giang Nguyên không có nói thêm nữa, lấy hắn hiện tại thức tỉnh thực lực, muốn xem thấu một người cả đời, kỳ thật dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn loại này nhìn thấu, cũng không đại biểu liền thật là tương lai, mà là Lý Linh Ngọc cả đời này có khả năng nhất kinh nghiệm đời người. Cùng nhau ăn xong bữa sau buổi cơm trưa, Lý Linh Quân, Lý Linh Ngọc hai tỷ đệ, tại Tô Ánh Tuyết dẫn dắt hạ, tại Hoàng Thành bắt đầu đi loanh quanh, mua sắm vật tư, thuận tiện làm quen một chút cái này hai vạn năm sau hoàn cảnh. Trong khách sạn, Giang Nguyên gần cửa sổ mà ngồi, thưởng thụ lấy mời trăng, liên tinh phục dưỡng. Công tử, ngài là không phải muốn thu nàng? Mời trăng đánh bạo hỏi. Nàng, chỉ tự nhiên là Lý Linh Quân. Giang Nguyên lắc đầu, nếu như nàng rời đi, bất luận là theo chân đệ đệ của nàng, vẫn là đi phương nam, mệnh của nàng cũng sẽ không quá tốt. Dạng này à? Mời trăng, liên tinh đều hiểu. Mặt khác Giang Nguyên tiếp tục nói, tiếp qua vài ngày, ta có thể thông qua thân thể của nàng, nhìn thấy hai vạn năm trước thiên địa là bực nào bộ dáng. Mời trăng, liên tinh liếc nhau. Công tử cảnh giới, chúng ta không thể nào hiểu được. Liên tinh nhỏ giọng nói rằng. Mời trăng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, các nàng càng là hiểu rõ Giang Nguyên, thì càng không cách nào cảm thụ Giang Nguyên tương đại, cực hạn đến cùng ở nơi nào. Ngay từ đầu, các nàng vừa bị Giang Nguyên thu dưỡng vào thành chủ phủ lúc, chỉ cho là Giang Nguyên là một cái háo sắc phủ thành chủ hoàn khố công tử. Nhưng theo Giang Nguyên truyền thụ nàng nhóm tu luyện công pháp, chỉ đạo các nàng tu luyện, để các nàng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền nhảy lên tấn thăng đến vương cấp chi cảnh. Đồng thời, vua của các nàng cấp muốn mạnh hơn xa cùng cảnh những cường giả khác. Tại phương thiên địa này bên trong, không có người so với các nàng hiểu rõ hơn công tử Giang Nguyên, có thể các nàng đối công tử Giang Nguyên hiểu rõ, cơ hồ cũng cùng cấp tại hoàn toàn không hiểu rõ. Cái này rất cuốn miệng, nhưng lại là sự thật. Nếu như các ngươi có thể tùy tiện lý giải cảnh giới của ta, vậy ta tu luyện còn có cái gì ý nghĩa đâu? Giang Nguyên khẽ cười nói, đợi đến các ngươi có thể chân chính nhìn thấy bóng lưng của ta lúc, khi đó, các ngươi khả năng chân chính cảm nhận được cùng ta có bao nhiêu chênh lệch. Các ngươi bây giờ là tại trong giếng ngắm trăng, coi là mặt trăng chỉ có khay ngọc lớn như vậy, trên thực tế, khi các ngươi xâm nhập không trùng, mới có thể một cách chân chính cảm nhận được hạo nguyệt lớn bao nhiêu. Đương nhiên, hạo nguyệt trong mắt ta, cùng bụi bặm không có khác nhau. Chúng ta về sau thật có thể nhìn thấy công tử bóng lưng của ngươi sao? Đứng tại Giang Nguyên sau lưng, giúp Giang Nguyên nắn vai mời trăng, chờ mong hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Giang Nguyên nói rằng, mấu chốt ở chỗ, phương thiên địa này chân tướng. Thiên địa chân tướng. Mời trăng, liên tinh đều biết, nhà mình công tử vẫn luôn tại thăm dò thiên địa chân tướng. Cứ việc, các nàng cũng không tin tưởng, cái này cái gọi là thiên địa chân tướng, đến tột cùng là phương diện nào. Ta không cầu có thể nhìn thấy công tử bóng lưng, ta chỉ hy vọng có thể một mực phụng dưỡng tại công tử tả hữu. Liên tinh ngượng ngùng nói rằng, Giang Nguyên nhẹ nhàng đuốt đuốt liên tinh đầu, trong lòng có nhận thấy khái, bởi vì chính mình, liên tinh, mời trăng vận mệnh cũng đã qua so sánh, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua một chương liên quan tới cải mệnh tiếp mời, người bình thường mong muốn cải mệnh, phương pháp một trong, chính là dựa vào quý nhân. Chương 392, một lời cải mệnh, công chúa nhíu mày 2/1, 2, chương 392, một lời cải mệnh, công chúa nhíu mày 2/1, 2, chỉ cần giống đùi bằng như thế, rơi xuống quý nhân dày ra bên trên, đi theo quý nhân đi đến một đoạn đường, vận mệnh cũng liền cải biến. Giang Nguyên biết, chính mình nghĩ như vậy, quá mức bản thân, nhưng là sự thật. Từ khi trở thành thiên đế về sau, hắn một câu, một động tác, liền có thể tùy tiện cải biến một cái sinh linh vận mệnh. Đồng thời, loại sửa đổi này là chân chính long trời lở đất. Chính như hôm nay, Lý Linh Quân, Lý Linh Ngọc vận mệnh đều đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Nếu như không có chính mình sớm phát hiện lý ra mảnh này thanh thiên lá, dựa theo Giang Nguyên thôi diễn, dưới tình huống bình thường, còn cần đợi thêm hơn 9000 năm, tòa này cổ lão rắn chắc duyệt lai khách sạn hoàn toàn sụp đổ về sau, mảnh này thanh thiên lá mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà cho dù thanh thiên diệp trùng thấy mặt trời, cũng không có nghĩa là Lý Linh Quân, Lý Linh Ngọc liền sẽ bị phát hiện, còn cần lại đợi thêm gần 2-3 năm. Lúc chạm vào tối, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân, Lý Linh Ngọc trở về. Lý Linh Quân, Lý Linh Ngọc rõ ràng đều có chút phấn khởi. Trên bàn cơm, tỷ lệ hai người nói không ngừng. Cùng hai vạn năm trước so sánh, tòa này hoàng thành kỳ thật biến hóa không lớn. Lý Linh Ngọc cười nói, rất nhiều kiến trúc, cửa hàng đều cùng ta ngủ say trước bộ dáng, cơ hồ giống nhau như lúc. Giang Nguyên nói, bởi vì có hộ thành đại trận giữ gìn, hoàng thành rất nhiều kiến trúc, tuổi thọ đều chiếm được rất lớn kéo dài. Tỷ như tòa này duyệt lai khách sạn, bình thường mà nói, sớm tại mấy vạn năm trước liền nên mục nát, nhưng bởi vì có hộ thành đại trận tồn tại, tòa này duyệt lai khách sạn ít ra còn có thể chống đỡ 8000 năm. 8000 năm Lý Linh Quân trong lòng hơi động, nhìn về phía Giang Nguyên, hỏi: "Ý của ngài là, nếu như không có ngài, chúng ta cần đợi thêm 8000 năm mới có thể ra thế?" Nghe vậy, Lý Linh Ngọc khẽ giật mình, cũng liền bận bịu nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên lắc đầu, nói rằng: "8000 năm sau, sẽ có người phát hiện mảnh này thanh thiên lá, nhưng đợi đến phát hiện các ngươi, còn cần đang chờ 2 vạn năm." Lý Linh Quân, Lý Linh Ngọc cũng nhịn không được liễu lưới, còn muốn 2 vạn 8000 năm. Kia không khỏi cũng quá lâu. Giang Nguyên tiếp tục nói, chân quý các ngươi tiếp xuống sinh hoạt, các ngươi tỷ đệ hai người, muốn so rất nhiều người đều may mắn. Lý Linh Quân, Lý Linh Ngọc đều đội vàng nhẹ gật đầu. Gặp phải công tử ngươi, các nàng xác thực quá may mắn. Mời Trăng khẽ cười nói. Liên Tinh thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Tô Ánh Tuyết nhẹ nhàng uống cháo, gương mặt có chút phím hồng. Ban đêm, Giang Nguyên lại tại gian phòng hai bên, mở ba gian phòng. Lưu tại trong phòng của hắn là Tô Ánh Tuyết. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. "Vào đi." Ngồi bên giường, ngay tại hưởng thụ Tô Ánh Tuyết bóp chân phục vụ Giang Nguyên, mở miệng nói ra. Lý Linh Quân đẩy cửa vào, nhìn thấy bên giường hai người, lập tức nhịn không được hơi chớp mắt. Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng, nàng không có đi xem Lý Linh Quân, chuyên tâm giúp Giang Nguyên bóp chân. Nguyên bản loại này bóp chân phục vụ, luôn luôn đều là mời chàng Liên Tinh tại làm, nàng tận lực ở bên cạnh học trộn, hôm nay mới có cơ hội có người chàng Liên Tinh giúp Giang Nguyên bóp chân. Lý Linh Quân đè xuống trong lòng kinh ngạc, nín thở, nhẹ nhàng đi tới trước giường. "Ngươi hy vọng ta có thể lại chỉ điểm đệ đệ ngươi một hai?" Giang Nguyên hỏi, một cái liền biết Lý Linh Quân ý đồ. Lý Linh Quân vội vàng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Đệ đệ hắn mặc dù có chút thiên phú tu luyện, nhưng từ nhỏ tính tình đơn thuần, cũng không cùng quá nhiều người tiếp xúc qua." Giang Nguyên nói, "3 năm sau, hắn có một kiếp, nhưng có thể bình yên vượt qua, ngươi không cần phải lo lắng an nguy của hắn, hắn nhiều nhất tình cảm có chút không thuận." "Tình cảm không thuận?" Lý Linh Quân kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một vẻ tìm kiếm. Giang Nguyên nói, "Hắn bị bắt dâm tặc, từng giả trang một nhà nào đó tiểu thư, gặp một vị sơ suất giang hồ thiếu hiệp, kia thiếu hiệp coi hắn là thành nữ hài tử." "A?" Lý Linh Quân mở người. Tô Ánh Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Tình cảm không thuận chỉ là gặp phải thiếu hiệp ưa thích." Giang Nguyên nói, "Ngươi cùng ngươi đệ đệ gặp rủi ro trước đó, là Lý thị gia tộc tử đệ, các ngươi Lý thị cũng coi là nhất thế gia, con em thế gia đối với loại này nam nam chi ái, tiếp nhận trình độ vẫn là rất cao." Lý Linh Quân gương mặt cứng đờ, trong lòng còn tồn lấy mấy phần may mắn, đệ đệ ta hẳn là nam nhân bình thường a. Giang Nguyên nói, "Cái gì là bình thường? Cái gì là không bình thường?" Lý Linh Quân ngước mắt nhìn Giang Nguyên, nhỏ giọng nói, "Ngài dạng này chính là bình thường." Giang Nguyên cười nói, "Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta có thể hài lòng ngươi đêm nay yêu cầu, nói một chút, ngươi hy vọng ta thế nào giúp ngươi đệ đệ?" Lý Linh Quân trong mắt vui mừng, nghĩ nghĩ, nói rằng, "Ta nguyên bản hy vọng ngài có thể dạy hắn một chút phòng thân thủ đoạn, hiện tại còn muốn ngài có thể đốn nắn một chút tính tình của hắn." Giang Nguyên nói, "Nếu không ta truyền cho hắn một môn thuần dương phương pháp, tu luyện phương pháp này về sau, không ngừng sẽ để cho hắn biến rất mạnh, đồng thời còn có thể khiến cho hắn biến càng thêm dương cương." "Tốt." Lý Linh Quân liền vội vàng gật đầu, sau đó lại vội vàng nói tạm, "Đa tạ công tử ban thuật pháp." Giang Nguyên nói, "Loại này thuần dương phương pháp có một cái hạn chế, đại thành trước đó không thể phá thân, một khi phá thân, cùng gãy một nửa." "Không thể phá thân?" Lý Linh Quân nghĩ nghĩ, nói rằng, "Không sao, đại thành trước đó, liền để hắn chuyên tâm tu luyện a." Giang Nguyên nhìn chằm chằm Lý Linh Quân, trong mắt lóe lên từng sợi ánh sáng màu hoàng kim. Một mảnh tầng 18 thuần dương phương pháp truyền vào Lý Linh Quân trong thức hải. "Đợi chút nữa, ngươi dùng ngón tay điểm tại đệ đệ ngươi mi tâm, có thể tự đem công pháp truyền cho hắn." Giang Nguyên nói khẽ. Lý Linh Quân ánh mắt tỏa sáng, lần nữa nói tạ, "Đa tạ công tử, về sau Linh Quân nhất định sẽ chăm chú phục thị ngài." Giang Nguyên không nói gì thêm nữa. Lý Linh Quân trước khi đi, nhịn không được nhìn nhiều mắt Tô Ánh Tuyết. Lúc chiều, nàng đã biết, vị này mỹ nhân Nhi tỷ tỷ là đương kim Lạc Thủy thành thành chủ nữ nhi, lại không nghĩ rằng, thành chủ chi nữ tại Giang Nguyên trước mặt, thế mà lại như thế. "Nhu thuận." "Giang đại ca, ngươi rất xem trọng Linh Quân." Tô Ánh Tuyết đi vào Giang Nguyên bên người, nhỏ giọng hỏi. Giang Nguyên nhẹ nhàng bước lên Tô Ánh Tuyết cái cằm, "Ngươi hỏi là phương diện kia?" Tô Ánh Tuyết gương mặt từng đỏ, không có hỏi nhiều nữa. Trên người nàng còn cất giấu bí mật. Giang Nguyên nói, "Về sau ngươi tự sẽ biết." A Tô Ánh Tuyết phụng dưỡng Giang Nguyên nằm ngủ. Hoàng thành, phủ công chúa. Trong thư phòng, An Lan công chúa ngồi trước bàn sách, trên bàn sách đặt vào hơn 200 phần tư liệu. Tới tham gia chiêu tế đại hội tuổi trẻ hào kiệt nhóm, tất cả tin tức đều bị ghi lại trong danh sách, tập hợp tại An Lan công chúa nơi này. Lúc ban ngày, nàng rất mâu thuẫn đi tìm hiểu những người này tin tức, nàng cũng không muốn xuất giá. Nhưng tới ban đêm, nhưng lại nhịn không được bụng trộm thư đến phòng, lật xem cái này tuổi trẻ hào kiệt nhóm tin tức, muốn nhìn một chút có hay không đặc biệt. Nhất là phụ hoàng chuyên môn đề cập ba người kia. Giang Nguyên, mất mạng cung. Phu hoàng làm sao lại nghĩ chiêu hắn làm con rể? Nhìn thấy Giang Nguyên tin tức sau, An Lan công chúa đôi mi thanh tú nhịn không được nhíu lên, đợi đến xem hết tờ thứ nhất tin tức, lần xem trang thứ hai, nhìn thấy Giang Nguyên chân dung lúc, An Lan công chúa nhịn không được nháy mắt. Dáng dấp cũng là dạng chó hình người. An Lan công chúa nói thầm, nhìn chằm chằm bức chân dung này nhìn hồi lâu, vừa rồi lật xem trang thứ ba ghi chép là Giang Nguyên đi vào hoàng thành về sau mỗi tiếng nói cử động. Nhìn thấy Giang Nguyên ở tại một nhà trong khách sạn nhỏ, bên người còn có ba cái trang phục nam trang nữ tử phục thị, An Lan công chúa đôi mi thanh tú không khỏi lần nữa nhíu lên. Nam nhân này không muốn cưới ta. Chương 393, thần chi một tay, mới gặp êm đềm 2:1, 1, chương 393, thần chi một tay, mới gặp êm đềm 2:1, 1, một cái muốn cưới công chúa nam nhân, tuyệt đối sẽ không mang theo ba người nữ tử đến hoàn thành. An Lan công chúa hừ lạnh một tiếng, lại lật nhìn lên mặt khác hai phần tư liệu. Đến từ Thanh Châu Thôi Gia Thôi Cửu Linh, đến từ Lỗ Châu Khổng Gia Lỗ Diễn. Trên bức họa bộ dáng đều là 10 phần tuấn lãng, giới thiệu cũng đều là tài trí hơn người, võ học thiên phú kinh người, gia thế, khí độ, thực lực đều là bất phàm. Nhưng mà An Lan công chúa sau khi xem, lại là hứng thú không lớn, lại nhịn không được lật xem lên thuộc về Giang Nguyên tư liệu. Rõ ràng là không có mệnh cung phế vật, lại bên người còn có nữ nhân làm bạn, có thể An Lan công chúa càng xem càng là cảm thấy, cái này Giang Nguyên phù hợp mắt của mình duyên. Phu hoàng đến cùng nghĩ như thế nào, làm sao lại cho ta chọn loại này tuổi bụng phò mã? Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lý Linh Ngọc không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, tự mình rời đi. Lý Linh Quân đứng tại phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn đệ đệ rời đi, ánh mắt lóe lên một vẻ thương cảm chi sắc. Buổi sáng, Giang Nguyên mang theo mời trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân cùng một chỗ tại hoàng thành bên trong đi lòng vòng. Chiêu tế đại hội sắp tới, một nhóm 5 người chuyển tới cuối cùng, đi tới Phù Dung Biên, dự định sớm điều nghiên địa hình, thưởng thức một chút Phù Dung Biên mỹ cảnh. Tới gần giữa trưa, Phù Dung Biên tỏa khắp lấy thức ăn thơm phức hương vị, cùng hương thuần xa xăm rượu ngon. Phù Dung Biên nguyên bản thuộc về hoàng tộc Lâm Viên, về sau 16 đời sở hoàng căn cứ cùng dân cùng vui ý nghĩ, hướng bách tính mở ra Phù Dung Biên, càng là cho phép các đại thương hành tại Phù Dung Biên mở cửa hàng. Trải qua gần 2 vạn năm phát triển, bây giờ Phù Dung Biên bên trong cửa hàng đều là chữ cổ hảo, chỗ bán chi thành phẩm, phẩm chất có thể so với cống phẩm. Nhất là Phù Dung Biên bên trong mỹ thực và rượu ngon, càng là nhất tuyệt, cơ hồ thành các du khách đến hoàng thành tất nhiên sẽ nhấm nháp mỹ vị. Giang Nguyên một nhóm đi vào một nhà tiểu lâu, đẩy một hồi lâu đội, mới đợi đến một cái đại đường gần cửa sổ bàn. Ta thành chủ này chi tử thân phận, tại cái này hoàng thành giống như không có tác dụng gì. Giang Nguyên cười khẽ, tại cái này hoàng thành bên trong, thứ không thiếu nhất chính là cái gọi là quan lại quyền quý. Đi trên đường, tùy tiện giữ chặt một người, khả năng đều là một vị nào đó quan lại quyền quý nhà thân thích. Dù sao, đại sở là một cái thành lập gần 2 vạn năm hoàng triều, cái này 2 vạn năm bên trong, đản sinh quyền quý vô số kể, khả năng mỗi người, tổ tiên đều có nhân vật. Vào chỗ về sau, Mạc Thanh thuần nữ trang người trang, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân, giống như trong bóng đêm minh châu, dị thường làm người khác chú ý tụ tại trong đại đường những khách nhân, nhất là một chút người trẻ tuổi, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía cái này tứ nữ. Mà khách nhân bên trong nữ khách của nhóm thì là đa số đều từng liếc trộm Giang Nguyên. "Công tử, nếm thử khối này bắt chân lý." Người trang kẹp lấy một khối đã bỏ đi xương cá bắt chân cá chép khối, đưa đến Giang Nguyên trước ngồi. Giang Nguyên há mồm, cắn xuống khối này thì cá, một chút nhấm nháp, khẽ gật đầu một cái, cũng tạm được. Chỉ là chịu đựng. Tới gần bàn một vị nam tử trẻ tuổi, nghiêng liếc Giang Nguyên, khẽ cười nói, "Đạo này bắt chân lý, là nơi này chiêu bài đồ ăn, đầu bếp là theo ngự thiện phòng lui ra tới." Mây Trăng, Liên Tinh đều chẳng muốn phản ứng người này. Giang Nguyên liếc mắt người này, khẽ cười nói, "Ngươi cho rằng ăn thật ngon?" "Đương nhiên tốt ăn." Nam tử trẻ tuổi nói, cũng kẹp khối chính mình trước bàn bắt chân cá chép thịt, ung dung nhâm nhi thưởng thức, hương mà không án, nhuận mà không canh, nhập khẩu chất nhẹ, mỹ vị tuyệt luân. Giang Nguyên hỏi, "Có thể từng ăn ra cái này bắt chân lý năm?" "Nam." Nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình. Giang Nguyên hỏi lần nữa, "Có thể từng ăn ra cái này bắt chân lý bị nấu nướng trước, trạng thái như thế nào?" Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, nhìn về phía Giang Nguyên, hỏi, "Có ý tứ gì?" Trong đại đường còn lại những khách nhân, hoặc là hiếu kỳ nhìn về phía Giang Nguyên, hoặc là âm thầm bình hay. "Ngươi cái gì cũng không biết, làm sao đàm luận mỹ vị đâu?" Giang Nguyên ung dung nói rằng, "Ngươi ăn đầu kia bắt chân lý, chỉ có 3 năm tuổi, chân chính mỹ vị bắt chân lý, chất thịt tốt nhất năm, tại 5 đến 16 năm ở giữa. Ăn ngươi đầu kia bắt chân lý, tại nấu nướng trước, đã phản bạch 3 ngày, tính không được mới mẻ. Chân chính mỹ vị bắt chân lý, nấu nướng trước, bắt chân lý đều là còn sống, nếu như đầu bếp chủ nghệ tinh xảo, sẽ còn sớm cho bắt chân lý uy điểm ngọt gạo nếp đi cá canh." Đám người nghe được, đều là sửng sốt một chút. Một gã eo rộng thể mập nam tử trung niên, theo trong đại đường phòng đi ra, vẻ mặt hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Giang Nguyên. Hắn thử thăm dò mở miệng hỏi, "Ngươi nói ngọt gạo nếp là đúng xôi, vẫn là sinh?" "Hứa đầu bếp." Có người nhận ra trung niên nam tử này thân phận, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đám người đồng loạt nhìn về phía Hứa đầu bếp. Giang Nguyên quét mắt người này, khẽ cười nói, "Đều không phải là gạo nếp phở." Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Nguyên, một hồi lâu sau, hồ nghi nói, "Ngươi làm sao lại biết dùng chính là gạo nếp phở?" "Loại thời điểm này, ngươi hẳn là trước tiên nghĩ một chút, ngươi rõ ràng biết làm sao có thể làm ra tốt nhất khẩu vị bắt chân lý, vì sao lại muốn như thế bưng lòng?" Giang Nguyên nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta những khách nhân này cũng không xứng ăn vào chân chính bát chân lý?" Trong đại đường một đám khách nhân đồng loạt nhìn về phía nam tử trung niên Hứa đầu bếp. Hứa đầu bếp sắc mặt như thường, nói rằng, "Chân chính bát chân lý, ta chỉ cấp đương kim bệ hạ, cùng tiên hoàng làm qua, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn hưởng thụ cùng bệ hạ như thế đãi ngộ?" Vừa dứt tiếng, nguyên bản hội tụ đến Hứa đầu bếp trên người ánh mắt, lập tức đều tiêu tán. Giang Nguyên lắc đầu, cương tử đoạt lý, nhưng cũng không có nói thêm nữa, chỉ nói tiểu lâu này đồ ăn hương vị, ứng phó người bình thường, sát thực đủ. Nói đúng ra, là rất mỹ vị, nhưng thiên đế khẩu vị tự nhiên xảo trá. "Ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào biết phải dùng gạo nếp phấn, ta làm cho ngươi một phần chân chính bát chân lý." Hứa đầu bếp nhìn chằm chằm Giang Nguyên nói rằng, "Ta như muốn ăn chân chính bát chân lý, cần gì phải dùng ngươi làm?" Giang Nguyên cười nhạt một tiếng, tay phải trên bàn thức ăn, nhẹ nhàng phất một cái. Đồ ăn màu sắc, mùi thơm, lập tức đã xảy ra nhỏ không thể thấy biến hóa. Loại biến hóa này, đối với chân chính đầu bếp mà nói, thuộc về chân chính long trời lở đất. Hứa đầu bếp sắc mặt lập tức thay đổi, một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Nguyên trước người trên bàn cơm đồ ăn. Ngay từ đầu mở miệng tuổi trẻ nam tử, nhẹ nhàng hít hà mũi, trong mắt lóe lên dị sắc, nhìn về phía Giang Nguyên thức ăn trên bàn, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Giang Nguyên bàn này đồ ăn, khẳng định đã biến vô cùng mỹ vị. "Ngươi, đây là thủ đoạn gì?" Hứa đầu bếp rung động, thanh âm mơ hồ phát run. "Cái này gọi thần chi một tay." Giang Nguyên khỏe miệng cười khẽ, chào hỏi Mở Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân cùng một chỗ nhấm nháp. Tứ nữ nếm qua một ngụm thức ăn trên bàn về sau, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, gương mặt cũng đều biến đỏ bừng. Một bên bàn tuổi trẻ nam tử, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. "Đây không có khả năng." Hứa đầu bếp vẻ mặt không thể tin, chăm chú nhìn Giang Nguyên trước người thức ăn trên bàn, nhất là cái kia đạo bát chân lý. Hắn có thể rõ ràng ngửi được, đạo này bát chân lý tán phát ngon, muốn so lúc trước sư phụ đỉnh phong nhất thời kỳ làm ra, càng thêm ngon. Chương 393, thần chi một tay, mới gặp êm đềm 2/1/2, chương 393, thần chi một tay, mới gặp êm đềm 2/1/2, quả thực không giống nhân gian mỹ vị. huynh đài một bên bàn tuổi trẻ nam tử nhịn không được ngượng ngùng mở miệng. Giang Nguyên tay phải bung lên, từng sợi ánh sáng màu hoàng kim giải khắp trong đại đường mỗi một bàn. Hắn ung dung nói, vui một mình không bằng vui chung, mọi người cùng nhau nhấm nháp một chút, chân chính mỹ vị. Vừa dứt tiếng, trong đại đường mỗi một bàn đồ ăn màu sắc, nhan sắc đều đã xảy ra nhỏ không thể thấy biến hóa. Loại biến hóa này bị Hứa Đầu Bếp nhìn ở trong mắt, hắn rung động gần như chết lặng, miệng bên trong một mực nỉ non đây không có khả năng, cái này sao có thể? Giang Nguyên ăn mỹ vị đồ ăn, thưởng thức Hứa Đầu Bếp cùng những khách nhân khác nhóm thần sắc, tâm tình cũng hơi cảm giác vui vẻ. Sự thật chứng minh, bất luận lúc nào thời điểm, nhân tiền hiển thánh luôn luôn có thể vui vẻ thể xác tinh thần. Đang lúc ăn, Giang Nguyên bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ngước mắt nhìn về phía đại đường trước cửa. Một lát sau, một người mặc ngân bạch cẩm bào, cầm trong tay vàng nhạt quạt xếp tuổi trẻ công tử ca, đi vào đại đường. Giang Nguyên trong mắt gấp thức ăn, không có lại nhìn người này. Hắn đã biết người kia là ai. An Lan công chúa. Lần này chiêu tế người trong cuộc. Về phân ý đồ đến, Giang Nguyên cũng là liếc thấy thấu. Đến xem một vị nào đó vô mệnh cũng còn tham hoa háo sắc hoàn khố công tử ca. An Lan công chúa một đôi mắt vượng đảo qua toàn bộ đại đường về sau, ánh mắt trực câu câu rơi vào Giang Nguyên trên thân, khóe miệng không tự kìm hãm được có chút câu lên. Nàng cất bước đi tới. Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân tề tề ngẩng đầu, nhìn về phía An Lan công chúa. An Lan công chúa sắc mặt như thường, ra vẻ thu âm thanh, mở miệng nói, không có vị trí, liền các ngươi bên này không tính chen, thêm ta một cái như thế nào. Nàng tận lực không có đi xem Giang Nguyên, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mời Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân tử nữ, tựa như là một cái tuyệt sắc lại háo sắc ăn chơi thiếu gia. Mời Trăng, Liên Tinh mặt không biểu tình, vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra, người này là nữ giả nam trang. Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân có chút nhíu mày, sinh lòng không thích. Bất quá, hai nữ đều không nói chuyện. Trong đại đường còn lại khách nhân, không ít người đều nhìn về An Lan công chúa. Giang Nguyên nhìn hướng một bên còn tại trong lúc khiếp sợ Hứa Đầu Bếp, dặn dò nói, đi cho vị công tử này, chuyển trường sạch sẽ cái ghế tới. Hứa Đầu Bếp lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, quay người nhanh chóng trở lại trong đại đường phòng, chuyển đến một trường sạch sẽ lao ra ghế dựa, đặt vào Giang Nguyên bên người. Giang Nguyên tay phải nhẹ nhàng rung lên, ba đạo ánh sáng màu hoàng kim, chính nhập Hứa Đầu Bếp mi tâm, truyền thụ thứ ba loại tuyệt vị thức ăn cách làm. Hứa Đầu Bếp ánh mắt tỏa sáng, trực tiếp quỳ xuống thân, hướng về phía Giang Nguyên phanh phanh dập đầu. Cái này kinh tới trong đại đường tất cả mọi người, nhất là mới tới An Lan công chúa, càng là vẻ mặt một bức, hoàn toàn không hiểu, Giang Nguyên chỉ là phân phó người này giúp quân cái ghế dựa, người này vì sao đống nhiên dập đầu? Quả thực, không hiểu đâu. Giang Nguyên không để ý Hứa Đầu Bếp, đưa tay cơ cơ bên người chỗ ngồi, ngước mắt nhìn hướng An Lan công chúa, khẽ cười nói, mời ngồi. An Lan công chúa hơi chớp mắt, nhất thời có chút do dự. Nàng cảm giác, cái ghế kia khoảng cách Giang Nguyên quá gần chút. Thế nào? Không dám. Giang Nguyên đuôi lông mày gảy nhẹ. An Lan công chúa trừng mắt, hừ nhẹ nói, dưới gầm trời này, liền không có ta chuyện không dám làm. Nói xong, trực tiếp ngồi vào Giang Nguyên bên người. Vào chỗ sau, gương mặt lại là không bị khống chế nổi lên từng tia đỏ ửng. Giang Nguyên đưa cho An Lan công chúa một đôi đũa, cười nói, ngươi vừa mới nói, ngươi chuyện gì cũng dám làm. Đương nhiên. An Lan công chúa tuyết trắng cái cằm giơ lên. Giang Nguyên hỏi, vậy ngươi dám chạy trần truồng sao? A. An Lan công chúa ngẩn ngơ, chợt gương mặt xinh đẹp đỏ dường như có thể nhỏ máu, mạnh mẽ trừng mắt về phía Giang Nguyên, ngươi nói cái gì? Đại đường lâm vào cổ quái trầm mặc ở trong. Giang Nguyên sắc mặt như thường, nói rằng, nếm thử a, nơi này mỹ vị, là ngươi đi qua cũng chưa từng ăn. An Lan công chúa lại trừng Giang Nguyên hai mắt, hừ nhẹ nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi? Ta cái gì mỹ vị chưa ăn qua? Vậy thì nếm thử nhịn. Giang Nguyên cười nói, nếm liền nếm, ngươi cho rằng ta sợ hãi? An Lan công chúa đổi hai câu, liền kẹp lên gần nhất bắt chân cá chép gối, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, nhâm nhi thưởng thức. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem An Lan công chúa gương mặt. Nguyên bản, An Lan công chúa trên mặt còn lưu lại mấy phần khinh thường, đợi đến chân chính thưởng thức được bắt chân cá chép khối sau, nàng đầu tiên là nao nao, phản phất là không tin miệng bên trong phẩm vị đến hương vị, lại cắn một cái, yên lặng nhấm nháp, trong mắt chớp động dị sắc. Con cá này An Lan công chúa kinh ngạc khó tả. Mùi vị kia, so với trong hoàng cung ngự thiện, còn mỹ vị hơn rất nhiều, thật coi là nàng đời này nếm qua vị ngon nhất. Như thế nào? Giang Nguyên cười hỏi. An Lan công chúa không nói chuyện, đem đũa kẹp lấy miếng cá đều ăn sạch về sau, nàng lại kẹp một khối, bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, lại kẹp khối thứ ba, tiếp tục ăn. Nếu như dựa theo nàng đi qua quen thuộc, cùng một nói đồ ăn, cho dù mỹ vị đến đâu, nàng đều sẽ không kẹp lần thứ ba. Nhưng mà hôm nay, nàng lại phá lệ. Không chỉ có ăn khối thứ ba thịt cá, còn ăn khối thứ bốn, khối thứ năm, thậm chí khối thứ sáu. Thật sự là ăn quá ngon. Là nàng đã qua chưa hề nếm qua cực phẩm mỹ vị. Giang Nguyên cười khẽ, cũng hiếm thấy có chút khẩu vị, ăn hơn chút. Xem như thiên đế, cho dù thực lực bị phong ấn, hắn vị giác cũng là xa so với cái khác sinh linh càng thêm linh mẫn. Những người khác trong miệng mỹ vị, tới hắn nơi này, khả năng chính là một đoàn loạn thất bát tao chất hỗn hợp, cũng bởi vì này, một thế này hắn càng ưa thích ăn nguyên vị hoa quả. Không có trải qua gia công, nguyên thủy nhất hương vị, mặc dù cũng tạm bắt chút, nhưng cuối cùng xem như một loại thiên địa hương vị. Bàn này mỹ vị, kỳ thật cũng là tăng thêm thiên địa nguyên thủy nhất hương vị, mới biến mỹ vị như vậy. Con cá này là thế nào làm? An Lan công chúa nhịn không được hỏi. Muốn học à? Có rảnh ta dạy cho ngươi. Giang Nguyên cười khẽ. An Lan công chúa im lặng, nhả danh nói hình như là ngươi làm như thế. Một mực chờ đợi tại bên quầy Hứa Đầu Bếp lúc này vội vàng nói, những thức ăn này tương đương với chính là vị công tử gia này làm. Cái gì? An Lan công chúa ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Hứa Đầu Bếp, cau mày nói, cái gì gọi là tương đương với? Ý tứ chính là, vị công tử gia này chính là thần nhân. Hứa đầu bếp nói rằng, nói chuyện thời điểm, khắp khuôn mặt là cùng nhiệt. Còn lại những khách nhân, nhao nhao thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Chỉ là tiện tay vung lên, liền có thể nhường nguyên bản mỹ vị đồ ăn, biến giống như thiên thần nhóm mới có thể ăn được tiên mỹ vị, đây không phải thần nhân lại là cái gì? Thần nhân? An Lan công chúa nhìn về phía Giang Nguyên, vẻ mặt hồ nghi nói, ngươi không phải tuổi mục sao? Ân. Mời chăng? Liên Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, trong mắt chớp động lành ý Lý Linh Quân kinh ngạc, Giang Nguyên công tử là tuổi mục. Cái nào tuổi mục có thể ngược dòng tìm hiểu đã qua, thôi diễn tương lai. Tô Ánh Tuyết như có điều suy nghĩ, suy đoán người này đã sớm biết Giang Nguyên bên ngoài thân phận. Chỉ có biết Giang Nguyên vô mệnh cung truyền ôn, mới có thể vừa thấy mặt liền xưng hô Giang Nguyên là tuổi mục. Rõ ràng, người này là nhận biết Giang Nguyên. Thế nào? Ngươi biết ta? Giang Nguyên biết rõ còn cố hỏi. Chương 394, trong cơn tức giận một chút 2/1, 1, chương 394, trong cơn tức giận một chút 2/1, 1, thế nào? Ngươi biết ta? An Lan công chúa gương mặt ửng đỏ, nàng tự nhiên không có khả năng dưới loại tình huống này, thừa nhận biết Giang Nguyên. Không biết ta? An Lan công chúa ra vẻ như thường nói rằng, ta nhìn dung mạo ngươi cùng tiểu bạch kiểm như thế, không phải tuổi mục là cái gì? Làm càn. Mời trăng quát lạnh, vương cấp khí thế đột nhiên một phát, thẳng tắp ép hướng An Lan công chúa. An Lan công chúa nhếch miệng, không có phản ứng mời trăng, cũng hoàn toàn không có nhận mời trăng khí thế ảnh hưởng. Giang Nguyên giơ tay lên một cái, mời trăng trên thân khí thế lập tức thu liễm tại không. Ta là tiểu bạch kiểm lời nói, vậy ngươi tính là gì? Giang Nguyên nhìn An Lan công chúa, khẽ cười nói, dung mạo ngươi dường như so ta còn giống tiểu bạch kiểm. An Lan công chúa cái cằm khẽ nhếch, tay phải cầm lấy trên bàn quạt xếp, nhẹ nhàng nhất trà sát, quạt xếp mở rộng, nàng ngạo nghễ nói, ta cái này gọi công tử văn nhã, cùng ngươi cũng không đồng dạng. Giang Nguyên mỉm cười nói, ngươi là cái gì? Ngươi nói không phải tính, nếu không chúng ta so một lần. Thế nào so? An Lan công chúa hiếu kỳ. Trong đại đường những khách nhân cũng nhiều là bình hay. Giang Nguyên nói, ngày mai chính là mùng 3 tháng 3, lớn sở hoàng hướng An Lan công chúa sẽ ở cái này phụ dung viên bên trong tổ chức một trận chiêu tế đại hội. Đến lúc đó, chúng ta nhìn xem ai có thể bị An Lan công chúa tuyển chọn. Ai được tuyển chọn, người đó là công tử văn nhã, không có bị tuyển chọn thì là du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm. An Lan công chúa hơi chớp mắt. Chiêu tế đại hội, ta cũng không thể chính mình tuyển chính mình a. Thế nào? Không dám. Giang Nguyên cố ý khích một kích. An Lan công chúa trừng mắt, ai không dám ai cháu trai. Nói xong, trong lòng chính là sau một lúc hối hận. Giang Nguyên cười khẽ, gật gật đầu, nói rằng, vậy ta ngày mai liền ở chỗ này chờ ngươi, ai không đến ai là cháu trai. An Lan công chúa buồn bực không lên tiếng, trong lòng có chút phát khổ. Chính mình ngày mai khẳng định là muốn cùng phụ hoàng cùng một chỗ, đứng tại phụ dung viên long đài phía trên, làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu. Giang Nguyên hỏi, ngươi là hoàng thành người địa phương a? An Lan công chúa buồn bực gân một tiếng. Giang Nguyên vẻ mặt tò mò hỏi, vậy ngươi có thể hiểu rõ vị này An Lan công chúa? Dung mạo của nàng như thế nào, tính cách như thế nào, thiên phú như thế nào, thực lực như thế nào, phẩm hạnh lại như thế nào đâu? An Lan công chúa nhếch miệng, thư nhẹ nói, đừng quản như thế nào, ngược lại là ngươi không xứng với. A, dưới gầm trời này còn không có công tử nhà ta không xứng với nữ nhân. Mời trăng nhẹ a, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ là công chúa mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? An Lan công chúa nhíu mày, nhìn một chút mời trăng, lại nhìn một chút Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Vân, cuối cùng ánh mắt rơi vào Giang Nguyên trên thân, buồn bã nói, ngươi muốn làm An Lan công chúa phò mã, còn dám mang theo tứ mỹ cùng dạo? Ngươi thật không sợ bị An Lan công chúa phát hiện, nàng trong cơn tức giận, đem ngươi bắt vào hoàng cung làm thái giám. Mời trăng, Liên Tinh khỏe miệng đều là lộ ra một chút nhẹ phúng ý vị. Tô Ánh Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, mắt nhìn Giang Nguyên, giữ im lặng. Lý Linh Quân chớp mắt đứng ngoài quan sát. Coi như An Lan công chúa phát hiện, nàng trong cơn tức giận, cũng chỉ có thể làm một chuyện, mà chuyện này tuyệt đối không phải bắt ta tiến hoàng cung làm thái giám. Giang Nguyên đúng dung nói rằng. An Lan công chúa cười lạnh, hỏi, ngươi cho rằng An Lan công chúa biết làm cái gì? An Lan công chúa trong cơn tức giận một chút. Giang Nguyên nghiêm trang nói, cái gì? An Lan công chúa khẽ giật mình. Phốc, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân phản ứng nhanh nhất, hai nữ đều nhịn không được, che miệng cười khẽ một tiếng. Mời trăng, Liên Tinh kịp phản ứng về sau, cũng đều cười khẽ lên. Trong cơn tức giận một chút. An Lan công chúa gương mặt đỏ lên, mạnh mẽ trừng mắt Giang Nguyên. Giang Nguyên trực tiếp giơ ra hai tay, tại An Lan công chúa hai bên trên gương mặt nhéo nhéo. Đừng nổi giận, ngươi đánh không lại ta. Giang Nguyên trêu chọc. An Lan công chúa trừng mắt, tay phải trực tiếp nâng lên. Trong tích tắc, Mời trăng, Liên Tinh đồng thời ra tay, trong nháy mắt đi vào An Lan công chúa sau lưng, một trái một phải, đè lại An Lan công chúa bả vai. Trong khoảnh khắc, An Lan công chúa thân thể như nứt ra, một chút khí lực đều làm không được. An Lan công chúa sắc mặt thay đổi. Giang Nguyên tiếp tục trêu chọc nói, ngươi nhìn, ngươi ngay cả ta Mời trăng, Liên Tinh đều đánh không lại, làm sao đàm luận đánh với ta đâu? Trong đại đường những khách nhân khác nhóm, phần lớn là cười nhẹ xem náo nhiệt. Không ai biết được Mời Nguyệt, Liên Tinh bắt chính là An Lan công chúa, cũng tự nhiên là không nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Chớ đừng nói chi là, những khách nhân này nhóm mới Giang Nguyên chỗ tốt, thưởng thức đời này bữa ăn ngon nhất mỹ vị đồ ăn, tự nhiên không có khả năng bởi vì một cái tiểu bạch kiểm liền đi cùng Giang Nguyên tranh luận. Ngay cả ban đầu mở miệng bàn bên nam tử trẻ tuổi, cũng đều là cười nhẹ xem náo nhiệt. Giang Nguyên lại méo méo An Lan công chúa xinh đẹp gương mặt, ngươi là công tử văn nhã. Tại sao ta cảm giác ngươi càng giống tiểu bạch kiểm đâu? Ngươi An Lan công chúa gương mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại đóng chặt lên. Giang Nguyên cười cười, nhìn một chút bàn ăn, ăn cũng không xê xích gì nhiều, lập tức đứng dậy, liếc xéo mắt mời trăng, nâng tốt vị công tử này, bản công tử muốn cùng hắn chuyển sang nơi khác, uống một chén. Là. Mời Trăng, Liên Tinh tề tề gật đầu. Sau đó, một nhóm sáu người cùng nhau rời đi tiểu lâu này. Ai Hứa đầu bếp há miệng muốn nói, cuối cùng chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, biết mình căn bản không xứng cùng vị này thần nhân đáp lời. Có thể thu hoạch được ba đạo tuyệt thế món ăn cách làm, đã là mộ tổ bốc khói. Gia phủ Dung Viên. Giang Nguyên nhường người Trăng, Liên Tinh buông xuống An Lan công chúa. An Lan công chúa nhìn hàm hàm Giang Nguyên, ngươi có biết hay không, ngươi làm cái gì? Giang Nguyên gật gật đầu, nói rằng, biết. Ngươi không biết rõ. An Lan công chúa cười lạnh, ngươi cái gì cũng không biết. Giang Nguyên tiến lên hai bước, đi vào An Lan công chúa phụ cận. Nguyên bản còn nộ khí tràn đầy An Lan công chúa, mí mắt cú sốc, vừa muốn lại uy hiếp hai câu, liền phát hiện Giang Nguyên hai tay, bắt lấy nàng hai bên bả vai. An Lan công chúa theo bản năng ngừng thở, nhịp tim không bị khống chế gia tốc, gương mặt cũng mơ hồ lần nữa nổi lên đỏ ửng. Giang Nguyên gương mặt dán An Lan công chúa gương mặt, bờ môi tiến đến An Lan công chúa bên hai. Nếu như ngươi muốn gả cho ta, ngày mai muốn mặc tử sắc váy. Giang Nguyên thấp giọng nói, tử sắc, có vật bị. Nói xong, quay người rời đi. An Lan công chúa ngộng, ngơ ngác nhìn Giang Nguyên bóng lưng. Hắn biết ta là em đềm. An Lan công chúa kịp phản ứng sau, gương mặt bá đỏ lên như máu. Hỗn đản, ai muốn gả cho ngươi a? Lúc ban đêm, Giang Nguyên một bọn người tại vùng ngoại ô đống lửa, đổ nướng một đầu lớn hiệu. Mây Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết, Lý Linh Quân tứ nữ đều rất tha thiết, cùng nhau hầu hạ Giang Nguyên. Nguyên bản, Lý Linh Quân còn có chút thận trọng, thẹn thùng, nhưng thấy Mây Trăng, Liên Tinh, Tô Ánh Tuyết đều từng cái tranh thủ tình cảm đồng dạng cấp phục thị Giang Nguyên, nàng cũng bị lây nhiễm. Nghĩ đến sau này mình chắc chắn sẽ một mực đi theo Giang Nguyên, lập tức nhịn xuống thận trọng, ngượng ngùng, cũng xuống tới. Xem như thiên đế, Giang Nguyên cũng sớm đã thành thói quen bị mỹ nhân nhi phục thị, cũng là không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Hắn đến bên này, cũng không phải vì trận này ăn cơm dã ngoại, mà là biết có cái hoàng triều đại nhân vật sẽ đến tìm hắn, cố ý tìm chỗ như vậy.